Chương 347 thiên đạo bố cục mấy cái ngờ tới chương 347 thiên đạo bố cục mấy cái ngờ tới thiên đạo. Sau khi tổng hợp các điểm nghi vấn trong đầu, Thái Thanh tự nhiên mà đi đến kết luận này. Nhất định là thiên đạo đang âm thầm ảnh hưởng đến Nguyên Thủy và tất cả những người thuộc phe thiên đạo. Cũng chính là ngài đã khiến Nguyên Thủy nhập ma. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể chính Thái Thanh cùng với tiếp dẫn chuẩn đề cũng đã vô thức bắt đầu ma hóa rồi. Trên thực tế, trước đây Thái Thanh cũng có cùng thắc mắc với Hồng Quân. Tại sao thiên đạo lại để mà Hồng Quân dần dần nắm giữ sức mạnh của ngài, và ngài rốt cuộc đang lưu tính điều gì? Và từ tình hình hiện tại mà xem, hậu chiêu của thiên đạo tất nhiên là có liên quan đến việc Nguyên Thủy nhập ma. Nhưng làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thái Thanh rất khó hiểu. Cho dù thiên đạo tứ thánh đều bị thiên đạo ảnh hưởng mà nhập ma, thì cũng không thể đối phó được với Hồng Quân, người đã nắm giữ chín thành thiên đạo chi lực chứ. Chẳng lẽ thiên đạo muốn ma tổ La Hầu sống lại và tìm cách ban cho hắn đủ sức mạnh để hắn có thể đối kháng với lão sư? Mà việc ma hóa chúng ta, những thiên đạo thánh nhân, chẳng qua cũng chỉ là để tăng thêm bốn thủ hạ hữu dụng cho ma tổ La Hầu. Hay nói cách khác, việc ma hóa chúng ta, những thiên đạo thánh nhân, đây là một trong những điều kiện tiên quyết để ma tổ La Hầu sống lại và có đủ sức mạnh. Hơn nữa tại sao thiên đạo lại để nhị đệ hắn bộc lộ sự thật mình đã ma hóa vào lúc này? Là vì sự ngăn cách của địa phủ, khiến thiên đạo tạm thời khó khống chế hành động của Nguyên Thủy? Hay là vì ngài cảm thấy dù bây giờ đã bại lộ, cũng đã không còn quan trọng nữa? Hay là cả hai nguyên nhân này đều có? Trong lòng Thái Thanh lóe lên đủ loại suy nghĩ, nhưng đều không thể giải thích triệt để những nghi hoặc trong lòng hắn. Ngược lại, càng khiến sự khó hiểu trong lòng hắn càng sâu sắc hơn. Hắn trong cõi u minh có một dự cảm, thiên đạo rất có thể đang âm thầm bày một ván cờ lớn hơn. Tuy nhiên, so với những điều này, Thái Thanh lúc này càng quan tâm hơn là: chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chẳng lẽ cứ để nhị đệ cùng với ba vị thiên đạo thánh nhân còn lại của chúng ta nhập ma? Nếu chống cự, ta ngay cả bản thân mình liệu có sớm đã bị gieo hạt giống ma hóa trong bóng tối hay không còn không rõ, thì làm sao có thể chống cự? Nếu cầu cứu người khác, thì nên cầu cứu ai? Trong lòng Thái Thanh lần đầu tiên xuất hiện sự hoang mang và bất lực đến mức độ này. Không còn cách nào, với tư cách là thiên đạo thánh nhân, khoảng cách giữa hắn và thiên đạo thực sự quá lớn. Rất nhiều chuyện, từ khi những thiên đạo thánh nhân như bọn họ bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa Hồng Quân và thiên đạo, đã định sẵn rồi. Thôi vậy, đợi sau khi sự kiện này kết thúc, ta vẫn nên dẫn nhị đệ cùng với tiếp dẫn chuẩn đề đi gặp lão sư một lần. Có lẽ hắn có thể có phương pháp nào đó. Thái Thanh lắc đầu, đây đã là biện pháp tốt nhất mà hắn nghĩ ra lúc này rồi. Còn bây giờ, hắn vẫn nên xem thử Nguyên Thủy sau khi nhập ma, liệu có thật sự có thực lực đánh bại Minh Hà hay không. Đó là cái gì? Phân thân của Nguyên Thủy sao lại có ma khí nồng đậm như vậy? Hắn đây là nhập ma rồi sao? Không, là thiên đạo đã lợi dụng tâm ma kiếp do ma tổ La Hầu để lại, khiến Nguyên Thủy nhập ma, từ đó để hắn trở lại sự khống chế của ngài. Cứ thế này, chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ nhập ma sao? Có lẽ đây không phải là chuyện xấu. Chúng ta chẳng phải đã sớm nghĩ đến việc lợi dụng thủ đoạn của ma đạo để thực hiện kế hoạch Tây Phương Đại Hưng của chúng ta sao? Chỉ là trước đây, chúng ta khó tiếp xúc được với lực lượng ma đạo mà thôi. Đúng vậy, nếu chúng ta có thể tự nhiên nhập ma, thì ngược lại có thể tiết kiệm được một phen công sức của chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn có thể tiện thể xem Nguyên Thủy sau khi nhập ma có thể phát huy ra lực lượng mạnh đến mức nào, và liệu lực lượng này có thật sự có thể nâng cao cơ hội chúng ta hoàn thành đại kế Tây Phương Đại Hưng hay không. Nếu lực lượng ma đạo này không mạnh như chúng ta tưởng tượng, thì chúng ta vẫn nên tìm cách đừng để bản thân nhập ma, tránh gác tội với lão sư bên kia. Khác với sự lo lắng của Thái Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề sau khi trải qua sự kinh ngạc ban đầu, ngược lại có chút mong đợi. Hay nói cách khác, là chấp niệm của bọn họ đối với Tây Phương Đại Hưng đã bị tâm ma lợi dụng, khiến nội tâm của bọn họ không hề bài xích, thậm chí ẩn ẩn có chút mong chờ lực lượng của ma đạo rồi. Thì ra là thế. Thanh Liên đang âm thầm quan sát, khẽ gật đầu, hiểu ra, xem ra đây hẳn là một trong những thủ đoạn mà Thiên Đạo đã áp dụng để chống lại việc Hồng Quân luyện hóa ngải, khiến Thiên Đạo tứ thánh ma hóa, khiến ma tổ La Hầu sống lại, hay là còn có những ý tưởng khác. Những phương pháp tạm thời chưa biết cụ thể có tác dụng gì này, cố nhiên chưa chắc thật sự có thể đối phó được với Hồng Quân, nhưng hẳn cũng có thể khiến hắn đau đầu một thời gian rồi chứ. Vậy thì, đối với chúng ta mà nói, đây có tính là một chuyện tốt không? Thiên Diễn mở miệng hỏi. Không nhất định. Thái Sơ trầm tư một lúc, khẽ lắc đầu nói, nếu mục đích của Thiên Đạo chỉ đơn thuần là thông qua việc ma hóa Thiên Đạo tứ thánh, phục sinh ma tổ La Hầu và những thủ đoạn tương tự để chống lại việc Hồng Quân luyện hóa ngài, thì đối với chúng ta mà nói, quả thật là một chuyện tốt. Nhưng nếu mục đích của Thiên Đạo không chỉ có vậy thì sao? Ví dụ, để ma đạo thay thế Tiên Đạo đã tồn tại trong Hồng Hoang. Ý ngươi là, Thiên Đạo định sau khi giải quyết Hồng Quân, sẽ để ma tổ La Hầu trở thành người đại diện Thiên Đạo mới, dĩ nhiên tiền đề là ngài thật sự sẽ phục sinh ma tổ La Hầu. Thanh Liên nhanh chóng hiểu ý của Thái Sơ, kinh ngạc hỏi. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này không phải là không có khả năng. Dù sao đi nữa, Hồng Quân, người đại diện Thiên Đạo hiện tại, đã phản bội Thiên Đạo. Nếu có thể, Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hồng Quân. Và sau khi giải quyết Hồng Quân, Thiên Đạo tất nhiên sẽ cần một người đại diện Thiên Đạo mới. Nếu Thiên Đạo thật sự có ý định phục sinh ma tổ La Hầu, thì người sau tự nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất để trở thành người đại diện Thiên Đạo mới. Nhưng điều này đối với chúng ta mà nói, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu phải không? Thiên Diễn có chút nghi hoặc hỏi, ngay cả khi ma tổ La Hầu thật sự thay thế Hồng Quân, thì những việc chúng ta cần làm vẫn sẽ không thay đổi quá nhiều. Ngược lại, với bài học từ Hồng Quân, Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không bao giờ trao cho ma tổ La Hầu cơ hội luyện hóa ý chí của mình nữa. Một ma tổ La Hầu không nắm giữ Thiên Đạo chi lực, chỉ đơn thuần là người đại diện Thiên Đạo, thì mối đe dọa đối với chúng ta, e rằng còn không lớn bằng Hồng Quân hiện tại. Hơn nữa, cho dù Thiên Đạo thật sự có ý định phục sinh ma tổ La Hầu và lợi dụng hắn để đối phó Hồng Quân, thì ma tổ La Hầu, kẻ từng là người thất bại, liệu có thật sự đối phó được với Hồng Quân không? Những suy nghĩ của ngươi đều đúng. Thái Sơ đầu tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, nhưng ta tin rằng Thiên Đạo chắc chắn cũng biết những điều này. Vậy thì ngài tất nhiên sẽ có những bố cục khác. Bố cục gì? Thanh Liên cao mày truy hỏi, theo lý mà nói, ma tổ La Hầu dù có được Thiên Đạo phục sinh, cũng chỉ có tu vi thực lực chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Ngay cả khi hắn còn nhận được sự gia trì của Thiên Đạo, nhưng chỉ còn lại một thành Thiên Đạo chi lực, làm sao có thể đối kháng với chín thành Thiên Đạo chi lực mà Hồng Quân đang nắm giữ? Ta có vài suy đoán. Thái Sơ không còn út mở nữa, bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình, giống như việc càng có nhiều sinh linh tu hành Thiên Đạo và Tam Thiên Thiên Đạo phát tác, thì thực lực của Hồng Quân và Thiên Đạo sẽ càng mạnh, có lẽ càng có nhiều sinh linh tu hành Ma Đạo, thực lực của Ma Tổ La Hầu cũng sẽ càng mạnh. Các ngươi thử nghĩ xem, ngay cả Nguyên Thủy, một Thiên Đạo thánh nhân sở hữu sức mạnh cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên thánh nhân, cũng đã bị ma hóa, vậy thì những người khác trong Hồng Hoang thì sao? Không cần nói, Thái Thanh cùng với tiếp dẫn chuẩn đề chắc chắn đã sớm vô thức bị Thiên Đạo gieo hạt giống ma hóa rồi. Vậy thì những thần thánh khác trong Hồng Hoang làm sao có thể chống cự được? Một khi đại đa số sinh linh trong Hồng Hoang đều vô thức bắt đầu nhập ma, và vào một ngày nào đó trong tương lai bùng phát hoàn toàn, thì dưới sự phản hồi đó, Ma Tổ La Hầu cùng với một thành Thiên Đạo đã lựa chọn Ma Đạo sẽ có thể mạnh mẽ đến mức nào? Đến lúc đó, dưới sự giúp đỡ của một thành Thiên Đạo đó, Ma Tổ La Hầu chưa chắc đã không thể đối kháng với Hồng Quân. Hơn nữa, nếu đại đa số sinh linh trong Hồng Hoang đều vô thức nhập ma hoàn toàn, thì điều đó có nghĩa là những sinh linh này đều sẽ bị Ma Tổ La Hầu và Thiên Đạo hoàn toàn khống chế. Sau đó đợi Ma Tổ La Hầu thay thế Hồng Quân, trở thành người đại diện Thiên Đạo mới, sự khống chế của Thiên Đạo đối với Hồng Quân cũng sẽ đạt đến mức độ chưa từng có. Bởi vì đến lúc đó, những kẻ đứng ra phản đối Thiên Đạo mới là cực kỳ thiểu số. Đương nhiên, những điều này hiện tại vẫn chỉ là suy đoán của ta. Tuy nhiên ta có sự chắc chắn rất lớn, đây rất có thể là kế hoạch của Thiên Đạo, ít nhất là một trong những kế hoạch của ngài. Ngươi nói rất có lý. Thanh Liên nghe xong lời của Thái Sơ, tán đồng gật đầu, nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện ra một vấn đề then chốt, không đúng, rất không đúng. Nếu nói ma hóa Nguyên Thủy, dựa vào một thành lực lượng còn lại của Thiên Đạo, sau một thời gian dài ảnh hưởng mà có thể thành công, điều này ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ chuyện của Nguyên Thủy đã bại lộ, điều này tất nhiên sẽ khiến phe Thiên Đạo cảnh giác. Trong tình huống này, Hồng Quân, người đã nắm giữ chín thành Thiên Đạo chi lực, chẳng phải có cơ hội lớn hơn để phá hoại kế hoạch của Thiên Đạo sao? Không thể nào, lần bại lộ của Nguyên Thủy này thật sự là một sai lầm lớn của Thiên Đạo. Không, cho dù không có lần này, Nguyên Thủy cũng có thể bại lộ bất cứ lúc nào, Thiên Đạo không thể không có phương án dự phòng cho việc này. Nói cách khác, Thiên Đạo có tự tin rằng ngay cả khi Nguyên Thủy đã bại lộ, Hồng Quân đã cảnh giác cao độ, vẫn có thể giải quyết mối đe dọa Hồng Quân sao? Nhưng ngài rốt cuộc phải làm thế nào để đạt được điều này? Đây quả thật là một điểm nghi vấn rất lớn. Thiên Diễn cũng nghi hoặc mở miệng nói, chẳng lẽ Thiên Đạo chỉ còn một thành lực lượng, dù biết những kế hoạch này khó thành công, cũng chỉ có thể lựa chọn đánh cược một phen. Nhưng tỷ lệ thắng cược này cũng quá nhỏ đi. Hơn nữa điều này cũng không giống như bố cục mà Thiên Đạo, người đã sớm chuẩn bị giải quyết Hồng Quân, nên nghĩ ra. Ừ, những ý tưởng mà các ngươi đưa ra cũng rất đúng. Thái Sơ khẽ gật đầu, cũng chìm vào trầm tư, rất nhanh hắn đã có một ý tưởng mới, rồi với vẻ mặt có chút kỳ lạ mở miệng suy đoán, các ngươi nói có khả năng nào, thực ra Hồng Quân căn bản không hề luyện hóa chín thành Thiên Đạo chi lực. Đây chẳng qua là dưới sự ảnh hưởng của Thiên Đạo, Hồng Quân đã sản sinh ra một loại ảo giác. Chúng ta cũng chỉ dựa vào đủ loại hành vi của Hồng Quân mà suy đoán hắn đã sắp hoàn toàn luyện hóa ý chí Thiên Đạo rồi. Thậm chí, ngay cả chúng ta cũng đã chịu một phần ảnh hưởng của Thiên Đạo. Dù sao Thiên Đạo dù không thể trực tiếp thay đổi suy nghĩ của chúng ta như hai vị đạo hữu thái nhất, Đế Tuấn, nhưng muốn ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta ở những chi tiết nhỏ này, vẫn có thể miễn cưỡng làm được chứ. Cái gì? Nghe được suy đoán này của Thái Sơ, Thanh Liên theo bản năng cảm thấy không thể nào, ngay sau đó lại với vẻ mặt cũng có chút kỳ lạ lẩm bẩm, nghe ngươi nói như vậy, ta quả thật mơ hồ cảm thấy một phần nhận thức của ta hình như có chút không đúng. Ta hiểu rồi, là thực lực của Thiên Đạo. Đúng vậy. Thiên Diễn cũng rất nhanh với vẻ mặt có chút không đúng mở miệng nói, ta cũng đột nhiên cảm thấy nhận thức của ta về thực lực của Thiên Đạo hình như có chút vấn đề. Trên thực tế, tu vi thực lực chân chính của Thiên Đạo rất có thể đã đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thậm chí còn không chỉ đơn thuần là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hồng Quân vào thời kỳ Phong Thần Lượng Kiếp, rõ ràng đã luyện hóa chín thành Thiên Đạo chi lực, kết quả lực lượng phát huy ra lại chỉ là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, chín thành lực lượng của một tồn tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ trở lên, chỉ tương đương với Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Điều này rõ ràng nghĩ thế nào cũng không đúng, nhưng không một ai phát hiện ra điều không đúng. Giải thích duy nhất chính là Thiên Đạo để tính kế Hồng Quân, và thậm chí là nhiều kẻ thù của ngài đã sớm âm thầm ảnh hưởng đến một phần nhận thức của Thái Sơ và những người khác. Bởi vì phần nhận thức này so với tất cả nhận thức của Thái Sơ và những người khác mà nói, thực sự quá nhỏ, thậm chí là không đáng kể, cho nên bọn họ đã có một tỷ chút sai lầm trong việc đánh giá lực lượng hiện tại của Hồng Quân và thậm chí là thực lực chân chính của Thiên Đạo. Nhưng khi Thái Sơ chỉ ra điểm sai lầm này, Thanh Liên, Thiên Diễn đã có thể nhanh chóng phát hiện ra nhận thức của mình không đúng rồi. Trên thực tế, không chỉ có Thanh Liên và những người khác, bất kỳ sinh linh nào trong Hồng Hoang tin rằng thực lực của Thiên Đạo chưa đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, hoặc tin rằng lực lượng mà Hồng Quân đã thể hiện trong Phong Thần Lượng Kiếp là hoàn toàn bình thường, thì một phần nhận thức của họ đều có thể đã bị Thiên Đạo âm thầm sửa đổi rồi. Đương nhiên, đại đa số sinh linh trong Hồng Hoang thực ra căn bản không thể biết được thực lực chân chính của Thiên Đạo mà thôi. Vậy thì xem ra, Hồng Quân có vẻ hơi đáng thương đấy. Thiên Diễn sau khi hoàn hồn, không khỏi cảm thán, rõ ràng ngay cả bệ thành, thậm chí là một nửa lực lượng của thiên đạo cũng chưa nắm giữ, hắn lại lầm tưởng mình chỉ còn một thành cuối cùng là có thể hoàn toàn đoạt được thiên đạo chi lực rồi. Đâu ngờ, bản thân đã sớm bị thiên đạo tính kế đến chết rồi. Hơn nữa Hồng Quân vốn là thiên đạo thánh nhân, cho dù thực lực của hắn hiện tại không yếu, thiên đạo muốn ảnh hưởng đến nhận thức của hắn nói không chừng lại càng dễ dàng hơn. Không đúng. Thanh Liên lại nghĩ đến một vấn đề khác, nếu Hồng Quân rất có thể ngay cả một nửa lực lượng của thiên đạo cũng chưa nắm giữ, vậy tại sao thiên đạo còn phải bày bố cục phiền phức như vậy, trực tiếp giải quyết hắn không phải là được rồi sao? Chương 348 Nguyên Thủy cùng Minh Hà Đồng Quy Vu Tận. Chương 348 Nguyên Thủy cùng Minh Hà Đồng Quy Vu Tận. Có lẽ là vì thiên đạo cần Hồng Quân hiện tại làm một số việc. Thái Sơ khẽ lắc đầu nói, ví dụ lợi dụng hắn để đối phó với chúng ta. Đừng quên, đối với thiên đạo hiện tại, chúng ta cũng là mối đe dọa của ngài, cũng có thể ngài có mục đích khác. Tóm lại, bất kể mục đích của thiên đạo là gì và có những mục đích gì, việc chúng ta cần làm sẽ không thay đổi, đó chính là nâng cao thực lực. Chỉ cần thực lực của chúng ta đủ cường đại thì bất kể đối mặt với âm mưu quỷ kế nào cũng không cần lo lắng. Ừ, ngươi nói đúng. Thanh Liên gật đầu, chỉ cần chúng ta có thể mạnh hơn thiên đạo thì có thể không cần để ý đến suy nghĩ của ngài. Ngược lại, nếu thực lực của chúng ta không đủ mạnh, biết quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Lần này chúng ta ra quan vốn là lo lắng Hồng Quân sẽ ra tay đối phó địa phủ nên mới cùng nhau xuất quan. Thiên Diễn cũng gật đầu nói, đợi chuyện bên này xong xuôi, chúng ta cũng nên tiếp tục trở về bế quan. Dương Mi đạo hữu bên kia chắc vẫn đang bế quan, cố gắng đột phá đi. Cứ như vậy, Thái Sơ bọn họ lại một lần nữa yên tĩnh lại, cũng định xem ma hóa Nguyên Thủy có thể có biểu hiện như thế nào. Nguyên Thủy nhập ma. Hồng Nguyên đang chiến đấu với hậu thổ cũng nhận ra sự bất thường của Nguyên Thủy, sắc mặt lập tức thay đổi, sao lại thế này? Chẳng lẽ đây chính là sự bất thường trên người Nguyên Thủy mà ta cảm nhận được trước đó sao? Vì đang trong trận chiến, Hồng Nguyên không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể truyền đạt phát hiện hiện tại của mình cho bản thể bên kia. Ừm, ma khí. Hậu thổ cũng chú ý đến tình hình bên Nguyên Thủy, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến thiên đạo? Tuy nhiên, nàng chỉ khẽ nhíu mày, rồi không quan tâm quá nhiều nữa. Bất kể là thiên đạo hay là Hồng Quân, đều được coi là kẻ thù của nàng. Tốt nhất là cả hai đều có thể đồng quy tại tận. Thú hồ, bất kể là thiên đạo hay là Hồng Quân, đều không mấy khả năng sẽ chọn cách trực tiếp hủy diệt địa đạo. Kết quả tồi tệ nhất chính là sau này hành động của hậu thổ sẽ bị hạn chế bởi đủ loại ràng buộc mà thôi. Đương nhiên nàng cũng không muốn rơi vào kết cục như vậy. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung, Nguyên Thủy nhập ma. Chẳng lẽ thiên đạo định ma hóa toàn bộ Hồng Hoang, rồi phục sinh ma tổ La Hầu, khiến hắn đối kháng với ta? Hồng Quân đang chuyên tâm luyện hóa ý chí thiên đạo trong Thiên Phạt Tấn Tỷ, sau khi nhận được tin tức từ bên Hồng Nguyên, cũng nhanh chóng có suy đoán tương tự như Thái Sơ bọn họ. Hừ, kế hoạch của ngươi đã bại lộ, cộng thêm ngươi cũng chỉ còn lại một thành sức mạnh, có thể lấy gì mà đấu với ta? Ngươi vẫn nên an tâm chấp nhận thất bại của mình, giao tất cả sức mạnh của ngươi cho ta đi. Ngay sau đó, Hồng Quân cười lạnh một tiếng, giọng điệu khinh miệt nói. Rõ ràng, có lẽ là dưới ảnh hưởng của thiên đạo, Hồng Quân không hề nhận ra sự bất thường về thực lực của thiên đạo, hắn vẫn cho rằng mình đang chiếm thế thượng phong. Âm gian, địa phủ, Nguyên Thủy, ngươi vậy mà lại nhập ma. Ha ha, xem ra cái gọi là thiên đạo thánh nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Minh Hà sau khi nhìn thấy hai đạo ma đạo phân thân mà Nguyên Thủy ngưng tụ ra, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cười lớn. Hắn còn tưởng rằng Nguyên Thủy luôn tự xưng là bản cổ chính tông, ý chí có thể kiên định đến mức nào, tâm cảnh có thể kiên cố bất khả phá đến mức nào, kết quả ngay cả một kiếp tâm ma cũng không chống đỡ nổi. Dù cho trong đó rất có thể có ảnh hưởng của thiên đạo, nhưng Nguyên Thủy có thể nhập ma, bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Hừ, ma đạo thì sao, thiên đạo thì sao? Chỉ cần chúng có thể giúp ta đánh bại các ngươi, rửa sạch nỗi nhục của ta ngày xưa, vậy thì không sao cả. Minh Hà, tiếp theo ngươi hãy đón nhận sự hủy diệt của mình đi. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, căn bản không để lời chế giễu của Minh Hà vào tai, ngược lại thần sắc dần trở nên bình tĩnh lại. Hắn hiện tại dường như đã dần chấp nhận sự thật mình nhập ma rồi. Mà ma chân chính cường đại sẽ không tùy tiện điên cuồng cùng với cuồng loạn. Vậy thì để ta thử xem, thực lực sau khi ngươi nhập ma sẽ như thế nào. Minh Hà ánh mắt ngưng lại, nghiến răng ken két, lại một lần nữa khiến hàng trăm đạo huyết thần phân thân bình thường dung hợp lẫn nhau thành một đạo huyết thần phân thân mới sở hữu sức mạnh cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Thật ra mà nói, tạo ra hai đạo huyết thần phân thân sở hữu sức mạnh cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân, thật sự đã là cực hạn hiện tại của hắn rồi. Hành động cưỡng ép tạo ra đạo huyết thần phân thân thứ ba sở hữu sức mạnh cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân hiện tại của hắn, tất nhiên sẽ khiến hắn phải chịu phản vệ không nhỏ sau trận chiến. Nhưng Nguyên Thủy có một đạo Tam Thanh phân thân, hai đạo Ma đạo phân thân, nếu Minh Hà không cưỡng ép tạo ra đạo phân thân thứ ba sở hữu đủ thực lực, thì hắn cơ bản chắc chắn sẽ bại trận. Ha ha, Minh Hà, cứ để ta bắt đầu từ ngươi, rửa sạch nỗi nhục của ta đi. Nguyên Thủy không để ý nhiều như vậy, khi Minh Hà tạo ra đạo huyết thần phân thân thứ ba đủ mạnh, hắn liền cười lớn cùng với một đạo Tam Thanh phân thân của mình, hai đạo Ma đạo phân thân cùng nhau phát động thế công mãnh liệt. Ầm, rầm, bút, ba loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, tiên, ma, huyết sát, bùng nổ những va chạm kịch liệt giữa Nguyên Thủy và Minh Hà. Không ít ánh mắt của các Hồng Hoang thần thánh đều bị trận chiến bên này hấp dẫn. Kể từ sau đạo ma chi tranh trong thế giới Hồng Hoang cơ bản đã không còn xuất hiện ma nữa. Hú hồ, mỗi đạo ma đạo phân thân của Nguyên Thủy đều đã đạt đến tầng thứ cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Nhưng dù Nguyên Thủy có thể hiện sức mạnh nhập ma, cũng không thể phá vỡ quy tắc rằng tồn tại cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân, chỉ có thể bị đánh bại bởi sức mạnh chân chính của cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, hoặc bởi những tồn tại cùng cấp với ưu thế số lượng. Vì vậy, qua hàng chục, thậm chí hàng trăm hiệp, Nguyên Thủy và Minh Hà vẫn không ai làm gì được ai. Ngay cả ba đạo phân thân của Nguyên Thủy và ba đạo phân thân của Minh Hà đều đã tiêu tan vì không thể tồn tại lâu dài, nhưng giữa họ vẫn chưa phân định thắng bại. Đáng tiếc, Nguyên Thủy có thể tạo ra hai đạo ma đạo phân thân, nhưng lại không thể đạt đến chiến lực chân chính của cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo. Hắn và Minh Hà định sẵn chỉ có thể hòa nhau. Các Hồng Hoang Thần Thánh không khỏi cảm thán, nhưng trong lòng bọn họ vẫn sẽ kinh ngạc trước sức mạnh ma đạo mà Nguyên Thủy đã thể hiện. Dù sao trước khi bộc phát sức mạnh ma đạo, Nguyên Thủy còn chỉ có thể tạo ra một đạo phân thân ở tầng thứ sức mạnh cảnh giới Hỗn Nguyên Thế Nhân mà thôi. Không nghi ngờ gì nữa, sức mạnh ma đạo đã tăng cường đáng kể thực lực tổng hợp của Nguyên Thủy. Hừ, xem ra lời đại ngôn ngươi vừa nói cũng không thành hiện thực. Minh Hà đối với Nguyên Thủy có chút khiêu khích, cười lạnh chế giễu. Theo thời gian trôi qua, hắn đã dần cảm thấy phản vệ khi cưỡng ép tạo ra đạo huyết thần phân thân thứ ba sở hữu đủ thực lực. Nhưng hắn đâu có thua Nguyên Thủy, phải không? Hừ. Tuy nhiên lúc này, khóe miệng Nguyên Thủy lại nở một nụ cười quỷ dị, cái đó chưa chắc đâu. Sở dĩ ta không động đến thủ đoạn thật sự của mình, chẳng qua là muốn đợi huyết thần phân thân của ngươi biến mất, tiện thể xem ngươi còn có thủ đoạn nào khác không. Nhưng giờ xem ra, ngươi đã đến cực hạn rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi hãy chết đi. Ầm. Theo tiếng Nguyên Thủy dứt lời, một cỗ khí thế cường hãn vô cùng đột nhiên bùng nổ từ trên người hắn. 3000 thiên đạo pháp tắc và 3000 ma đạo pháp tắc quân quyết dung hợp lẫn nhau phía sau hắn. Khí tức của hắn cũng theo số lượng thiên đạo pháp tắc và ma đạo pháp tắc dung hợp càng ngày càng nhiều mà trở nên càng ngày càng mạnh. Khi mọi động tĩnh lắng xuống, quanh thân Nguyên Thủy đã có hàng trăm loại thiên đạo pháp tắc và ma đạo pháp tắc dung hợp lẫn nhau, khí tức của hắn hiển nhiên đã đạt đến sơ kỳ cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo. Thì ra là thế. Nhị đệ hắn dùng phương thức tương tự như dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc, đồng thời dung hợp sức mạnh của thiên đạo pháp tắc và ma đạo pháp tắc, khiến sức mạnh của bản thân tăng lên đáng kể, từ đó tạm thời sở hữu chiến lược sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo. Thái Thanh thấy cảnh này, mắt sáng lên, lập tức hiểu ra cách làm của Nguyên Thủy. Dù sao Thái Thanh, Nguyên Thủy bọn họ ít nhất tạm thời không thể dung hợp 3000 thiên đạo pháp tắc, từ đó tái chứng đạo. Trong tình huống này, lĩnh ngộ 3000 thiên đạo pháp tắc cơ bản đã được coi là cực hạn mà bọn họ có thể làm được hiện tại. Kết quả Nguyên Thủy sau khi tu luyện thêm 3000 ma đạo pháp tắc, vậy mà lại mở ra lối riêng, tìm ra một con đường khác, khiến thiên đạo pháp tắc và ma đạo pháp tắc dung hợp lẫn nhau, từ đó đạt được sự tăng trưởng sức mạnh đáng kể. Đương nhiên trên thực tế Nguyên Thủy không thể làm cho thiên đạo pháp tắc và ma đạo pháp tắc dung hợp theo đúng nghĩa đen, chỉ là làm cho hai loại pháp tắc chi lực hoàn toàn khác biệt này có thể tạm thời kết hợp, từ đó phát huy uy năng mạnh hơn mà thôi. Nhưng trong tình huống hiện tại, điều này đã đủ rồi. Ngươi vậy mà lại có ngộ tính và thủ đoạn như thế. Minh Hà thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Làm cho thiên đạo pháp tắc và ma đạo pháp tắc dung hợp lẫn nhau, thao tác này nói thì đơn giản, nhưng làm thì nhất định không đơn giản. Phải có đủ ngộ tính, nghị lực, vờ mới có thể làm được. Trong nhận thức cố hữu của Minh Hà, Nguyên Thủy không hề sở hữu những đặc tính này. Tuy nhiên hiện thực trước mắt lại khiến Minh Hà nhận thức lại rằng, Nguyên Thủy chính là một trong tam thanh do bản cổ nguyên thần hóa thành, sở hữu tiềm lực tiên phú đỉnh cao trong Hồng Hoang. Dù cho thiên phú tu luyện của Nguyên Thủy không bằng Thái Sơ, Thanh Liên bọn họ, cũng tuyệt đối không thể yếu. Chỉ là Nguyên Thủy trước đây ăn quá nhiều thiệt thòi, đã tạo cho Minh Hà bọn họ ấn tượng cố hữu rằng Nguyên Thủy không quá được mà thôi. Nhưng đối với Minh Hà mà nói, điều quan trọng hơn lúc này vẫn là chống lại Nguyên Thủy hiện tại. Nhưng điều này rõ ràng không phải là một việc dễ dàng. Minh Hà, hãy chết vì sự ngu xuẩn và kiêu ngạo của ngươi đi. Nguyên Thủy căn bản không cho Minh Hà thêm thời gian suy nghĩ, lập tức dốc toàn lực chấn sát về phía Minh Hà. Ầm, rầm. Trong khoảnh khắc, một cỗ sức mạnh hoàn toàn vượt qua phạm trù cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân, đạt đến tầng thứ cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, bùng nổ từ trên người Nguyên Thủy. Cường đại như Thái Thanh, vị Thánh Nhân được mệnh danh là mạnh nhất, cũng từ trên người Nguyên Thủy lúc này cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Minh Hà hắn chết chắc rồi. Đây vừa là phán đoán của Thái Thanh, vừa là tiếng lòng của vô số Hồng Hoang Thần Thánh tại hiện trường. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, Minh Hà ngay cả huyết thần phân thân của mình cũng đã biến mất, làm sao có thể chống đỡ được một đòn này của Nguyên Thủy? Tuy nhiên, Nguyên Thủy, ngươi có phải đã quên một chuyện quan trọng không? Ngươi có thể làm cho thiên đạo pháp tắc và ma đạo pháp tắc dung hợp, chẳng lẽ ta không thể làm cho đại đạo pháp tắc dung hợp sao? Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt Minh Hà lóe lên một tia điên cuồng, từng loại đại đạo pháp tắc nối tiếp nhau hiện ra phía sau hắn và nhanh chóng dung hợp lẫn nhau. Ầm. Ngay sau đó, một cỗ uy thế tương tự cũng đạt đến tầng thứ cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cũng bùng nổ từ trên người Minh Hà. Ai? Thái Sơ thấy cảnh này, lại lắc đầu thở dài nói, Minh Hà đạo hữu vốn dĩ là thông qua việc dùng các đại đạo pháp tắc khác để tăng cường uy năng của một loại đại đạo pháp tắc nào đó, từ đó mới sở hữu sức mạnh cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên, Thế Nhân. Hiện giờ hắn lại cưỡng ép tiến hành dung hợp giữa các đại đạo pháp tắc, nhẹ thì chịu phản phệ cực lớn, nặng thì tu vi rất xuống, thậm chí đạo quả bị tổn hại. Nói cách khác, Minh Hà rõ ràng đã có chút không màng tất cả rồi. Điều này cũng không có cách nào. Thanh Liên cũng lắc đầu, nhưng lại tỏ vẻ hiểu rõ, Nguyên Thủy đã thông qua việc dung hợp thiên đạo pháp tắc và ma đạo pháp tắc, tạm thời sở hữu chiến lược cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo. Nếu Minh Hà đạo hữu không muốn trả cái giá này, điều chờ đợi hắn sẽ chỉ là chiến bại. Có lẽ đối với đại đa số tu sĩ mà nói, chỉ cần không chết, thỉnh thoảng thua một trận cũng không có gì to tát. Hoặc có thể nói, có mấy tu sĩ có thể làm được vĩnh viễn không bại. Nhưng đối với tồn tại như Minh Hà, mỗi lần thất bại đều tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm cảnh của hắn. Hú hồn, thắng thua của hắn cũng ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến sự mạnh yếu của địa phủ trong mắt chúng sinh Hồng Hoang. Đương nhiên Minh Hà và địa phủ bên này cũng không phải là không thể chấp nhận thất bại. Hắn khó có thể chấp nhận việc mình sẽ bại dưới tay Nguyên Thủy, kẻ từng là bại tướng của mình mà thôi. đặc biệt là khi hắn rõ ràng vẫn còn sức mạnh mạnh hơn. Và đây là lựa chọn của bản thân Minh Hà, bất kể kết quả ra sao, ba người Thái Sơ sẽ không tùy tiện can thiệp. Minh Hà, ngươi. Đối với điều này, Nguyên Thủy lại tức đến không chịu nổi. Hắn vốn tưởng rằng Minh Hà vốn là thông qua việc 3000 đại đạo tương hỗ tăng cường, mới có thể sở hữu chiến lực tầng thứ cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên, thế nhân, vậy thì hậu giả hẳn là không thể làm được việc dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc, từ đó nâng cao thực lực hơn nữa. Nhưng không ngờ, tên khốn kiếp này vậy mà thật sự đã làm được. Điều càng khiến Nguyên Thủy khó chịu hơn là, rõ ràng lần này hắn sắp có thể trấn sát Minh Hà một lần, rửa sạch một phần sỉ nhục mình từng chịu, lại ở thời khắc mấu chốt đón nhận sự chuyển biến như vậy. Ầm, rầm, rầm. Ngay sau đó, hai cỗ sức mạnh tầng thứ cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, va chạm lẫn nhau, bùng phát ra từng vòng dư ba sức mạnh cường hãn vô cùng. Khi mọi sóng gió lắng xuống, bóng dáng Nguyên Thủy và Minh Hà đều biến mất khỏi vị trí cũ, bất kể là Hồng Hoang Đại Lục hay Âm Gian, đều xuất hiện đủ loại dị tượng thánh vẫn. Điều này cũng có nghĩa là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Minh Hà giáo chủ đồng quy tại tận rồi. Đến mức tuyệt cảnh như vậy rồi, Minh Hà giáo chủ vẫn còn có thể lật ngược tình thế. Các Hồng Hoang thần thánh thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chương 349 quá xong dự định, chương 349 quá xong dự định. Đối với vô số Hồng Hoang thần thánh đang quan chiến tại đây, trận chiến giữa Nguyên Thủy và Minh Hà có thể nói là ba lần sóng gió, nhiều lần đảo ngược. Điều khiến bọn họ không thể tin được nhất là, Nguyên Thủy đã thông qua phương pháp giao hòa giữa Thiên Đạo pháp tắc và Ma Đạo pháp tắc, bùng nổ ra sức mạnh sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, vậy mà Minh Hà lại có thể vào thời khắc cuối cùng bùng nổ ra sức mạnh tương tự. Mặc dù lần này Nguyên Thủy và Minh Hà đồng quy tại tận, không tính ai thắng ai thua, nhưng đối với Nguyên Thủy một lòng muốn trấn sát kẻ sau, rửa sạch sỉ nhục trong quá khứ của bản thân, đây hẳn là thua rồi nhỉ. Mặc dù nói như vậy, nếu không có sức mạnh của Ma Đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối không thể có được sức mạnh ở cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo. Nếu chúng ta cũng sử dụng sức mạnh của Ma Đạo, vậy thì dù không mạnh bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng nên mạnh hơn chúng ta hiện tại rất nhiều chứ. Sau khi hoàn hồn trở lại, sự khao khát sức mạnh to lớn đã khiến không ít Hồng Hoang thần thánh bắt đầu thèm muốn Ma Đạo. Tuy nhiên việc nhập ma không phải chuyện nhỏ, trong thời gian ngắn e rằng sẽ không có bao nhiêu thần thánh thật sự nguyện ý dễ dàng thử nghiệm. Đây chính là sức mạnh của Nguyên Thủy cộng thêm Ma Đạo sao? Nếu chúng ta cũng có thể nhập ma, thì không nói đến việc sở hữu chiến lực ở cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, như hắn, nhưng hẳn là không cần Phật giáo vạn vật đại trận gia trì, chúng ta đều có thể đạt được thực lực ở cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, thánh nhân, cảnh rồi. Tiếp dẫn chuẩn đề đều sáng mắt lên, dường như đã thấy được hy vọng mới cho sự hưng thịnh của phương Tây. Từng luồng ma quang màu đen cũng hiện lên trong mắt bọn họ. Nhị đệ hắn cùng Minh Hà đồng quy tại tận rồi. So với đó, Thái Thanh không chú ý đến sự gia tăng sức mạnh mà Ma Đạo mang lại cho Nguyên Thủy, mà ánh mắt có chút lo lắng lắc đầu cảm thán nói, như vậy, chấp niệm trong lòng nhị đệ tất nhiên càng nặng rồi. Thái Thanh rất rõ tính cách của Nguyên Thủy, người sau tuyệt đối sẽ không chấp nhận kết quả đồng quy tại tận với Minh Hà. Thêm vào việc Nguyên Thủy đã nhập ma, hiện tại ngay cả Thái Thanh cũng không thể đoán được người trước sau này cụ thể sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Vì mình không thể giúp ngươi trấn sát Minh Hà, vậy thì hãy cố gắng hết sức để phe Thiên Đạo chúng ta chiếm được nhiều ưu thế hơn trong trận chiến này đi. Sau khi nhanh chóng hoàn hồn trở lại, ánh mắt sâu thẳm của Thái Thanh trở nên ngày càng kiên định. Nhất khí hóa tam thanh. Khoảnh khắc tiếp theo, Thái Thanh trực tiếp thi triển thần thông, hóa ra ba đạo phân thân có thực lực tương đồng với bản thân. Sau đó hắn liền cùng ba đạo phân thân của mình gia nhập vào các chiến trường khác. Thái Thanh, hừ, dù có ngươi gia nhập thì sao? Kẻ thắng cuộc cuối cùng của trận đại chiến này nhất định sẽ là địa phủ ta. Đám gia hỏa phe Thiên Đạo đều cho chúng ta đi chết đi. Sau khi Thái Thanh và ba đạo phân thân của hắn gia nhập, Hậu Thổ, Phân Thân, Phong Đô Đại Đế, Vũ Phương Vị Đế, cùng với 11 tổ vu đều chịu áp lực tăng gọn. Bởi vì điều này tương đương với việc có 4 vị tồn tại cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, Thánh Nhân, cảnh gia nhập vào chiến trường, hơn nữa còn đứng ở phe đối lập với bọn họ. Mặc dù vậy, địa phủ bên này vẫn tin tưởng rằng phe mình có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên sự thật lại không hề lạc quan như vậy. Phong Đô Đại Đế có sổ sinh tử, bút phán quan là cực phẩm tiên tiên linh bảo do Hậu Thổ ban tặng, lại có quyền hạn địa phủ chỉ kém Hậu Thổ vị địa đạo chi chủ này, đối phó với một tiếp dẫn tự nhiên không có vấn đề gì. Nếu không phải tiếp dẫn lại mượn một phần sức mạnh của vạn Phật đại trận của Phật môn gia trì, tạm thời có được chiến lực cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, thánh nhân, cảnh, e rằng chỉ cần một chiêu đối mặt sẽ bị Phong Đô Đại Đế chân sát. Kết quả hiện tại, một đạo phân thân của Thái Thanh gia nhập vào trận chiến giữa Phong Đô Đại Đế và tiếp dẫn. Người rơi vào thế hạ phong, lập tức biến thành Phong Đô Đại Đế. Mặt khác, Vũ Phương Quỷ Đế đại trận dung hợp 10 vị quỷ đế mỗi người chỉ có thực lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, sơ kỳ, vậy mà lại dựa vào một trận pháp dung hợp lẫn nhau tạo thành một chí tôn quỷ đế và khiến nó sở hữu sức mạnh ở cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, thánh nhân, cảnh. Từ đó bọn họ có được tư cách phân cao thấp với chuẩn đề, người cũng đã được gia trì một phần sức mạnh của vạn Phật đại trận. Nhưng cũng giống như tình hình bên Phong Đô Đại Đế, một đạo phân thân khác của Thái Thanh gia nhập vào chiến trường của bọn họ, ngay lập tức khiến chí tôn quỷ đế rơi vào thế hạ phong. Diêm La đại trận. Bên thập điện Diêm La, dựa vào một trận pháp cấp chuẩn thánh mà bọn họ đã phát triển dưới sự giúp đỡ của Ngũ Phương Quỷ Đế, Phong Đô Đại Đế, thậm chí là Hậu Thổ, đã có được tư cách chống lại liên thủ của Địa Tạng, Dược Sư, Di Lặc, Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm và một loạt đệ tử Phật môn khác, thậm chí bọn họ còn chiếm ưu thế. Hơn nữa, đạo phân thân cuối cùng của Thái Thanh cũng không gia nhập vào trận chiến của bọn họ. Điều này cũng khiến thập điện Diêm La vẫn chiếm giữ vài phần ưu thế. Thái Thanh, ngươi thân là Thiên Đạo Thánh Nhân, vậy mà lại mạo muội tham gia vào trận chiến giữa chúng ta, thật là vô liêm sỉ. Hừ, Thiên Đạo Thánh Nhân mà, chẳng phải đều như vậy sao? Mặc dù vậy, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ sao? 11 tổ vu đang chiến đấu với các cường giả đỉnh cao phe thiên đạo như Thái Thượng Lão Quân, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, A Di Đà Phật, Bồ Đề Lão Tổ, Huyền Đô, Nam Cực Tiên Ông, thì từng người đều mắng nhiếc, châm chọc Thái Thanh. Không có gì khác, chỉ vì đạo phân thân cuối cùng của Thái Thanh vậy mà lại gia nhập vào trận chiến của bọn họ. Phải biết rằng, 11 tổ vu đều vẫn chỉ là chuẩn thánh, Thái Thượng Lão Quân đối diện cũng chỉ là chuẩn thánh. Trong tình huống này, phân thân của Thái Thanh sở hữu sức mạnh cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, Thánh Nhân, cảnh lại gia nhập vào, điều này có khác gì trời xấu đâu? Hừ, hai bên chúng ta là kẻ thù, cũng không phải đang đánh lôi đài, tại sao ta lại không thể trực tiếp ra tay với các ngươi? Đạo phân thân này của Thái Thanh cười lạnh nói, việc Nguyên Thủy nhập ma, cùng với việc hắn và Minh Hà đồng quy tại tận, đều khiến trong lòng hắn rất không vui. Hiện tại hắn chỉ muốn mở rộng chiến quả cho phe Thiên Đạo, đã không còn để ý đến thể diện nữa rồi. Chỉ cần hắn có thể đánh bại 11 tổ vu, ít nhất phe Thiên Đạo coi như đã giành được thắng lợi cục bộ rồi. Còn về bản thể của Thái Thanh, lão sư, ta đến giúp ngài. Chỉ thấy bản thể của Thái Thanh, đầu đội Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, tay cầm Khai Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ gia nhập vào trận chiến giữa Hồng Nguyên và phân thân của Hậu Thổ. Thái Thanh, nhìn thấy Thái Thanh đến, trong mắt Hồng Nguyên lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trận chiến giữa hắn và phân thân của Hậu Thổ, từ đầu đến cuối đều khó phân thắng bại. Nếu là giao đấu, Hồng Nguyên rất có thể sẽ không để Thái Thanh tham gia. Nhưng đây là đại chiến giữa phe Thiên Đạo và phe Địa Phủ, tự nhiên không cần phải quá câu nệ quy củ. Tuy nhiên, Thái Thanh, với thực lực của ngươi, có tư cách gì dám tham gia vào trận chiến giữa ta và Hồng Nguyên? Phân thân của Hậu Thổ chất vấn Thái Thanh, đồng thời một cỗ sức mạnh sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, từ hai tay nàng phóng ra, chấn sát về phía Thái Thanh. Rõ ràng, thông qua phương pháp dùng pháp tắc đại đạo khác để gia tăng một pháp tắc đại đạo nào đó, chiến lực của phân thân Hậu Thổ lúc này đã đạt đến cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh. Thái Thanh với thực lực chỉ ở cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, Thánh Nhân, cảnh, về lý thuyết dù thế nào cũng không thể chống đỡ được công kích của phân thân Hậu Thổ. Thấy cảnh này, Hồng Nguyên hơi do dự một chút, sau đó không ra tay giúp Thái Thanh chống đỡ. Nếu bản thân Thái Thanh không có thực lực chống lại phân thân Hậu Thổ, vậy thì Hồng Nguyên dù có thể giúp hắn chống đỡ một lần công kích, cũng không thể giúp hắn chống đỡ mãi. Ngược lại, Hồng Nguyên còn có thể vì Thái Thanh mà để lộ sơ hở. Hừ, đây chính là cảm giác trực diện đối mặt với công kích cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh sao? Có được điều này, đợi đến khi thời cơ thích hợp trong tương lai, ta muốn bước vào cấp độ Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh thật sự, cũng nhất định sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra ta đâu có nói ta có thể chống đỡ công kích của ngươi, đó cũng không phải mục đích ta đến đây. Mục đích của ta là, Thái Thanh khẽ cười một tiếng, liền giao Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Thái Cực Đồ của mình cho Hồng Nguyên. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền dưới công thế mạnh mẽ của phân thân Hậu Thổ, tại chỗ vẫn lạc. Là để đưa bảo vật cho ta sao? Hồng Nguyên tiếp nhận Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Thái Cực Đồ, lập tức hiểu ra ý đồ của Thái Thanh. Tiên Tiên Chí Bảo thông thường, thực ra đối với Hồng Nguyên hiện tại đã tạm thời đạt đến chiến lực cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh, không có tác dụng quá lớn. Nhưng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp là Hồng Hoang đệ nhất phòng ngự chí bảo, Thái Cực Đồ lại là một trong những Khai Thiên Chí Bảo. Dù có được hai chí bảo này, thực lực của Hồng Nguyên chưa chắc đã vượt xa phân thân Hậu Thổ, nhưng ít nhất cũng có thể khiến ưu thế của hắn lớn hơn. Mà Thái Thanh vì muốn cảm nhận rõ hơn sức mạnh ở cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh trước thời hạn, để chuẩn bị cho tương lai hắn có cơ hội bước vào cảnh giới này, nên mới không tiếc phải vẫn lạc một lần, tự mình đến giao Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Thái Cực Đồ cho Hồng Nguyên. Hơn nữa vì Thái Thanh là Thiên Đạo Thánh Nhân, có đặc tính bất tử bất diệt, ngay cả khi hắn vẫn lạc như vừa rồi, cũng có thể được phục sinh ngay lập tức dưới sự gia trì của Thiên Đạo, cho nên ba đạo phân thân của hắn vẫn tồn tại, tiếp tục mang lại áp lực không nhỏ cho Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế và 11 tổ vu. Thì ra là vậy. Thái Thanh lại muốn thông qua bảo vật để thử thay đổi cục diện chiến đấu giữa ngươi và ta sao? Phân thân Hậu Thổ cũng hiểu ra mục đích của Thái Thanh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. So với Thái Thanh, nàng thân là một trong những tổ vu, trong tay quả thật không có chí bảo nào thích hợp để lấy ra vào lúc này. Từ điểm này mà nói, nàng so với Hồng Nguyên lúc này, không nghi ngờ gì là đã chậm một bước. Tuy nhiên ta thân là một trong những tổ vu, bản thân ta chính là bảo vật mạnh nhất, cần gì những bảo vật khác chứ? Trong mắt phân thân Hậu Thổ tinh quang lóe lên, thu tất cả lực lượng pháp tắc đại đạo vào trong cơ thể, từ đó nâng cao đáng kể sức mạnh nhục thân của bản thân. Đến đây đi, đã đến lúc bắt đầu trận chiến mới của chúng ta rồi. Không đợi Hồng Nguyên phản ứng, phân thân Hậu Thổ lập tức xuất hiện trước mặt hắn, một quyền không chút hoa mỹ đánh ra. Ầm, một cỗ sức mạnh nhục thân thuần túy kinh khủng từ nắm đấm của phân thân Hậu Thổ bùng nổ mạnh mẽ, mang theo thế hủy diệt tất cả, đánh về phía Hồng Nguyên. Không hay rồi, thân xác Hồng Nguyên khẽ biến, đội vàng tế ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Thái Cực Đồ mà hắn vừa nhận được từ Thái Thanh. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, phòng ngự của Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Thái Cực Đồ đã xuất hiện từng vòng gợn sóng. Vẫn chưa kết thúc đâu. Phân thân Hậu Thổ không nói lời nào, từng quyền đánh ra. Ầm, ầm. Từng cỗ sức mạnh nhục thân thuần túy vượt xa sức tưởng tượng của vô số Hồng Hoang thần thánh, không ngừng oanh kích lên phòng ngự của Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Thái Cực Đồ. E rằng không cần bao nhiêu quyền nữa, phòng ngự của hai chí bảo này sẽ bị phân thân Hậu Thổ dùng nắm đấm mà đánh bay. Đáng ghét. Tổ vu chết tiệt. Sắc mặt Hồng Nguyên khó coi. Không thể không nói, so với việc dùng lực lượng pháp tắc đại đạo đối địch, phân thân Hậu Thổ khi dung hợp lực lượng pháp tắc đại đạo vào cơ thể, dùng sức mạnh nhục thân thuần túy đối địch, quả thật mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Mà các chiến trường khác cũng đang lặng lẽ xảy ra biến hóa. Thái Thanh, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới biết phân thân sao? Phong Đô phân thân, xuất. Phong Đô đại đế nói với một đạo phân thân của Thái Thanh một câu, vậy mà cũng tại chỗ phân ra hai đạo phân thân có thực lực tương đồng với hắn. Rõ ràng, sau nhất khí hóa tam thanh của Thái Thanh, đại đạo phân thân của Thái Sơ, huyết thần phân thân của Minh Hà, ma đạo phân thân của Nguyên Thủy, phương pháp phân thân tương tự đã không còn mới mẻ nữa rồi. Ý nghĩ của Thái Thanh muốn thông qua tam thanh phân thân của mình để trực tiếp thay đổi cục diện đại chiến giữa phe thiên đạo và phe địa phủ, vẫn còn hơi ngây thơ một chút. Cũng vì Phong Đô đại đế đã tạo ra hai đạo phong đô phân thân, điều này có nghĩa là số lượng tồn tại cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, thế nhân, cảnh bên hắn đã vượt qua tổng số của phân thân Thái Thanh và tiếp dẫn. Hiện tại người rơi vào thế hạ phong đã biến thành phân thân Thái Thanh và tiếp dẫn. Ha ha, dù bên chúng ta lần này thua, cũng coi như thua mà bình quang. Chí Tôn Quỷ Đế vốn dĩ là do Ngũ Phương Quỷ Đế dung hợp mà thành, thông qua hiệu quả của Ngũ Phương Quỷ Đế đại trận tự nhiên không thể như Phong Đô đại đế mà tạo ra phân thân có thực lực tương đồng với bản thân. Nhưng chiến lược thật sự của mỗi vị quỷ đế đều chỉ ở cảnh giới Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thánh nhân, sơ kỳ, có thể ngang tài ngang sức với một tồn tại cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, thánh nhân, cảnh. Vậy thì dù bọn họ thua trước liên thủ của hai tồn tại cấp độ này, có thật sự tính là thua không? Ngay cả khi nhìn khắp hồng hoang, thành tích chiến đấu của bọn họ đã có thể coi là vô cùng kinh khủng rồi. Cùng lúc đó, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận khởi. Đối mặt với đạo phân thân cuối cùng của Thái Thanh Vô Liêm Sỉ gia nhập vào, 11 tổ vũ không chút do dự liền cùng với một đạo phân thân cấp chuẩn thánh đỉnh phong khác của hậu thổ bố trí ra trận pháp độc quyền của bọn họ, ngưng tụ ra bản cổ phân thân quen thuộc với chúng thần thánh. Hơn nữa khác với cấp độ thánh nhân hậu kỳ khi chiến đấu với A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ trước đây, khí tức của bản cổ chân thân lúc này rõ ràng đã đạt đến cấp độ thánh nhân đỉnh phong, thậm chí là cực hạn thánh nhân. Rõ ràng trước đó trong trận chiến với A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ, bản cổ chân thân đã không dùng hết toàn lực. Chương 350 mà dấu phản bội, chương 350 mà dấu phản bội anh. Ầm. Ầm. Dầm. Phân thân của Thái Thanh và bản cổ chân thân đã triển khai cuộc đối chiến kinh hoàng, hủy thiên diệt địa. Địa, phong, thủy, hỏa, cùng với các đại đạo pháp tắc như thời gian, không gian, ngũ hành, dưới sự tấn công của bọn họ, đều trở nên yếu ớt đến lạ thường. Nếu không phải hậu thổ đã sớm thiết lập kết giới cấm chế, hạn chế tất cả dư ba chiến đấu trong phạm vi mấy triệu dặm, e rằng rất nhiều hồng hoang thần thánh chưa đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thánh nhân, ngay cả tư cách quan chiến gần cũng không có. Tuy nhiên, bởi vì chiến lực của phân thân Thái Thanh và bản cổ chân thân đều đạt đến cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thánh nhân, trong trường hợp không có ngoại lực can thiệp, bọn họ tự nhiên không thể phân ra thắng bại thật sự. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, phân thân của Thái Thanh dần trở nên hư ảo, bản cổ chân thân cũng ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán. Một bên chỉ là phân thân, một bên cũng chỉ là bản cổ chân thân do 12 tổ vu với tu vi chiến lực đều là chuẩn thánh đỉnh phong, thông qua Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận ngưng tụ ra, đều định sẵn không thể tồn tại lâu dài. Cuối cùng, phân thân của Thái Thanh và bản cổ chân thân gần như đồng thời biến mất, đại diện cho việc hai bên hòa nhau. Đương nhiên, nếu xét đến việc 12 tổ vu đều không đạt đến tu vi cảnh giới Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thánh nhân, trận chiến này, phân thân của Thái Thanh đã thua. Ha ha, các ngươi Phật giáo muốn đối phó địa phủ của ta? Nam mơ đi. Thiên đạo các ngươi, trước mặt địa phủ chúng ta, cũng chỉ có vậy thôi. Một lát sau, bên thập điện Diêm La ngay từ đầu đã chiếm thế thượng phòng, lại vì không có sự can thiệp của phân thân Thái Thanh, bọn họ cũng thuận lợi đánh bại địa tạng, dược sư, văn thủ, phổ hiền cùng các đệ tử Phật giáo khác. Nên kết thúc rồi. Bên Phong Đô đại đế, dựa vào hai đạo phong đô phân thân có cùng tu vi với bản thân, không lâu sau cũng dựa vào ưu thế số lượng, đánh bại liên minh giữa tiếp dẫn và một đạo phân thân của Thái Thanh. Vâng. Bên hậu thổ phân thân, vẫn đang dùng sức mạnh thuần túy của nhục thân oanh kích Hồng Nguyên. Dầm. Theo thời gian trôi qua, Hồng Nguyên dựa vào phòng ngự do Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Khai Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ tạo ra, đã bị hậu thổ phân thân dùng nắm đấm mà phá bỡ. Hồng Nguyên, tạm biệt. Không chút do dự, hậu thổ phân thân thừa thắng truy kích, lại liên tiếp tung ra hai cú đấm tích lực. Cú đấm đầu tiên đánh Hồng Nguyên trọng thương, cú đấm thứ hai chấn sát hắn. Như vậy, ngoại trừ chuẩn đề dưới sự phối hợp của một đạo phân thân Thái Thanh, kết quả của các chiến trường giữa thiên đạo và địa phủ có thể nói là không đồng quy vu tận thì cũng là trực tiếp chiến bại. Xét về tổng thể, trong trường hợp Hồng Quân đạo tổ và bản thể hậu thổ đều không ra tay, phe thiên đạo có thể nói là đại bại. Đáng sợ, quá đáng sợ. Đây chính là thực lực thật sự của địa phủ sao? Kinh khủng đến mức này, quả thật là kinh khủng đến mức này. Không ngờ, không chỉ Phật giáo, ngay cả toàn bộ phe thiên đạo trong trường hợp Hồng Quân đạo tổ không ra tay, vậy mà lại không làm gì được một cái địa phủ. Cho dù Hồng Quân đạo tổ ra tay thì sao? Trừ phi hắn muốn trực tiếp hủy diệt địa đạo, nếu không ở trong địa phủ, với tư cách là địa đạo chi chủ, hậu thổ nương nương là vô địch. Trận chiến này khiến vô số hồng hoang thần thánh đều kinh hãi không thôi. Cần biết rằng, hiện tại trong hồng hoang có Nhân Yêu nhị tộc, Xiển giáo, địa phủ, Thiên Nguyên Sơn cùng các thế lực khác và các tán tu như Dương Mi lão tổ, Tây Vương Mẫu đều đứng ở phía đối lập với thiên đạo. Kết quả bây giờ, phe thiên đạo lại ngay cả một cái địa phủ cũng không thể áp chế. Nếu không phải còn có một Hồng Quân đạo tổ với thực lực cực kỳ cường đại tọa trấn, trong mắt các hồng hoang thần thánh, phe thiên đạo đã định sẵn sẽ thất bại rồi. Sau trận chiến này, chúng sinh hồng hoang sẽ càng thêm nhìn thấy sự cường đại của địa phủ, cùng với toàn bộ liên minh phản thiên đạo thấy được sự yếu kém của phe thiên đạo. Nhìn thấy phe địa phủ giành được thắng lợi toàn diện, trong đôi mắt đẹp của Thiên Diễn lộ ra vẻ vui mừng, sau này hẳn là sẽ có càng nhiều sinh linh hồng hoang nguyện ý gia nhập liên minh phản thiên đạo chứ. Đừng sơ suất. Thanh Liên tương đối bình tĩnh mở miệng nói, điểm đáng sợ thật sự của phe thiên đạo vĩnh viễn không nằm ở thiên đạo thánh nhân và các giáo phái thánh nhân đó, mà là Hồng Quân. Ngoài ra, thiên đạo đang định lợi dụng ma đạo bố cục, tuy mục đích chính là để đối phó Hồng Quân, nhưng một khi để ngài thuận lợi thực hiện, chắc chắn cũng sẽ bất lợi cho chúng ta.
Ừm, Thanh Liên nói không sai. Thái Sơ gật đầu, mở miệng nói, Hồng Quân chúng ta cần đối phó, Thiên Đạo chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác. Tốt nhất là trong tương lai khi Thiên Đạo và Hồng Quân triển khai đại chiến, khi một bên chiếm ưu thế, chúng ta có thể thích hợp giúp đỡ bên còn lại.
Đã hiểu. Khoe miệng Thanh Liên lộ ra nụ cười, chỉ cần Thiên Đạo và Hồng Quân chưa phân ra thắng bại thật sự một ngày, bọn họ sẽ luôn tiêu hao, kiểm chế lực lượng của đối phương. Chúng ta cũng có thể thừa cơ đục nước béo cỏ. Đợi đến khi chúng ta có đủ thực lực, rồi sẽ cùng nhau giải quyết bọn họ.
Được rồi. Thái Sơ liếc nhìn chiến trường đã dần trở lại yên bình, nói với Thanh Liên và Thiên Diễn, từ tình hình hiện tại mà xem, Hồng Quân hẳn là sẽ không ra tay nữa. Chúng ta đợi thêm một lát, đợi sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta cũng nên quay về tiếp tục bế quan tu hành. Đối với điều này, Thanh Liên và Thiên Diễn tự nhiên đều không phản đối. Trong chiến trường, Hồng Nguyên, Nguyên Thủy, Thái Thanh, Tiếp Dẫn, Minh Hà cùng các thần thánh của hai phe đều đã phục sinh. Các thần thánh của phe Thiên Đạo và phe Địa Phủ trừng mắt nhìn nhau, nhưng đều không có thêm hành động quá khích nào nữa.
Hồng Nguyên, vì trong trận chiến vừa rồi, phe Thiên Đạo các ngươi đã thua, vậy thì nên theo lời hứa, giao địa tạng cho Địa Phủ ta xử lý chứ.
Hậu Thổ với tư thái của người chiến thắng, tuyên bố với Hồng Nguyên và những người khác.
Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Địa Tạng cùng những người khác đều sắc mặt khó coi, khó mà phản bác. Quan trọng nhất là, trận chiến vừa rồi đã chứng minh, nếu phe Thiên Đạo liều chết với phe Địa Phủ, người gặp xui xẻo chỉ có thể là bọn họ. Vì một địa tạng nhỏ bé mà phải trả giá quá lớn, điều này hiển nhiên là không đáng. Hơn nữa, ngay cả khi bọn họ thật sự thành công bảo vệ địa tạng, những lợi ích mà người sau có thể mang lại cho bọn họ cũng khá hạn chế.
Được. Hồng Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, nhưng các ngươi định xử lý hắn thế nào?
Mặc dù Hồng Nguyên và những người khác cho rằng phe Địa Phủ có lẽ sẽ trực tiếp xử tử địa tạng, nhưng nếu có bạn nhất thì sao?
Hừ, chuyện này còn phải hỏi sao? Kẻ dám tác ai tác quái trong địa phủ của ta, đương nhiên phải trấn sát ngay tại chỗ, để răn đe kẻ khác rồi.
Không đợi Hậu Thổ trả lời, Tổ Vũ Trúc Dung đã hừ lạnh một tiếng, đương nhiên mở miệng nói.
Nghe vậy, sắc mặt Hồng Nguyên và những người khác tối sầm. Trong lòng địa tạng càng tràn đầy tuyệt vọng. Trực tiếp giết địa tạng, quả thật là một giải pháp đơn giản, trực tiếp và thô bạo, nhưng ta có một đề nghị khác.
Tuy nhiên lúc này Hậu Thổ lại lắc đầu, ý vị thâm trường mở miệng nói, lần này địa phủ chúng ta sở dĩ vì một địa tạng nhỏ bé mà phải đại động can qua, một mặt là vì hắn không được chúng ta cho phép, đã tự ý lập ra đại hồng nguyện ảnh hưởng đến địa phủ của ta, mặt khác là chúng ta không muốn quyền hành của địa phủ bị rơi vào tay kẻ khác. Nhưng nếu địa tạng nguyện ý thoát ly Phật giáo, gia nhập địa phủ của ta, vậy thì mọi chuyện tự nhiên sẽ khác.
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc địa tạng phát ra đại hồng nguyện, Hậu Thổ đã nghĩ ra phương pháp này. Nhưng chỉ khi địa phủ thể hiện ra đủ sức mạnh cường đại, đó mới là thời cơ tốt nhất để nàng đưa ra ý tưởng này.
Cái gì? Để địa tạng thoát ly Phật giáo, gia nhập địa phủ?
Giọng nói của Hậu Thổ vừa dứt, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều biến sắc.
Địa tạng là đệ tử của Phật giáo bọn họ, cũng là vì lợi ích của Phật giáo mới lập ra đại hồng nguyện địa ngục chưa trống, thế không thành phận.
Nếu địa tạng vẫn lạc, cùng lắm là Phật giáo mất đi một đệ tử đời thứ hai đủ ưu tú, và kế hoạch đúng tay vào địa phủ của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thất bại mà thôi.
Nhưng nếu địa tạng quay đầu gia nhập địa phủ, chẳng phải là ngược lại tăng cường sức mạnh cho địa phủ sao?
Hơn nữa, sau này chỉ cần địa tạng còn sống, chúng sinh hồng hoang sẽ vinh viễn nhớ rằng Phật giáo đã tự mình rước họa vào thân như thế nào.
Thế nhưng trong lòng Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề dù không muốn đến mấy, cũng không thể đứng ra nói chúng ta thả địa tạng chết, cũng không muốn hắn gia nhập địa phủ những lời như vậy chứ.
Để ta phản bội Phật giáo, gia nhập địa phủ.
Khoảnh khắc này, địa tạng, người trong cuộc cũng ngơ ngác.
Hắn làm sao cũng không ngờ, sự việc lại có thể diễn biến như vậy.
Chỉ là, vấn đề cũng theo đó mà đến.
Hắn sẽ theo lời Hậu Thổ mà chuyển sang địa phủ, hay là dứt khoát tự sát, để một mức độ nào đó bảo toàn danh tiếng của Phật môn.
Nói thật, đối với địa tạng mà nói, chuyện này thật sự rất khó chọn.
Nếu có thể, hắn không muốn làm kẻ phản bội, nhưng hắn cũng không muốn cứ thế vẫn lạc.
Ha. Lúc này, Minh Hà khép cười một tiếng mở miệng nói, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn của Xiển giáo, có thể từ Xiển giáo phản bội sang Phật giáo, vì sao ngươi địa tạng không thể từ Phật giáo phản bội sang địa phủ? Chẳng lẽ Phật giáo từng tiếp nhận kẻ phản bội, lại không muốn chấp nhận bên mình cũng có một kẻ phản bội sao?
Lời này vừa nói ra, trong mắt Nguyên Thủy lập tức dâng lên vài phần tức giận, trong ánh mắt nhìn Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng cùng các đệ tử Xiển giáo cũ, có sát ý rõ ràng.
Nếu không phải thời cơ không thích hợp, hắn e rằng đã ra tay thanh lý phản đồ rồi.
Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thì thần sắc lúng túng, khóe miệng đều nở nụ cười khổ.
Với bài học từ Văn Thù và những người khác, bọn họ càng không tiện nói lời phản đối nào nữa.
Sự phản kháng trong lòng địa tạng cũng giảm đi vài phần.
Huống hồ, địa tạng ngươi gia nhập địa phủ của ta, lợi ích còn nhiều hơn ở trong Phật giáo rất nhiều.
Minh Hà thừa thắng xông lên nói với địa tạng, thứ nhất, ngươi có thể dựa vào đại hồng nguyện trước đây, ở một mức độ nào đó mà có được một phần quyền hành của địa phủ ta. Khi ngươi trở thành người của địa phủ ta, đây chính là chuyện thuận lý thành trương.
Thứ hai, địa phủ ta có Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc hoàn chỉnh, ngươi có thể phế bỏ Tam Thiên Thiên Đạo Pháp Tắc mà ngươi đã tu hành, cải tu Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc, từ đó mà có được lực lượng cường đại hơn.
Thứ ba, kết quả trận chiến trước đó ngươi cũng đã thấy rồi, địa phủ ta còn mạnh hơn Phật giáo rất nhiều.
Tiền đồ của ngươi ở địa phủ ta chẳng phải cao hơn ở trong Phật giáo sao?
Nếu ngươi nguyện ý gia nhập địa phủ của ta và sau này lập được công lớn cho địa phủ của ta, ta có thể ban cho ngươi một đạo Địa Đạo Hồng Mông Tử Khí, giúp ngươi thành tựu Địa Đạo Thánh Nhân.
Hậu Thổ càng ý vị thâm trường bổ sung.
Địa Tạng hít một hơi khí lạnh.
Nếu những lời Minh Hà nói đã khiến hắn khá động lòng, thì lời của Hậu Thổ chính là lực lượng mạnh mẽ nhất công phá tâm phòng của hắn.
đó chính là một vị địa đạo thánh nhân a. Trong tình hình hiện tại, khi số lượng thiên đạo thánh nhân không thể tăng thêm, nhân đạo thánh nhân không hiện hiện, thì quả vị địa đạo thánh nhân này gần như có thể coi là cơ duyên lớn nhất trong lòng vô số hồng hoang thần thánh rồi. Mặc dù địa tạng trong lòng rất rõ ràng, so với các thần thánh khác trong địa phủ, cơ hội hắn có được địa đạo thánh nhân đạo quả là vô cùng nhỏ bé, nhưng chẳng phải vẫn tốt hơn là hoàn toàn không có hy vọng sao? Cái gì? Hậu thổ nương nương hứa hẹn sau này có thể bàn cho địa tạng một đạo địa đạo hồng mông tử khí. Không phải, chỉ là một địa tạng nhỏ bé, hắn dựa vào cái gì mà được chứ? Sớm biết vậy, đã để chúng ta phát cái đại hồng nguyện này rồi. Khoảnh khắc này, vô số hồng hoang thần thánh nhìn địa tạng với ánh mắt đầy ghen tị, thật không thể thay thế hắn. Ngay cả một số đệ tử Phật giáo, nhìn địa tạng cũng có vài phần hâm mộ. Ít nhất ở trong Phật giáo, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào để thành tiểu thiên đạo thánh nhân. Chư vị yên tâm, bất kỳ ai nguyện ý gia nhập địa phủ của ta và có cống hiến tương ứng, ta đều sẽ ban cho hồng mông tử khí. Giống như Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân vậy. Nhận thấy phản ứng của các thần thánh, hậu thổ lại lần nữa cam đoan, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để quảng cáo cho địa phủ. Hậu thổ nương nương không nói dối, Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân hai vị đạo hữu vốn không phải thần thánh của địa phủ, nay đều đã đạt được địa đạo hồng mông tử khí, e rằng không lâu nữa sẽ có thể thành tựu địa đạo thánh nhân như Minh Hà giáo chủ rồi. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập địa phủ. Đúng vậy, chúng ta cũng nguyện ý. Trong khoảnh khắc, không ít hồng hoang thần thánh đã quyết định gia nhập địa phủ ngay tại chỗ. Những hồng hoang thần thánh còn lại cũng có chút động lòng. Đa tạ nương nương, địa tạng nguyện ý thoát ly Phật giáo, gia nhập địa phủ. Địa tạng cũng không nhịn được, vội vàng nói với hậu thổ. Ai? Tiếp dẫn và chuẩn đề thở dài sâu sắc, lần này Phật giáo của bọn họ thật sự thua lô lớn rồi. Sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không để địa tạng lập ra cái đại hồng nguyện đó. Vì việc xử lý địa tạng đã kết thúc, vậy chúng ta cũng nên rời đi rồi. Hồng Nguyên cũng sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói. Lần này không chỉ là Phật giáo, mà còn là một đòn giáng không nhỏ vào toàn bộ phe thiên đạo. Thế là, không lâu sau, Hồng Nguyên không muốn ở lại lâu, cùng với Thái Thanh, Nguyên Thủy và những người khác đều dẫn theo đệ tử của mình rời khỏi địa phủ. Hoa, thắng rồi, chúng ta hoàn toàn thắng rồi. Ta thấy cái gọi là thiên đạo tứ thánh, phe thiên đạo cũng chỉ có vậy thôi mà. Địa phủ tất thắng. Bên địa phủ cũng theo đó mà phát ra tiếng reo hò vang dội. Chương 351 thiên đạo hạn chế giải trừ. Chương 351 thiên đạo hạn chế giải trừ. Dù trong trận chiến lần này giữa địa phủ và phe thiên đạo, không phải mọi nơi đều hoàn hảo, nhưng xét về tổng thể, đó chính là một thắng lợi lớn của địa phủ. Địa phủ vốn ít khi thể hiện sức mạnh của mình trước chúng sinh hồng hoang, thông qua cơ hội lần này cũng đã phô trương thành thế rất nhiều. Nguyên Thủy đã nhập ma. Cứ theo đà này, trừ phi có bất ngờ nào xảy ra, nếu không thì ngày các tiên đạo thánh nhân khác cùng với các hồng hoang thần thánh nhập ma đã không còn xa nữa rồi. Thậm chí đến lúc đó còn có thể lan đến địa phủ của ta. Nhìn những sinh linh âm gian đang gieo hò xung quanh, Minh Hà cũng cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng nhìn thấy những nguy cơ tiềm ẩn. Nguyên Thủy vốn tuyệt đối không phải đối thủ của Minh Hà, lại dựa vào 3000 ma đạo pháp tắc cùng với 2 ma đạo phân thân mà cùng hắn đồng quy tại tận. Sự tồn tại của ma đạo càng khiến Nguyên Thủy vốn chỉ có chiến lực cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân tạm thời phát huy ra sức mạnh sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hợp đạo. Sự gia tăng của ma đạo đối với Nguyên Thủy không thể nói là không lớn. Một khi các thần thánh phe thiên đạo khác, đặc biệt là các thiên đạo thánh nhân cũng nhập ma, đạt được sự gia tăng sức mạnh to lớn, thì mối đe dọa mà họ mang lại tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Quan trọng nhất là ngay cả thiên đạo thánh nhân như Nguyên Thủy cũng có thể nhập ma, vậy những thần thánh khác trong Hồng Hoang thì sao? Ngay cả âm linh trong âm gian cũng chưa chắc không thể nhập ma đi. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng toàn bộ Hồng Hoang sẽ tràn ngập vô số ma đạo tu sĩ. Đến lúc đó, mối đe dọa của ma đạo sẽ trở nên lớn hơn cả phe thiên đạo hiện tại. Ta phải nhanh chóng trở về bế quan để trấn áp phản vệ trong cơ thể, sau đó tiếp tục nâng cao tu vi. Mối đe dọa ma đạo trong tương lai khiến thần sắc Minh Hà ngưng trọng, trong lòng đội và nói: trước đó, để có thể đồng quy tại tận với Nguyên Thủy, hắn đã cưỡng ép các đại đạo pháp tắc mà mình nắm giữ dung hợp, gây ra không ít phản vệ. Loại phản vệ này không phải là hắn chết một lần, rồi sống lại là có thể hóa giải được. Chỉ khi giải quyết những phản vệ này, hắn mới có thể tiếp tục nâng cao tu vi thực lực. Chưa thành thánh, cuối cùng cũng chỉ là kiến hôi. Lần này chúng ta thông qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân, mà cùng một phân thân của Thái Thanh đồng quy tại tận. Nhưng tương lai chúng ta càng hy vọng có thể hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân mà đối phó với những thiên đạo thánh nhân này. Đúng vậy, chúng ta chỉ còn thiếu một tia cuối cùng là có thể đột phá Hồng Mông Cựu Chuyển chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lần sau nếu có trận chiến tương tự, ta nhất định phải có thực lực cấp Hỗn Nguyên. 11 tổ vu sau khi bình tĩnh lại, cũng cảm thấy không hài lòng với biểu hiện của họ trong trận chiến này, liền quay về bế quan, chuẩn bị chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lần này Hồng Quân không ra tay, sức mạnh mà ta và địa đạo dung hợp lại không được sử dụng. Hậu thổ nhìn về phía Tử Tiêu Cung trong hỗn độn, lẩm bẩm nói: "Tuy nhiên, nghĩ lại, đây cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu. Nếu Hồng Quân phát hiện hậu thổ có thể thông qua việc thực sự hợp nhất với địa đạo, từ đó khống chế nhiều địa đạo chi lực hơn, chắc chắn sẽ coi nàng là một mối đe dọa lớn. Tuy rằng không có khả năng lắm, nhưng nếu Hồng Quân thật sự phát điên, thà gánh chịu nhân quả phản vệ cực lớn, cũng muốn trực tiếp hủy diệt địa đạo, để tránh nàng tiếp tục trưởng thành, đó chẳng phải cũng là một chuyện phiền phức đối với nàng sao? Ta hiện giờ chỉ nắm giữ 3 thành địa đạo chi lực, đợi khi ta ít nhất nắm giữ 8 thành địa đạo chi lực, rồi hãy thử so tài với Hồng Quân." Nghĩ đến đây, thân ảnh hậu thổ dần biến mất. Nàng cũng phải trở về bế quan, một mặt tiếp tục nắm giữ nhiều loại đại đạo pháp tắc hơn, mặt khác cố gắng nắm giữ nhiều địa đạo chi lực hơn. "Đi thôi, chúng ta cũng nên bay về rồi." Thấy sóng gió bên địa phủ đã lắng xuống, Thái Sơ, Thanh Liên, cùng Thiên Diễn dần rời khỏi nơi này. Trừ một số ít tồn tại, những người khác thậm chí còn không biết họ đã từng đến. Nơi này đã kết thúc rồi. Sau lần này, uy thế của địa phủ chắc chắn sẽ tăng vọt trong tam giới. Không nói gì khác, ít nhất lần này chúng ta đã xem một vở kịch hay. Ma đạo có thể gia tăng sức mạnh của chúng ta, nhưng làm thế nào để tu luyện ma đạo đây? Gia nhập địa phủ là có thể tu luyện Tam Tiên Đại Đạo phát tắc, còn có cơ hội đạt được địa đạo hồng mông tử khí, có lẽ ta thật sự có thể cân nhắc gia nhập. Mang theo đủ loại tâm tư, trừ một số thần thánh đã quyết định ở lại gia nhập địa phủ, những thần thánh còn lại đều quay về Hồng Hoang Thiên Địa. Địa phủ cũng dần trở lại vẻ yên bình thường ngày. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Bảo Điện. Không ngờ địa phủ đã mạnh đến mức này rồi. Đế Tuấn Thái Nhất không khỏi cảm thán. Vũ tộc từng tranh giành thiên địa với họ, nay càng ngày càng mạnh. So với đó, tuy rằng thực lực tổng thể của yêu tộc hiện tại cũng không yếu, nhưng so với địa phủ vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Ít nhất yêu tộc đối mặt với phe thiên đạo là không thể đánh ra chiến thắng lớn tổng thể được. Ngay cả khi thêm sức mạnh của nhân tộc cũng vậy. Nguyên Thủy Nhập Ma, ma đạo có thể tăng cường thực lực đáng kể. Đế Tuấn lẩm bẩm, dường như đang suy tính điều gì đó. Huynh trưởng, ma đạo này chúng ta không thể đụng vào. Dường như đang lo lắng điều gì đó, Thái Nhất vội vàng nhắc nhở, một khi nhập ma, chúng ta có còn là chính mình hay không, đó là một vấn đề lớn. Ma đạo nói cho cùng, cũng rất có thể là một thế lực mà thiên đạo đã ủng hộ để đối phó với Hồng Quân. Nếu chúng ta đụng vào ma đạo, chẳng phải là chúng ta đã chọn đứng về phía thiên đạo sao? Mà theo đại thế của thiên đạo, yêu tộc chúng ta lẽ ra đã phải diệt vong từ thời Vu Yêu Lượng kia rồi. Một khi đứng về phía thiên đạo, có nghĩa là chúng ta đối lập với nhân tộc, cùng với Thái Sơ và những người khác. Vậy tất cả những gì chúng ta đã làm từ trước đến nay, chẳng phải đều vô ích sao? Ngoài ra, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể nhập ma, thì càng không cần nói đến nhân yêu nhị tộc rồi. Cho nên chúng ta còn phải tìm cách đối phó với nguy cơ nhập ma có thể xuất hiện trong nhân yêu nhị tộc sau này. Nhị đệ nói đều đúng. Nghe những lời này, Đế Tuấn gật đầu cười nói, ta cũng chỉ tùy tiện nghĩ một chút thôi, ta sẽ không làm những chuyện không lý trí. Chỉ dựa vào chúng ta muốn giải quyết vấn đề nhập ma của nhân yêu nhị tộc sau này, e rằng không dễ dàng gì. Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung. Nguyên Thủy hắn nhập ma rồi sao? Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm, thần sắc hơi phức tạp. Mặc dù hắn đã sớm phân ra với Nguyên Thủy và Thái Thanh, nhưng đối với sự thay đổi của Nguyên Thủy hiện nay, hắn vẫn không khỏi có chút xót xa. Ngoài ra, Thông Thiên cũng giống như Thái Nhất, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng về việc các đệ tử trong Tiệt giáo có thể nhập ma. Nếu sau này có đệ tử Tiệt giáo cũng như Nguyên Thủy mà sa vào ma đạo, hắn nên xử lý thế nào? Trong thời gian ngắn, đây chắc chắn là một vấn đề không có lời giải đáp. Hỗn Độn, Tử Tiêu Cung. Nhị đệ, cảm giác của ngươi bây giờ thế nào? Sau khi Thiên Đạo Tứ Thánh và Hồng Nguyên cùng nhau đến đây, Thái Thanh có chút lo lắng hỏi Nguyên Thủy. Nguyên Thủy đã sớm có dấu hiệu nhập ma, chỉ là dưới ảnh hưởng của Thiên Đạo, tất cả mọi người đều vô thức bỏ qua. Chuyến đi địa phủ lần này thì hoàn toàn bộc lộ ra, hay nói đúng hơn là cho đến lúc đó, hắn mới thực sự nhập ma. Lần đồng quy tại tận của Nguyên Thủy và Minh Hà này, đối với Nguyên Thủy vốn kiêu ngạo, chắc chắn cũng sẽ là một đả kích. Cảm giác của ta. Đối mặt với câu hỏi quan tâm của Thái Thanh, Nguyên Thủy lại có thần sắc vô cùng bình tĩnh, khóe miệng còn nở nụ cười. Tốt, rất tốt. Ta chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy. Sau khi nhập ma, thực lực của ta đã được nâng cao không nhỏ, và ta sau này chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn. Sự bình tĩnh này của Nguyên Thủy khiến Thái Thanh cùng với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề không xa đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng một cách khó hiểu. Nhưng ngươi không phải đã cùng Minh Hà đồng quy tại tận một lần sao? Chuẩn Đề suy nghĩ một chút, vẫn cắn răng hỏi ra vấn đề này. Nguyên Thủy hiện tại quá đỗi kỳ lạ, so với đó, hắn vẫn muốn nhìn thấy một Nguyên Thủy dễ tức giận hơn trước. Hừ. Nghe câu hỏi của Chuẩn Đề, Nguyên Thủy khẽ cười, ngữ khí khinh thường nói, đúng vậy, ta và Minh Hà đồng quy tại tận, nhưng nói đúng ra là ta thắng. Ta dùng 3000 thiên đạo pháp tắc và 3000 ma đạo pháp tắc dung hợp, tạm thời bộc phát ra chiến lược sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, điều này sẽ không gây ra gánh nặng quá lớn cho bản thân ta. Minh Hà thì khác, hắn dựa trên cơ sở dùng các đại đạo pháp tắc khác để gia tăng một đại đạo pháp tắc nào đó, lại còn cưỡng ép dung hợp đại đạo pháp tắc, điều này tất nhiên sẽ khiến hắn dù có sống lại, vẫn phải gánh chịu phản phệ không nhỏ. Trước khi giải quyết phản phệ này, thực lực của hắn sẽ không được nâng cao chút nào. Ngược lại, ta lại có thể nhanh chóng vượt qua hắn trước khi hắn tiếp tục mạnh lên. Ngoài ra ta còn muốn báo cho các ngươi một tin tốt. Ánh mắt Nguyên Thủy quét qua Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, cùng với Thái Thanh, ngựa khí có chút hưng phấn và kích động mở miệng nói, sau khi nhập ma, ta phát hiện giới hạn về việc Thiên Đạo Thánh Nhân không thể bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, trong cơ thể ta đã biến mất rồi. Nói cách khác, ta bây giờ cũng có cơ hội đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, thật sự rồi. Đến lúc đó, ngay cả Thái Sơ và những người khác, ta cũng chưa chắc không thể thực sự đối kháng, thậm chí là chiến thắng đi. Cái gì? Lời này của Nguyên Thủy vừa thốt ra, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều giật mình, ngươi nói giới hạn của ngươi đã biến mất rồi sao? Phải biết rằng, Thiên Đạo để khống chế Thiên Đạo Thánh Nhân tốt hơn, trong lo dịp tầng dưới của ngài đã khóa chặt giới hạn cảnh giới của tất cả Thiên Đạo Thánh Nhân. Mặc cho Thái Thanh, Nguyên Thủy và những Thiên Đạo Thánh Nhân này thiên phú có mạnh đến đâu, tiềm lực có cao đến mấy, cũng đừng hòng thực sự bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, Thiên Đạo. Có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, tạm thời phát huy ra chiến lực của cảnh giới này, đó chính là cực hạn mà họ có thể làm được. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy nói gì? Sau khi nhập ma, giới hạn của hắn đã biến mất rồi sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, Nguyên Thủy sớm muộn cũng có thể thực sự vượt qua tất cả Thiên Đạo Thánh Nhân sao? Đối với Tiếp Dẫn Chuẩn Đề vốn đã là cảnh giới thánh nhân, có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực, đó chính là khát vọng lớn nhất của họ. Họ vốn đã có hứng thú với sức mạnh của ma đạo, giờ đây càng gia tăng ý nghĩ muốn nhập ma. Tuy nhiên, liệu có thực sự nên nhập ma hay không,
và làm thế nào để nhập ma. Tiếp dẫn chuẩn đề vẫn quyết định chờ xem tình hình của Nguyên Thủy rồi hay nói. Nếu sau một thời gian, Nguyên Thủy không có bất kỳ vấn đề gì, có lẽ họ sẽ không chút do dự mà thử mọi cách để nhập ma. Phải vậy sao? Vậy chúc mừng nhị đệ. Thái Thanh lúc này cũng vừa kinh ngạc vừa chúc mừng Nguyên Thủy. Nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng phức tạp. Bởi vì Nguyên Thủy hiện tại, trong mắt Thái Thanh, lại càng ngày càng xa lạ. Cứ như có một tồn tại xa lạ, đang dần dần chiếm đoạt tất cả của Nguyên Thủy. Và tồn tại xa lạ này, dường như lại được sinh ra từ chính bản thân Nguyên Thủy. Đây chính là cái gọi là nhập ma sao? Thái Thanh đối với ma đạo đã có một sự hiểu biết mới. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân nhập ma. Nếu không, dù thực lực của hắn có thể thực sự mạnh lên, có thể đột phá giới hạn thiên đạo thánh nhân ban đầu, hắn liệu có còn là hắn nữa không? Nhưng điều khá bất lực là, Thái Thanh hiện tại cũng không thể đảm bảo mình nhất định sẽ không nhập ma. Không chỉ thực lực được nâng cao không nhỏ, ngay cả phong tỏa tu vi thượng hạn của thiên đạo thánh nhân cũng không còn sao. Hồng Nguyên không xa lẩm bẩm. Bản thể của hắn là Hồng Quân đã hoàn toàn chìm đắm trong việc luyện hóa thiên đạo ý chí trong thiên phạt tấn tỷ. Trong thời gian ngắn, Hồng Nguyên sẽ xử lý tất cả những gì cần xử lý. Hắn và Hồng Quân vốn là một thể, trừ thực lực khác nhau, trong cùng điều kiện, những lựa chọn mà họ đưa ra sẽ không có quá nhiều khác biệt. Sự thay đổi của Nguyên Thủy khiến trong lòng Hồng Nguyên nảy sinh áp lực không nhỏ. Phong tỏa thượng hạn của thiên đạo thánh nhân chính là một trong những lo dịp tầng dưới của thiên đạo. Nguyên Thủy sau khi nhập ma, phong tỏa đã biến mất, điều đó có nghĩa là việc hắn nhập ma chắc chắn là do thiên đạo âm thầm chủ đạo. Nguyên Thủy vào lúc này cố ý nói ra chuyện này, cũng rất có thể là do thiên đạo âm thầm chỉ dẫn. Mục đích cũng rất đơn giản, để tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Thái Thanh càng thêm sẵn lòng chấp nhận nhập ma. Biểu hiện của tiếp dẫn chuẩn đề chính là bằng chứng tốt nhất. Một khi thiên đạo tứ thánh, thậm chí vô số sinh linh trong Hồng Hoang đều nhập ma, thì đối với Hồng Quân, đó quả thật sẽ là một phiền phức không nhỏ. May mắn là bản thể đã nắm giữ chín thành thiên đạo chi lực, dù có xảy ra kết quả xấu nhất, chúng sinh Hồng Hoang nhập ma, thậm chí ma tổ La Hầu sống lại, muốn đối phó với hắn cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa hiện tại trên mặt nội chỉ có Nguyên Thủy là một kẻ nhập ma. Chỉ cần tìm cách không để các thánh nhân khác cùng với chúng sinh Hồng Hoang tiếp tục nhập ma, thì thiên đạo chỉ còn một thành sức mạnh, không thể gây ra sóng gió lớn được. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn các thiên đạo thánh nhân khác cùng với chúng sinh Hồng Hoang nhập ma đây? Vấn đề này cũng khiến Hồng Nguyên cảm thấy vô cùng đau đầu. Chẳng lẽ phải giết tất cả những sinh linh nhập ma? Không, điều này chỉ có thể trị ngọn, không thể trị tận gốc. Người nên nhập ma sẽ không vì những người nhập ma khác bị giết mà không nhập ma nữa. Dù sao, điều này bản thân Hồng Hoang cũng không thể quyết định được. Huống hồ một khi chúng sinh Hồng Hoang đều nhập ma, Hồng Nguyên còn có thể diệt sạch chúng sinh Hồng Hoang sao? Nếu thật sự làm như vậy, chỉ riêng nhân quả phản vệ cũng đủ khiến hắn đối mặt với phiền phức lớn hơn rồi. Thôi vậy, bây giờ thời gian còn sớm, không cần vội vàng nghĩ ra câu trả lời ngay lập tức. Bất đắc dĩ, Hồng Nguyên chỉ có thể chọn tạm thời gác lại vấn đề này. Chương 353 quá xong trên tu hành hạn phong tỏa giải trừ, Khổng Tuyên đại bàng nguy cơ, 1. Chương 353 quá xong trên tu hành hạn phong tỏa giải trừ, Khổng Tuyên đại bàng nguy cơ, 1. Các ngươi bây giờ hãy trở về tu hành đi. Hy vọng thất bại lần này có thể khiến các ngươi phấn đấu vươn lên, tương lai trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi hoàn hồn, Hồng Nguyên dặn dò Thiên Đạo Tử Thánh. Vâng, lão sư. Thái Thanh, tiếp dẫn và chuẩn đề đồng loạt đáp lời. Nguyên Thủy hoàn toàn không thèm để ý đến Hồng Nguyên. Nói đúng ra, Nguyên Thủy đã nhập ma hiện giờ hoàn toàn thuộc về phe Thiên Đạo chân chính, chứ không còn là phe Hồng Quân nữa. Tên gia hỏa này. Hồng Nguyên trong lòng bất mãn, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn còn cần thông qua Nguyên Thủy để hiểu thêm về ma đạo, từ đó đạt được mục đích chi kỷ chi bị. Hơn nữa, Nguyên Thủy là thánh nhân Thiên Đạo bất tử bất diệt, cũng là logic nền tảng của Thiên Đạo. Hồng Nguyên chỉ là một phân thân của Hồng Quân, căn bản không có cách nào đối phó với Nguyên Thủy. Thậm chí hiện tại hắn cũng chưa chắc có thể áp chế Nguyên Thủy về thực lực cứng rắn. Thái Thanh, ngươi ở lại, ta chợt nhớ có việc cần dặn dò ngươi. Đúng lúc Thiên Đạo tứ thánh sắp rời khỏi Tử Tiêu Cung, Hồng Nguyên như nghĩ ra điều gì đó, nói với Thái Thanh. Vâng, lão sư. Thái Thanh gật đầu, quay người ở lại. Nguyên Thủy tiếp dẫn và chuẩn đề rời khỏi Tử Tiêu Cung, trở về đạo tràng của mình. Về chuyện Nguyên Thủy nhập ma, ngươi có suy nghĩ gì không? Sau khi Nguyên Thủy tiếp dẫn và chuẩn đề rời đi, Hồng Nguyên hỏi Thái Thanh. Rất không tốt. Thái Thanh không giấu giếm suy nghĩ của mình, thần sắc có chút ngưng trọng thành thật đáp. Ta cảm thấy hắn dường như không còn là Nguyên Thủy mà ta biết nữa, mà càng giống như bị một ý thức đặc biệt khác sinh ra từ chính bản thân hắn chiếm đoạt tất cả, một ma mà ta nguyện gọi là Nguyên Thủy Thiên Ma. Sự trỗi dậy lần nữa của ma đạo, tất nhiên có liên quan đến thiên đạo. Điều này cũng có nghĩa là Nguyên Thủy đã nhập ma, rất có thể sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Nói đến đây, Thái Thanh lộ ra vẻ mặt đau khổ, nhưng trong ngữ khí càng nhiều hơn là cảnh giác, quan trọng hơn là Nguyên Thủy Thiên Ma đã không còn bị giới hạn tu vi của thánh nhân thiên đạo nữa. Tương lai hắn sẽ trở thành một tồn tại Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chân chính, và là một trong những mối đe dọa lớn đối với thiên đạo của chúng ta, không, là thiên đạo của chúng ta. Thậm chí theo ta thấy, nếu không quản ngại, ma đạo và thiên đạo đằng sau Nguyên Thủy Thiên Ma sẽ có khả năng trở thành kẻ địch lớn nhất của chúng ta hơn cả Thái Sơ và bọn họ. Khác với Thông Thiên, Thái Thanh coi Nguyên Thủy như minh đệ ruột thịt, nay hậu giả trở thành kẻ địch của phe mình, nỗi đau trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Mối đe dọa đằng sau mà Nguyên Thủy đại diện, càng khiến lòng hắn khó có thể thực sự thư thái. Ngươi nói không sai, bất kể là Nguyên Thủy Thiên Ma sắp đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh, hay ma đạo và thiên đạo đằng sau hắn, đều sẽ trở thành mối đe dọa lớn của chúng ta trong tương lai. Hồng Nguyên gật đầu, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, nói, chính vì vậy, chúng ta phải có một số thủ đoạn đối phó. Ta dự định giúp ngươi phá vỡ phong tỏa giới hạn tu vi, để ngươi cũng có thể trở thành một Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính, còn sẽ dùng những gì ta đã nắm giữ để giúp ngươi trở thành tồn tại có thể phân cao thấp, thậm chí chiến thắng Nguyên Thủy Thiên Ma trong tương lai. Chỉ là ngươi có thể nhẫn tâm ra tay với Nguyên Thủy Thiên Ma không? Cái này nghe Hồng Nguyên nói câu cuối cùng, Thái Thanh đầu tiên là do dự, sau đó ánh mắt lập tức kiên định, huynh đệ của ta là Nguyên Thủy, chứ không phải Nguyên Thủy Thiên Ma. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Ma sinh ra từ chính Nguyên Thủy, nhưng hắn vẫn không phải là Nguyên Thủy chân chính. Hắn chiếm đoạt tất cả của Nguyên Thủy, điều này chỉ khiến ta càng thêm đoán hận hắn. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Thái Thanh tràn ngập sát ý mãnh liệt. Nếu không phải dù giết Nguyên Thủy Thiên Ma hiện tại cũng không thể khiến Nguyên Thủy ban đầu trở về, và bản thân hắn hiện tại không có đủ sức mạnh để thắng đối phương, có lẽ Thái Thanh đã sớm chuẩn bị giết chết Nguyên Thủy Thiên Ma rồi. Nhưng mà sau khi bình tĩnh lại một chút, Thái Thanh có chút kinh ngạc nhìn Hồng Nguyên, "Lão sư, ngài thật sự có thể giúp ta giải trừ hạn chế tu hành sao?" Thái Thanh nhớ, Hồng Quân trước đây từng nói, phải đợi đến khi hắn nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng tiên đạo mới có thể làm được điều này. Đương nhiên có thể, nhưng hiện tại giới hạn của vi sư là chỉ có thể giải trừ phong tỏa giới hạn của một vị thiên đạo thánh nhân. Người trả lời Thái Thanh không phải Hồng Nguyên, mà là Hồng Quân, "Ngươi là đệ tử mà ta xem trọng nhất, cũng là đệ tử mạnh nhất, thiên phú mạnh nhất. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa ngươi và Nguyên Thủy lại đặc biệt, cho nên ta mới định dùng cơ hội duy nhất này cho ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng." Hồng Quân rất muốn đẩy mọi thứ cho Hồng Nguyên, còn mình thì chuyên tâm luyện hóa lực lượng thiên đạo. Nhưng lần Nguyên Thủy nhập ma này đã đánh hắn một đòn bất ngờ. Mặc dù Hồng Quân cho rằng mình đã nắm giữ 9 phần lực lượng thiên đạo, căn bản không sợ thiên đạo chỉ còn lại 1 phần lực lượng. Nhưng dù sao đó cũng là thiên đạo, cẩn thận một chút không có gì là xấu. Trên thực tế, trong lòng Hồng Quân, ngay cả mối đe dọa từ thiên đạo chỉ còn lại 1 phần lực lượng, cũng lớn hơn mối đe dọa từ Thái Sơ và những người đã đánh bại hắn nhiều lần. Bởi vì Hồng Quân dù có thua trong tay Thái Sơ và bọn họ, hắn vẫn có thể phục sinh, bất tử bất diệt. Thái Sơ và bọn họ căn bản không có khả năng triệt để giết chết hắn. Khi Hồng Quân triệt để luyện hóa lực lượng thiên đạo, hắn còn có tuyệt đối tin tưởng có thể triệt để tiêu diệt Thái Sơ và bọn họ. So sánh với đó, thiên đạo thì khác. Năng lực bất tử bất diệt của Hồng Quân chính là bắt nguồn từ thiên đạo. Một khi thiên đạo chiếm ưu thế, tất nhiên có thể xóa bỏ trạng thái hợp đạo của hắn, từ đó khiến hắn mất đi đặc tính bất tử bất diệt. Đến lúc đó hắn lại bị giết, sẽ thực sự vẫn lạc. Quan trọng nhất là, một khi hắn thoát ly trạng thái hợp đạo trước khi hoàn toàn nắm giữ lực lượng thiên đạo, thì tất cả tu vi thực lực của hắn sẽ rớt xuống cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong. Khi đó e rằng tùy tiện một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân nào đến, cũng có thể dễ dàng trấn sát hắn rồi sao? Vì vậy để đề phòng vạn nhất, Hồng Quân không muốn cho thiên đạo bất kỳ cơ hội lật ngược thế cờ nào. Chỉ là ngay cả Hồng Quân lúc này cũng không có cách nào ngăn cản nhiều sinh linh hồng hoàng nhập ma hơn. Hiện tại, điều hắn có thể làm là như Hồng Nguyên đã nói, giải trừ phong tỏa giới hạn tu vi của Thái Thành, giúp hắn trở thành một tồn tại Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chân chính, tăng cường đáng kể thực lực tổng hợp của thiên đạo. Ngoài ra không hiểu vì sao, một phần ý chí thiên đạo cuối cùng này lại đặc biệt mạnh cường, trong thời gian ngắn Hồng Quân căn bản không thể có bất kỳ thu hồi nào. Tóm lại, Hồng Quân buộc phải tạm thời thoát khỏi hành động luyện hóa ý chí thiên đạo để giúp đỡ Thái Thanh. Đa tạ lão sư. Thái Thanh vội vàng tạ ơn Hồng Quân. Dù hắn tu vô vi chi đạo, cũng rất khao khát có thể bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chân chính. Và chỉ khi đột phá đến cảnh giới đó, hắn mới có thể đối phó tốt hơn với Nguyên Thủy Thiên Ma, từ đó tìm cách khiến hậu giả khôi phục lại thành Nguyên Thủy ban đầu. Chương 353 quá xong trên tu hành hạn phong tỏa giải trừ, Khổng Tiên Đại Bàng nguy cơ 2, chương 353 quá xong trên tu hành hạn phong tỏa giải trừ, Khổng Tiên Đại Bàng nguy cơ 2, không sao. Đây cũng là vì sự cường đại của toàn bộ tiên đạo chúng ta. Hồng Quân lắc đầu, sau đó liền bắt đầu thúc dục lực lượng thiên đạo đã nắm giữ trong cơ thể, rót vào trong cơ thể Thái Thanh, cưỡng ép giải trừ phong tỏa giới hạn tu vi cho hắn. Ầm. Khoảnh khắc này, Thái Thanh như nhìn thấy 3000 thiên đạo xiển xích tồn tại trong cơ thể mình, đang dưới lực lượng thiên đạo mà Hồng Quân rót vào, nhanh chóng vỡ vụn. Từng luồng xung kích lực lượng khổng lồ mà chỉ hắn và Hồng Quân mới có thể cảm nhận được, cũng vang vọng trong cơ thể hắn sau mỗi sợi xiển xích đứt gãy. Theo thời gian trôi qua, từng sợi thiên đạo xiển xích lại vỡ vụn. Thành công rồi. Khi sợi thiên đạo xiển xích cuối cùng đứt gãy, Hồng Quân thu hồi lực lượng thiên đạo. Đa tạ lão sư. Thái Thanh một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Hồng Quân. Khi 3000 sợi thiên đạo xiển xích đều vỡ vụn, hắn có thể rõ ràng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, càng cảm thấy tu vi của mình có sự nới lỏng. Hắn vốn dĩ đã ở cảnh giới thánh nhân đỉnh phong một thời gian không ít, hắn tin rằng chỉ cần bế quan 1-2 lần là có thể thuận lợi bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chân chính rồi. Không cần như vậy. Tiếp theo ngươi cứ ở lại Tử Tiêu cung đi, ta sẽ giảng giải cho ngươi về đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh, cùng với 3000 thiên đạo pháp tắc huyền diệu ở cấp độ này. Như vậy hẳn là có thể đẩy nhanh tốc độ đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh của ngươi. Hồng Quân lắc đầu, sau đó nói với Thái Thanh. Vâng. Thái Thanh vội vàng gật đầu. Có sự giảng đạo và giúp đỡ hết mình của Hồng Quân, có lẽ không cần quá lâu hắn đã có thể thật sự bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, rồi. Cứ như vậy, Thái Thanh ở lại Tử Tiêu Cung, chuẩn bị dưới sự giúp đỡ của Hồng Quân để đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo. Hồng Hoang. Sau sự kiện địa tạng, vô số thần thánh cũng đã tiến vào bế quan. Theo thời gian trôi qua, chiến lực của những tồn tại đỉnh cao trong Hồng Hoang ngày càng kinh khủng, lực lượng của bọn họ ngày càng không theo kịp thời đại. Bọn họ cũng phải tìm cách sở hữu thực lực mạnh hơn mới được. Tu hành 3000 thiên đạo pháp tắc, đơn chủng đại đạo pháp tắc chứng đạo, đi con đường nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo, nhập ma, đây đều là những cách thức mà bọn họ có thể lựa chọn để tăng cường sức mạnh bản thân. Thiên địa Hồng Hoang lại một lần nữa đón chào sự hòa bình hiếm có. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt đã mấy chục vạn năm. Một ngày, Thiên Nguyên Sơn. Hừ.
Khổng Tuyên và Đại Bằng xảy ra chuyện rồi sao? Thái Sơ vốn đang tu hành, như cảm nhận được điều gì đó, nhíu mày nói. Khổng Tuyên và Đại Bằng trước là đồng tử của hắn, sau là đệ tử của hắn. Trong thời kỳ phong thần lượng kiếp, Khổng Tuyên và Đại Bằng chủ động xin đi Hồng Hoang lịch luyện, cho đến nay vẫn chưa trở về. Thái Sơ có thể cảm nhận được tu vi của bọn họ những năm nay tiến bộ không ít, cũng đã tìm được không ít cơ duyên thuộc về mình ở Hồng Hoang, nên không quá để tâm. Nhưng vừa rồi, hắn lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, dự cảm được Khổng Tuyên và Đại Bằng đang gặp phải đại phiền toái. Nếu chỉ là nguy hiểm thông thường, thì cùng lắm coi như là một loại lịch luyện của bọn họ, hắn sẽ không can thiệp. Nhưng lần này, Thái Sơ có thể cảm nhận được, một khi hắn không quản ngại, thì Khổng Tuyên và Đại Bằng hoặc sẽ vất lạc, hoặc sẽ xảy ra những chuyện khó có thể cứu vãn khác. Thì ra là vậy. Xem ra lâu như vậy trôi qua, Phật giáo vẫn không thành thật ta. Hơn nữa lần này còn liên quan đến ma đạo do thiên đạo gây ra. Một lát sau, Thái Sơ nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại, tương lai của toàn bộ Hồng Hoang, lập tức hiểu rõ Khổng Tuyên và Đại Bằng đã xảy ra chuyện gì, nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên, miệng lẩm bẩm nói. Tuy nói như vậy vẫn có ý dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng coi như vì đệ tử của ta, thì xuất động một đạo đại đạo phân thân của ta vậy. Suy nghĩ một lát, Thái Sơ tách ra một đạo đại đạo phân thân, lệnh cho nó đi giúp Khổng Tuyên và Đại Bằng. Trên thực tế, với tu vi thực lực của Khổng Tuyên và Đại Bằng, cơ bản không thể chiêu chọc đến tồn tại quá mạnh. Ngay cả chỉ là một đạo đại đạo phân thân của Thái Sơ, đối với những kẻ đang bất lợi cho Khổng Tuyên và Đại Bằng mà nói, cũng tương đương với việc lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng vì muốn đứng ra bảo vệ đệ tử của mình, Thái Sơ chỉ dùng một đạo đại đạo phân thân ra tay, đã coi là hắn vô cùng nhân từ rồi. Cùng lúc đó, một nơi giao giới nào đó giữa thiên địa đông tây. Hừ, Phật giáo thật vô sỉ, muốn cướp đoạt cơ duyên của huynh đệ chúng ta thì thôi đi, còn đánh thằng nhỏ rồi lại kéo thằng lớn ra. Khổng Tuyên và Đại Bằng nhìn những kẻ địch đối diện, trong miệng khinh thường hừ lạnh mắng. Không lâu trước đó, bọn họ đã tìm được một cơ duyên không tồi ở nơi này. Kết quả là bọn họ vừa mới thu hồi cơ duyên, thì một đệ tử Phật gia có chiến lược chuẩn thánh nhảy ra lật lọng, khăng khăng nói bọn họ cướp cơ duyên của hắn, yêu cầu bọn họ giao ra cơ duyên. Khổng Tuyên và Đại Bằng không chịu, hai bên liền xảy ra chiến đấu. Huynh đệ bọn họ dưới sự chỉ dạy của Thái Sơ trước đây, cùng với sự rèn luyện những năm qua, đã sớm vượt qua Đại La Kim Tiên, bước vào cảnh giới trí cao Đại La. Trong đó Đại Bằng đã nắm giữ 30 loại đại đạo pháp tắc, Khổng Tuyên lại càng nắm giữ 70 loại đại đạo pháp tắc, thêm vào đó bọn họ còn có các loại thần thông tiên phú và các loại cơ duyên, đánh bại một đệ tử Phật giáo vừa mới đạt đến chuẩn thánh nhẹ nhàng không chút khó khăn. Nhưng ai ngờ đệ tử Phật giáo này lại là một trong những đệ tử của Di Lặc. Chuyện hắn xảy ra, còn dẫn đến Di Lặc. Di Lặc sau khi biết rõ sự việc, vẫn kiên quyết đứng về phía đệ tử của mình, cũng yêu cầu Khổng Tuyên và Đại Bằng giao ra cơ duyên. Khổng Tuyên và Đại Bằng tự nhiên không chịu, đương nhiên cũng đã xảy ra chiến đấu với Di Lặc. Mặc dù Di Lặc đã có tu vi thực lực chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng thực lực của Khổng Tuyên và Đại Bằng cũng không yếu. Đặc biệt là ngũ sắc thần quang do Khổng Tuyên luyện thành từ ngũ hành khí của bản thân, cùng với âm dương thần quang do Đại Bằng học theo Khổng Tuyên, luyện thành từ âm dương nhị khí của bản thân dưới sự chỉnh sửa của Thái Sơ, đã mang đến phiền toái cực lớn cho Di Lặc. Thậm chí thần thông của Khổng Tuyên và Đại Bằng còn có thể phối hợp với nhau, tạm thời dung hợp thành thất sắc thần quang phát huy ra uy năng lớn hơn. Sau một trận chiến đấu giác khổ, Khổng Tuyên và Đại Bằng tuy bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn đánh bại Di Lặc. Kết quả Di Lặc này cũng không nói võ đức, lén lút gọi tới dược sư, cùng với văn thủ, Phổ Hiền, Quan Âm, Câu Lưu Tôn Phật và một nhóm cường giả đỉnh cao khác của Phật giáo. Trong tình huống này, Khổng Tuyên và Đại Bằng tự nhiên không thể là đối thủ. Bọn họ liền lớn tiếng mắng Phật giáo vô sỉ. Đồng thời Khổng Tuyên và Đại Bằng cũng trong lòng cân nhắc con tên hô to danh hiệu sư tôn Thái Sơ của mình hay không. Dù sao nếu thật sự so sánh về hậu thuẫn, toàn bộ Phật giáo cũng không bằng một phần bạn của Thái Sơ. Chỉ là trước đây Khổng Tuyên và Đại Bằng đều đang trong quá trình luyện, nếu không cần thiết bọn họ không muốn dùng danh tiếng của Thái Sơ để giải quyết những nguy cơ mà bản thân có thể giải quyết mà thôi. Hết chương này, chương 354 vô sỉ Phật giáo đệ tử, suy nghĩ kỹ càng ma đạo, 1, chương 354 vô sỉ Phật giáo đệ tử, suy nghĩ kỹ càng ma đạo, 1, đây là cơ duyên sinh ra tại địa giới phương Tây ta, nên nó cũng thuộc về phương Tây ta. Cơ duyên mà hai vị thí chủ có được, cũng có duyên với phương Tây ta. Kết quả là hai vị thí chủ không những không chịu trả lại cơ duyên của phương Tây ta, mà còn làm bị thương đệ tử của phương Tây ta. Tội lỗi đã gây ra là rất lớn. Tuy nhiên, ta thấy hai vị thí chủ cũng có duyên với phương Tây ta. Nếu các ngươi nguyện ý quy y Phật giáo, chúng ta có thể bỏ qua mọi chuyện. Cơ duyên mà các ngươi vừa đoạt được, chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép thu lại. Nếu các ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì chúng ta đành phải cho các ngươi thấy thế nào là Phật cũng có kim cương nộ bụng. Chưa đợi Khổng Tuyên và Đại Bằng kịp tự giới thiệu, Di Lặc, Dược Sư, Văn Thủ và các đệ tử Phật giáo khác đã lại một lần nữa đưa ra những lời lẽ vô sỉ. Rõ ràng là đang ngấp nghé cơ duyên của huynh đệ chúng ta, lại còn cứ nói cơ duyên của chúng ta, thậm chí cả chúng ta cũng có duyên với các ngươi, còn muốn lấy đó làm cớ để cưỡng ép độ hóa chúng ta vào Phật môn của các ngươi. Huynh đệ chúng ta du ngoạn Hồng Hoang bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp được những kẻ mặt dày vô sỉ đến thế. Khổng Tuyên và Đại Bằng cảm thấy sắp bị lời nói của Di Lặc và bọn họ chọc cho cười ra tiếng, ấn tượng trong lòng về Phật giáo càng lúc càng tụt dốc không thanh. A Di Đà Phật, chúng ta đã cho hai vị thí chủ cơ hội lựa chọn rồi, tức là các ngươi không biết trân trọng. Nếu đã vậy, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đợi đến khi các ngươi thuận lợi quy y Phật môn, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu được tấm lòng khổ tâm của chúng ta lúc này. Nghe lời của Khổng Tuyên và Đại Bằng xong, thần sắc của Di Lặc và bọn họ không hề thay đổi, ngược lại còn chuẩn bị cưỡng ép chấn áp Khổng Tuyên và Đại Bằng. Di Lặc và bọn họ không phải là kẻ ngu thật sự. Bất kể là tu vi thực lực hay tiềm năng thiên phú, Khổng Tuyên và Đại Bằng trước mắt đều có thể coi là cực phẩm. Nếu có thể độ hóa hai người này về Phật giáo, vậy thì hy vọng phương Tây đại hưng lại càng thêm vài phần. Di Lặc và bọn họ cũng có thể tính ra, Khổng Tuyên và Đại Bằng đều là con của Nguyên Phượng. Nhưng ngay cả Nguyên Phượng cũng đã không còn, Phượng tộc cũng đã sớm suy tàn, con cái của nàng thì tính là gì chứ? Chỉ tiếc là, Thái Sơ tuy tu vi chỉ có đại la cảnh, nhưng thực lực đã có thể sánh ngang với Hỗn Nguyên Thái Cực đại la kim tiên, hợp đạo, cảnh thật sự. Nhân quả của hắn không phải là những con kiến hôi chỉ có thực lực chuẩn thánh như Di Lặc và bọn họ có thể tính ra được. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tính ra, Khổng Tuyên và Đại Bằng có lẽ có chút nhân quả với một vị Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh nào đó. Đằng sau Phật giáo cũng có Tây Phương Nhị Thánh và cả toàn bộ tiên đạo nhất mạch, lẽ nào còn sợ một vị Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh hiện tại chưa biết lai lịch ư? Hơn nữa, ai biết đó là nhân quả gì, ai lại có thể đảm bảo vị Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh có nhân quả với Khổng Tuyên và Đại Bằng sẽ ra mặt vì hai người họ? Lùi một bước mà nói, đợi đến khi Di Lặc và bọn họ dùng thủ đoạn Phật giáo tẩy độ hóa Khổng Tuyên, Đại Bằng xong, dù vị tồn tại kia có thật sự tìm đến cửa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi phải không? Tóm lại, bất kể kết quả sau này ra sao, Di Lặc và bọn họ đều quyết định trước tiên cứ độ hóa Khổng Tuyên và Đại Bằng rồi tính sau. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bất mãn đột nhiên vang lên. Ầm. Trong nháy mắt, cả trời đất đều vì thế mà chấn động, hóa thành một luồng thiên địa chi lực không thể chống cự, trấn áp toàn bộ Di Lặc và bọn họ xuống đất, khó mà nhúc nhích dù chỉ một ly. Không biết từ lúc nào, một bóng người thần bí không nhìn rõ dung mạo cũng xuất hiện giữa không trung trước mặt mọi người, cứ như thể hắn vẫn luôn ở vị trí đó từ đầu đến cuối. Sư tôn, con xin lỗi sư tôn, hai đệ tử đã gây phiền phức cho người rồi. Mặc dù không biết vì sao Thái Sơ lại phải che giấu dung mạo, nhưng Khổng Tuyên và Đại Bằng ngay lập tức đã nhận ra thân phận của đối phương và lập tức mở miệng với giọng điệu có chút hổ thẹn. Không sao, các ngươi đã làm rất tốt rồi, chỉ là gặp phải bất khả kháng đối với các ngươi hiện tại mà thôi. Tiếp theo các ngươi cứ đứng sang một bên, xem vi sư đòi lại công đạo cho các ngươi. Thái Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Khổng Tuyên và Đại Bằng. Vâng, sư tôn. Khổng Tuyên và Đại Bằng đội vàng gật đầu, đồng thời đều có chút mong đợi nhìn Thái Sơ. Hắn thật sự muốn tận mắt xem sau đó hậu giả sẽ ra tay với Di Lặc và bọn họ như thế nào. Tiền bối, ngài ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy, không sợ truyền ra ngoài khiến tam giới chê cười sao? Lúc này, Di Lặc bị trấn áp đến không thể động đậy, dường như dựa vào phân môn, thậm chí là toàn bộ tiên đạo nhất mạch phía sau, chất vấn Thái Sơ vị cường giả thần bí không rõ lai lịch này. Phật môn các ngươi lẽ nào không phải đang ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy đông hiếp ít hai đổ nhì của ta sao? Các ngươi không sợ tam giới chê cười ư? Thái Sơ không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Thực tế, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể chỉ bằng một niệm đã chân sát Di Lặc và bọn họ vô số lần. Nhưng hắn muốn tận mắt nhìn thấy một góc tương lai mà hắn đã thấy trong dòng sông thời gian cách đây không lâu, và xem Di Lặc và bọn họ còn có thể có những hành động phi lý nào nữa. Tuy nhiên, hành động của hắn, trong mắt Di Lặc và bọn họ, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Ha! Nghe xong lời dùng chính lời của mình để phản bác mình, khuôn mặt dày của Di Lặc khiến hắn không hề có biểu hiện xấu hổ nào, ngược lại còn cười khẽ một tiếng, mở miệng ngụy biện, lời của tiền bối sai rồi. Cơ duyên mà hai vị đệ tử này của ngài đoạt được, sinh ra tại địa giới phương Tây ta, cũng có duyên với Phật môn ta, vốn dĩ nên thuộc về chúng ta. Bọn họ không biết thì không có tội, trả lại cơ duyên cho chúng ta thì cũng thôi đi, nhưng bọn họ không những không trả lại mà còn làm bị thương đệ tử Phật giáo của ta. Dưới gầm trời này nào có đạo lý như vậy? Chúng ta thấy hai vị đệ tử của ngài dường như có Phật tính, hảo tâm độ hóa bọn họ vào Phật môn ta, còn nguyện ý ban thưởng cho bọn họ cả cơ duyên mà bọn họ đã cướp đoạt. Kết quả là bọn họ không những không cảm kích, ngược lại còn mắng chúng ta vô sỉ. Phật môn ta từ bi hỷ xả, tự nhiên sẽ không vì một hai câu mắng chửi mà làm gì bọn họ, nhưng bọn họ bản tính ương ngạnh, chúng ta đành phải thử cưỡng ép trấn áp, rồi từ từ cảm hóa bọn họ. Ai ngờ chúng ta còn chưa thật sự ra tay, tiền bối đã xuất hiện, trấn áp chúng ta ở đây. Hành động này của tiền bối, dù có đến trước mặt Tây Phương Nhị Thánh, thậm chí là Hồng Quân đạo tổ, cũng căn bản không có lý lẽ gì phải không? Trong mắt Di Lặc và bọn họ, Thái Sơ chẳng qua chỉ là một cường giả đỉnh cao của Hồng Hoang có chiến lược đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, cảnh mà thôi, trên người không hề tỏa ra chút uy áp cấp Hỗn Nguyên, thánh nhân nào. Chương 354 Vô Sỉ Phật Giáo đệ tử, suy nghĩ kỷ càng ma đạo, 2, chương 354 Vô Sỉ Phật Giáo đệ tử, suy nghĩ kỷ càng ma đạo, 2, hơn nữa, nếu hậu giả không kiêng dè Tây Phương Nhị Thánh và cả toàn bộ tiên đạo nhất mạch, tại sao lại cố ý che giấu dung mạo, lại tại sao phải giảng đạo lý với những con kiến hôi mà hắn có thể tùy tiện tiêu diệt này? Chẳng phải bọn họ cũng đã sớm bị tiêu diệt hết ngay khi vị tiền bối này xuất hiện rồi sao? Đồ vô sỉ. Nghe vậy, Khổng Tuyên và Đại Bằng vô cùng tức giận, hoàn toàn là đang trắng trợn đổi trắng thay đen. Đây là giao giới Đông Tây, lại không hoàn toàn thuộc về phương Tây. Cơ duyên mà chúng ta tự mình có được ở nơi này thì liên quan gì đến các ngươi? Cái gì mà chúng ta có Phật tính, độ hóa tất cả đều là lời nói bậy bạn. Ồ! Thái Sơ sau khi nghe Di Lặc nói xong, không hề tức giận như Khổng Tuyên và Đại Bằng, ngược lại còn thâm ý nói, các ngươi muốn dùng lời nói để che đậy sự thật trong thiên cơ, còn muốn dùng Tây Phương Nhị Thánh, và cả toàn bộ tiên đạo nhất mạch để uy hiếp ta sao? Nhưng cần gì phải như vậy, hiện tại chính các ngươi không phải có thể làm được sao? Hay là, các ngươi cho rằng ta không nhìn ra bộ dạng thật sự của các ngươi? Ha ha, quả nhiên vẫn không thể giấu được tiền bối ngài. Theo tiếng nói của Thái Sơ vừa dứt, ma khí quần quận từ trên người Di Lặc phóng thích ra, khí tức của hắn vậy mà cũng trong nháy mắt đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, đồng thời hắn khinh thường cười nói, nếu ngài đã nhìn ra, vậy tại sao nhất định phải nói ra chứ? Bí mật của chúng ta đã bại lộ, vậy thì đành phải mời tiền bối vĩnh viễn ở lại đây rồi. Không chỉ có Di Lặc, mà Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm, Cụ Lưu Tôn và các đệ tử Phật giáo đỉnh cao khác trên người đều hiện ra ma khí ngút trời, khí tức cũng đều đạt đến cấp độ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân. Đương nhiên cảnh giới tu vi của bọn họ không thật sự bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân, mà là ba loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt tiên, Phật, mà sau khi tụ hội dung hợp trong cơ thể bọn họ, đã cưỡng ép nâng cao chiến lực của bọn họ lên mức độ như vậy mà thôi. Ngoài ra, khi ma khí quần quần tuôn ra, ánh mắt của Di Lặc và bọn họ cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, cứ như thể bề ngoài của bọn họ vẫn là bọn họ, nhưng bản chất của bọn họ đã bị một loại tồn tại ma đạo sinh ra từ sâu thẳm nội tâm bọn họ hoàn toàn thay thế vậy. Ma khí. Những đệ tử Phật giáo này vậy mà tất cả đều đã xa vào ma đạo giống như nguyên thủy trong sự kiện địa tạng năm xưa. Thực lực của bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân, điều này tương đương với việc Phật giáo trực tiếp có được vài vị chiến lực cấp Hỗn Nguyên, Thánh Nhân. Đã chứng kiến biểu hiện của nguyên thủy sau khi nhập ma, Phật giáo bắt đầu chuẩn bị toàn diện tiếp nhận ma đạo sao? Đáng tiếc là âm mưu của bọn họ đã bị sư tôn nhìn thấu rồi. Thảo nào sư tôn lại chọn che giấu dung mạo xuất hiện, hắn hẳn là muốn để Di Lặc và bọn họ tự mình bộc lộ sự thật nhập ma nhỉ? Nhìn ma khí ngút trời đang tuôn ra từ Di Lặc và bọn họ, Khổng Tiên và Đại Bằng rất kinh ngạc, nhưng không hề hoảng sợ chút nào. Bởi vì sư tôn của bọn họ, Thái Sơ, đang ở đây. Mà vài tên hòa thượng Phật giáo chỉ dựa vào nhập ma mới đạt được chiến lực cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân, làm sao có thể là đối thủ của sư tôn bọn họ chứ? Khổng Tiên và Đại Bằng cũng đã mơ hồ hiểu được ý đồ của Thái Sơ. Nếu ngay từ đầu hắn đã hiện chân thân, vậy thì Di Lặc và bọn họ tự biết tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, sẽ không dễ dàng bộc lộ sức mạnh ma đạo của mình phải không? Dù Thái Sơ có thể trực tiếp dẫn động ma khí trong cơ thể Di Lặc và bọn họ, ép bọn họ bộc lộ, nhưng hiệu ứng thị giác và ý nghĩa làm sao có thể sánh bằng hiện tại? Thú vị. Nguyên Thủy sau khi nhập ma, chiến lực tăng lên đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, Hợp Đạo. Các ngươi sau khi nhập ma, chiến lực tăng lên đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân, đều vừa vặn là một đại cảnh giới tăng lên. Chẳng qua là ma đạo từng bị tiên đạo áp chế, vậy mà lại có hiệu quả tăng cường như vậy sao? Có lẽ trong này không chỉ đơn giản là có sự gia trì của thiên đạo, mà còn có những bí mật khác. Nhìn Di Lặc và bọn họ đã thoát khỏi sự trấn áp của thiên địa chi lực mà mình đã thả lỏng còn đã bao vây mình, sẵn sàng ra tay, Thái Sơ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Khi Nguyên Thủy nhập ma, đồng quy vu tận với Minh Hà năm xưa, hắn đã có chút nghi ngờ liệu sự gia trì của ma đạo này có phải là quá lớn hay không. Chỉ là lúc đó Thái Sơ nghĩ Nguyên Thủy rõ ràng là được thiên đạo âm thầm quan tâm đặc biệt, có lẽ chỉ là một trường hợp đặc biệt, nên không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ Di Lặc và bọn họ sau khi nhập ma, vậy mà đều có thể đạt được một đại cảnh giới tăng lên về chiến lực. Vậy thì rất nhiều thứ bắt đầu trở nên đáng sợ khi suy nghĩ kỹ càng. Chính vì trước đó hắn đã nhìn thấy một góc tương lai này từ dòng sông thời gian, nên mới nghĩ đến việc che giấu dung mạo, dẫn dắt Di Lặc và bọn họ tự mình bộc phát ma đạo, để hắn có thể nhìn rõ hơn một chút." Chấn sắt. Lúc này, Di Lặc và bọn họ đã dốc toàn lực chấn sắt về phía Thái Sơ. Trong sự bùng nổ ma khí ngút trời vừa rồi, ánh mắt của các thần thánh hồng hoang đã dần dần hội tụ về phía này, việc bọn họ nhập ma và những gì Phật giáo chuẩn bị làm đã không thể che giấu được nữa. Một khi các thế lực hồng hoang bắt đầu liên hợp đàn áp Phật giáo và những kẻ nhập ma như bọn họ, thì tình cảnh của bọn họ chắc chắn sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Tất cả là vì tên gia hỏa thần bí trước mắt này không những nhìn ra sức mạnh ma đạo của bọn họ, mà còn chỉ ra nó. Cho nên trong mắt bọn họ, hậu giả chỉ có chết đi mới có thể giải tỏa được cơn tức trong lòng. Dừng tay. Lúc này, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cùng xuất hiện, thần sắc vô cùng lo lắng và ngưng trọng nói với Di Lặc và bọn họ: "Ngăn cản." Là những người đã đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh, còn tu luyện 3000 thiên đạo pháp tắc, chiến lực cũng đã thật sự đạt đến cực hạn Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh, bọn họ tự nhiên có thể suy tính ra nhiều nhân quả hơn trên người Khổng Tiên và Đại Bằng. Điều quan trọng nhất là, cường đại như bọn họ hiện tại, vậy mà cũng căn bản không thể trực tiếp nhìn thấy dung mạo của tồn tại thần bí kia. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề không ngu ngốc, biết rằng trong toàn bộ Hồng Hoang, chỉ có tồn tại thật sự có sức mạnh Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, Hợp Đạo cảnh mới có thể làm được điều này. Và trong Hồng Hoang hiện tại, những người có thể sở hữu chiến lược này trên mặt nổi có được mấy người? Suy nghĩ sâu hơn một chút, thân phận của vị tồn tại thần bí này, lẽ nào bọn họ còn không thể đoán ra sao? Suy nghĩ của Di Lặc và bọn họ, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng đều rất rõ. Nhưng bọn họ không cần thiết phải hoàn toàn đối đầu với một đối thủ mà bọn họ không thể thắng được. Xong rồi, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cười khổ, trong lòng đã tuyên án tử hình cho Di Lặc và bọn họ. Điều quan trọng nhất là, Di Lặc và bọn họ trước tiên muốn cướp đoạt cơ duyên của Khổng Tuyên, Đại Bằng, cưỡng ép độ hóa huynh đệ này vào phần môn, còn trước mặt Thái Sơ trắng trợn đổi trắng thay đen, lời nói uy hiếp, bây giờ lại còn trực tiếp muốn ra tay sát hại hắn. Cộng thêm việc Di Lặc và những người khác nhập ma. Chỉ với những điều này, Thái Sơ đã hoàn toàn có lý do để toàn diện ra tay với Phật môn. Lại còn là loại ngay cả Hồng Quân đạo tổ ra mặt cũng căn bản không có lý lẽ gì. Ngược lại, Hồng Quân và Thiên Đạo hiện tại là hai phe hoàn toàn đối địch. Nếu cuối cùng chứng minh, việc Di Lặc và bọn họ nhập ma không phải là sự can thiệp hoàn toàn của Thiên Đạo, mà là sự thay đổi lập trường của Phật giáo. Thậm chí có lẽ ngay cả Hồng Quân cũng sẽ ra tay tiêu diệt Phật giáo kẻ phản bội này. Cộng thêm phía sau Thái Sơ còn có Thanh Liên, Thiên Diễn, Nhất Yêu Nhị Tộc, Tiên Giáo, Địa Phủ và các thế lực đỉnh cao khác cùng các tán tu giúp đỡ, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tiền đồ một mảnh tối tăm. Hết chương này, chương 355 Tiếp Dẫn Chuẩn Đề khó xử, Nguyên Thủy Thiên Ma đột phá. Chương 355 Tiếp Dẫn Chuẩn Đề khó xử, Nguyên Thủy Thiên Ma đột phá. Chỉ tiếc rằng Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đã đến quá muộn và cũng nhắc nhở quá muộn. Khi tiếng nói của bọn họ vừa dứt, Di Lặc và những người khác đã bao vây Thái Sơ và phát động công kích mãnh liệt. Hừ. Thấy vậy, Thái Sơ chỉ khinh thường cười nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, từng đạo lực lượng đại đạo pháp tắc đan xen vào nhau, như một tấm đại đạo chi vong khổng lồ giáng xuống, dễ dàng tóm gọn toàn bộ Di Lặc và bọn họ. mặc cho bọn họ dãy rủa thế nào cũng vô ích. Thậm chí vào giờ phút này, tất cả lực lượng của Di Lặc và bọn họ đều bị phong ấn cưỡng chế, khiến bọn họ sinh ra một cảm giác yếu ớt chưa từng có. Từ sau chuyện Nguyên Thủy nhập ma, Minh Hà, Thông Thiên, Đế Tuấn, Thái Nhất, Hồng Nguyên và những thần thánh đỉnh cao khác trong Hồng Hoang đều lo lắng cùng một chuyện, đó là làm thế nào để ngăn chặn nhiều sinh linh Hồng Hoang nhập ma hơn nữa. Đây cũng là một trong những điều mà Thái Sơ, người không muốn thấy sinh linh Hồng Hoang nhập ma số lượng lớn, đã lo lắng trong những năm qua khi bế quan tu hành. Đáng tiếc là, ngay cả chính Thái Sơ cũng tạm thời không có cách nào tốt. Thái Sơ cũng từng nghĩ đến việc bắt một số kẻ nhập ma về nghiên cứu. Nhưng thứ nhất, thực lực của Nguyên Thủy đã đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, lại còn là Thiên Đạo Thánh Nhân có đặc tính bất tử bất diệt. Thứ hai, ngoài Nguyên Thủy ra, trên mặt nổi Hồng Hoang cũng không có kẻ nhập ma nào khác. Ý tưởng của Thái Sơ cứ thế bị gác lại. Chẳng phải sao, buồn ngủ thì có người đưa gối, Phật giáo giờ lại đưa một đống kẻ nhập ma chủ động đến tận cửa ư? Trước khi Thái Sơ nghiên cứu ra rốt cuộc ma đạo là gì, nếu những chuột bạch này cứ thế chết đi thì thật đáng tiếc. Đây cũng là lý do chính mà Thái Sơ lúc này vẫn chưa ra tay giết Di Lặc và bọn họ, mà chỉ trấn áp bọn họ và phong ấn tất cả lực lượng của bọn họ. Cùng lúc đó, đây là cái gì? Hắn vậy mà chỉ trong một niệm đã triệu hồi ra một tấm đại đạo chi vong trấn áp toàn bộ chúng ta, còn trực tiếp phong ấn tất cả lực lượng của chúng ta. Tuyệt đối không phải là biểu hiện mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân, cảnh giới chiến lược nên có. Cho dù là tồn tại ở cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, Thánh Nhân, cảnh muốn làm được điều này, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy được phải không? Hai vị Tây Phương Thánh Nhân sau khi xuất hiện, không ra tay với hắn, ngược lại còn ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng kiêng dè người này? Ai, rốt cuộc hắn là ai? Thái Sơ. Chỉ có Thái Sơ của Thiên Nguyên Sơn mới có thực lực và động cơ như vậy. Nếu là hắn, vậy chúng ta thua không an. Chỉ tiếc là, lực lượng ma đạo của chúng ta, cùng một số bí mật của Phật giáo, đều sẽ bị bại lộ. Di Lặc và bọn họ không ngu, ngoài sự kinh ngạc, đến bây giờ hắn làm sao có thể không đoán ra thân phận thật sự của Thái Sơ. Ngay từ mấy chục vạn năm trước trong trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lượng Kiếp, Thái Sơ đã tạm thời bộc phát ra chiến lược sánh ngang với cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chém giết Hồng Nguyên lúc bấy giờ. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, hắn có biểu hiện như vậy là điều hoàn toàn bình thường. Ngoài Hồng Quân ra, Thái Sơ chính là người mà Di Lặc và bọn họ hiện tại không muốn đắc tội nhất. Tuy nhiên đáng tiếc là, bọn họ đã đắc tội rồi. Trong lòng Di Lặc và bọn họ không khỏi có chút hối hận, sớm biết sau lưng Khổng Tiên và Đại Bằng là Thái Sơ, bọn họ đừng nói là tranh đoạt cơ duyên của hai huynh đệ này, cố gắng độ hóa, e rằng còn chủ động dâng tặng một số thứ, cầu hai vị tiểu tổ tông này mau chóng rời đi. Đồng thời Di Lặc và bọn họ đều có chút u oán nhìn Khổng Tiên, Đại Bằng, dường như đang nói, các ngươi có sư tôn như vậy, tại sao không nói sớm? Nói sớm thì chúng ta đã không ra tay với các ngươi rồi sao? Dường như hiểu được ánh mắt của Di Lặc và bọn họ, Khổng Tiên và Đại Bằng trong lòng cười lạnh, lười biếng không thèm để ý ban đầu bọn họ không cần tự báo sư môn, đến khi bọn họ muốn báo thì Di Lặc và bọn họ trước tiên là một tràng lời lẽ vô sỉ suýt chút nữa khiến hai người bọn họ tức cười, sau đó lại trực tiếp muốn ra tay với bọn họ liền không kịp tự báo sư môn nữa. Nói cho cùng, vẫn là Di Lặc và bọn họ tự làm tự chịu. Hai vị Tây Phương Thánh Nhân, đã lâu không gặp. Sau khi trấn áp Di Lặc và bọn họ, Thái Sơ thấy thân phận của mình đã bị bắn ra, bèn hiện chân thân và chuyển ánh mắt sang hai vị Tây Phương Thánh Nhân, mở miệng hỏi đầy ẩn ý, sao, các ngươi cũng tuân theo lý niệm đánh nhỏ rồi đến lớn, đến giúp Di Lặc và bọn họ sao? Hay là, để tránh chuyện Di Lặc và bọn họ nhập ma bị bại lộ, đến diệt khẩu sư đồ chúng ta? Thái Sơ đạo hữu thật biết nói đùa. Tiếp dẫn nghe thấy lời châm chọc đầy âm dương quái khí của Thái Sơ, vẻ mặt khổ sở lắc đầu nói, đệ tử Phật giáo của ta vì ảnh hưởng của ma đạo mà đảo lộn trắng đen, ỷ lớn hiếp nhỏ, ước hiếp đệ tử của đạo hữu, sư minh đệ chúng ta làm sao có thể ra mặt cho bọn họ chứ? Còn về chuyện diệt khẩu ư? Càng không thể. Phật giáo của ta thuộc huyền môn, không đội trời chung với ma đạo. Năm xưa ma tổ La Hầu tự bạo, hủy hoại linh mạch Tây Phương của ta, khiến Tây Phương ta nghèo nàn, sư minh đệ chúng ta đã sớm không đội trời chung với ma đạo mà hắn đại diện. Huống hồ, ma khí của Di Lặc và bọn họ ngút trời, chấn động tâm giới, căn bản không thể che giấu được nữa. Nhưng ngay cả Nguyên Thủy cũng vô tình nhập ma, Di Lặc và bọn họ còn chưa phải thánh nhân, làm sao có thể chống lại sự xâm thực của ma đạo? Chuẩn Đề cũng ở bên cạnh mở miệng nói, ta tin rằng chuyện hôm nay tuyệt đối không phải do bọn họ tự nguyện. Nhưng bất kể thế nào, bọn họ ước hiếp Khổng Tiên và Đại Bằng, cùng với việc nhập ma, đều là sự thật. Xin đạo hữu giao bọn họ cho Phật môn ta xử lý, sư minh đệ chúng ta sau này nhất định sẽ cho đạo hữu một lời giải thích thỏa đáng. Nếu đạo hữu ưng thuận, sư minh đệ chúng ta đều nguyện ý thiếu một nhân quả thánh nhân. Nếu ngươi có điều kiện khác, chúng ta cũng sẽ cố gắng ưng thuận. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề rất rõ ràng, việc Di Lặc và bọn họ nhập ma bị bại lộ đã là điều không thể tránh khỏi. Làm thế nào để tránh chuyện này liên lụy đến toàn bộ Phật môn và khiến Thái Sơ không tiếp tục truy cứu? Đây mới là điều bọn họ cần phải suy nghĩ nhất lúc này. Đây cũng là lý do Chuẩn Đề trực tiếp đưa ra lời hứa nhân quả thánh nhân, chỉ cần Thái Sơ nguyện ý giao Di Lặc và bọn họ cho Phật môn xử lý. Và có hai nhân quả thánh nhân này, sau này khi Phật giáo đối mặt với Thái Sơ, nhất định sẽ càng thêm bị động. Nhưng so với chuyện trước mắt, cái nào nặng nhẹ hơn, bọn họ vẫn phân biệt rõ ràng. Ồ, Thái Sơ thấy cảnh này, lại hỏi đầy ẩn ý, thì ra các ngươi muốn dùng cách này để giải quyết sao? Ta còn tưởng các ngươi sẽ giống như Di Lặc và bọn họ, cũng buộc phát lực lượng ma đạo, nâng cao chiến lực của các ngươi lên một đại cảnh giới, rồi cưỡng chế trấn áp ta chứ. Đừng nói, hai tôn tiên đạo thánh nhân có chiến lược sánh ngang với cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cùng nhau ra tay với ta, cho dù là ta bây giờ cũng không có quá nhiều nắm chắc để chống lại. Dù sao Thái Sơ xuất hiện ở đây chỉ là một đạo đại đạo phân thân của hắn, vừa không thể phát huy quá nhiều lực lượng, cũng không thể chiến đấu liên tục quá lâu. Sắc mặt của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều trầm xuống, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, cười bồi nói, đạo hữu thật biết nói đùa. Di Lặc và bọn họ bị ma hóa, đã là một tội lớn rồi, chúng ta làm sao lại nguyện ý đọa vào ma đạo chứ? Cho dù thật sự có, thì cũng giống như Nguyên Thủy Sư như vậy, bị thiên đạo tính kế nhập ma trong vô thức. Bản thân chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề căn bản không nhìn ra Thái Sơ xuất hiện ở đây chỉ là một đạo phân thân, còn tưởng đây chính là bản thể của hắn đích thân đến. Hơn nữa ai cũng không biết Thanh Liên, Thiên Diễn, Hậu Thổ, Dương Mi đạo nhân và những người khác có thể ra tay bất cứ lúc nào không. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng tuyệt đối không thể công khai nói rằng mình muốn có lực lượng ma đạo hay đại loại thế. Vì hai vị đạo hữu đã nói như vậy, ta tự nhiên tin tưởng các ngươi. Thái Sơ trước tiên gật đầu, nhưng còn chưa đợi Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thở phào nhẹ nhõm, hắn liền mở miệng nói tiếp, nhưng nếu các ngươi không nguyện ý xuất ra đủ lực lượng để ngăn cản ta, vậy thì ta sẽ mang Di Lặc và bọn họ đi. Dù sao Hồng Hoang hiện nay, ai cũng không thể hoàn toàn đảm bảo mình sẽ không hoàn toàn nhập ma, bọn họ cũng không muốn thấy những người thân cận, tin tưởng bên cạnh mình đều vô tình nhập ma. Ngoài Nguyên Thủy ra, Di Lặc và bọn họ chính là một số kẻ nhập ma trên mặt nổi Hồng Hoang hiện nay. Có lẽ thông qua bọn họ, ta có thể nghiên cứu ra phương pháp tránh cho các thần thánh Hồng Hoang khác nhập ma. Một khi thành công, đó chính là hành động tạo phúc cho tất cả sinh linh Hồng Hoang. Tin rằng đến lúc đó, chúng sinh Hồng Hoang đều sẽ cảm tạ Di Lặc và bọn họ, cùng với sự hy sinh và giúp đỡ của Phật giáo. Nghe vậy, sắc mặt của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều vô cùng ngẫm trầm. Bọn họ không ngờ huynh đệ mình đã hứa cho nhân quả thánh nhân, còn luôn cười bồi, hạ thấp thái độ, Thái Sơ vậy mà vẫn muốn mang Di Lặc và bọn họ đi. Hắn đây chẳng phải là hoàn toàn không coi bọn họ ra gì sao? Hơn nữa bất kể Di Lặc và bọn họ có nhập ma hay không, trước hết đều là đệ tử Phật giáo. Nếu Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề để mặc đệ tử của mình bị Thái Sơ dễ dàng mang đi, chẳng phải sẽ khiến chúng sinh Hồng Hoang chê cười sao? Điều quan trọng nhất là, mặc dù Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề bề ngoài luôn phủ nhận mình có tiếp xúc với lực lượng ma đạo, nhưng trên thực tế bọn họ đã âm thầm có được lực lượng ma đạo rồi. Một khi để Thái Sơ mang Di Lặc và bọn họ đi, bí mật của sư minh đệ bọn họ cũng có thể bị bại lộ. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, những người đã âm thầm dần chuyển lập trường sang phía ma đạo và thiên đạo, trong lòng càng không muốn hắn thật sự nghiên cứu ra phương pháp giúp chúng sinh Hồng Hoang tránh khỏi nhập ma. Nhưng thực lực của Thái Sơ quá mạnh, thủ đoạn thần bí khó lường. Cho dù Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thật sự bộc phát lực lượng ma đạo, khiến sư minh đệ bọn họ tạm thời có được chiến lực ở cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, bọn họ cũng không có nắm chắc để hạ gục Thái Sơ. Nếu lại dẫn dụ Thanh Liên, Thiên Diễn, Hậu Thổ ra tay, thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Hơn nữa, một chàng lời nói vừa rồi của Thái Sơ, chẳng phải đang dùng sự an nguy của chúng sinh Hồng Hoang để đạo đức trói buộc Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sao? Nếu Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề từ chối, nhất định sẽ dẫn đến sự thù địch sâu sắc hơn của chúng sinh Hồng Hoang. Trong chốc lát, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vậy mà lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ầm. Đúng lúc này, một luồng uy áp Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh giới chân chính, tức thì bao trùm toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Ngay cả những tồn tại ở cấp độ cực hạn Hỗn Nguyên, thế nhân, cảnh mạnh như Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, cũng dưới luồng uy áp này, cảm thấy bản thân nhỏ bé như kiến hôi. Cùng lúc đó, mây lành, kim liên, giống bay phượng múa và các dị tượng cắt tường khác cũng tràn ngập tâm giới. Trừ một số ít thần thánh ra, các sinh linh Hồng Hoang còn lại đều dưới luồng uy áp Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh này bị buộc phải quỳ bái về một hướng nào đó ở phía đông. Trong lòng vô số thần thánh cũng đang dấy lên những cơn sóng thần kinh hoàng chưa từng có, uy áp thật đáng sợ. Ngay cả khi Thiên Đạo Tứ Thánh, Minh Hà Giáo Chủ và bọn họ lúc trước thể hiện chiến lực cực hạn Hỗn Nguyên, thánh nhân, cảnh cũng không cho chúng ta cảm giác đáng sợ như vậy phải không? Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, đây nhất định là có người đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính. Ai, là ai đã bước vào bước này? Hướng đó là Đông Côn Lôn Sơn. Ta hiểu rồi, là Nguyên Thủy Tiên Tôn không, sau khi hắn nhập ma, nên cứ gọi hắn là Nguyên Thủy Tiên Ma rồi. Một tôn tiên đạo thánh nhân nhập ma, vậy mà lại bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính. Không biết thiên địa này sau này sẽ biến thành bộ dạng gì. Đoán ra uy áp lần này bắt nguồn từ sự đột phá của ai, bất kể là tiên đạo một mạch, hay liên minh phản tiên đạo, hoặc là các sinh linh hồng hoàng có lập trường khác, thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì nói đúng ra, ma đạo có thể coi là kẻ thù chung của bọn họ. Đặc biệt là trong tình cảnh hiện nay, ai cũng không biết bản thân mình hoặc người bên cạnh có giống như Nguyên Thủy vậy, vô tình nhập ma hay không. Đông Côn Lôn, Ngọc Hư Cung. Thành rồi, ta thành rồi. Ta cuối cùng cũng bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Thêm vào sự gia trì của lực lượng ma đạo, cùng với các loại thủ đoạn của ta, cho dù so với Hồng Quân đạo tổ, cũng sẽ mạnh hơn Thái Sơ và bọn họ phải không? Những kẻ từng mang lại sỉ nhục cho ta, các ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ từng người một bắt các ngươi phải trả giá gấp trăm, gấp vạn lần. Cảm nhận được lực lượng cường đại chưa từng có trong cơ thể, Nguyên Thủy Thiên Ma tức thì thần sắc kích động, hưng phấn vô cùng. Cần biết rằng trước đó, toàn bộ Hồng Hoang chỉ có hai vị thần thánh đạt đến cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính. Một là Hồng Quân thân hợp tiên đạo, hai là Hậu Thổ chủ nhân địa đạo. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Ma chính là vị thần thánh thứ ba trong Hồng Hoang bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực chân chính. Ngoài ra, khác với Thái Thanh cho rằng Nguyên Thủy ban đầu đã biến mất và mọi thứ của Nguyên Thủy đã bị Nguyên Thủy Thiên Ma thay thế. Nguyên Thủy Thiên Ma ngược lại cho rằng mình là tồn tại sau khi Nguyên Thủy ban đầu thật sự thức tỉnh thăng hoa bước vào cấp độ cao hơn. Ngay cả những sỉ nhục mà Nguyên Thủy từng trải qua, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Ma cũng chính là sỉ nhục của mình. Hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến việc tìm Thái Sơ, Minh Hà, Thông Thiên, Côn Bằng và những người từng mang lại cho hắn đủ loại khuất đủ để thanh toán nhân quả tương ứng. Rõ ràng, ngay cả khi Nguyên Thủy đã nhập ma trở thành Nguyên Thủy Thiên Ma, hắn vẫn không nhận ra rằng cái gọi là sỉ nhục của bọn họ chính là do bọn họ tự làm tự chịu. Chúc mừng sư tôn. Sư tôn đã đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực chân chính, xiển giáo chúng ta còn lo gì không thể đại hưng. Cùng lúc đó, các đệ tử xiển giáo đều thần sắc phấn chấn chúc mừng. Và trong đôi mắt của bọn họ đều hiện lên ma ý vô cùng rõ ràng. Hết chương này, chương 356 Nguyên Thủy Thiên Ma đối với Thái Sơ khiêu chiến chương 356 Nguyên Thủy Thiên Ma đối với Thái Sơ khiêu chiến trong khi tiếp dẫn và chuẩn đề vẫn còn lén lút, không dám công khai bày tỏ lập trường khác biệt của mình đối với ma đạo. Nguyên Thủy Thiên Ma kể từ khoảnh khắc bại lộ việc nhập ma trong sự kiện địa tạng, đã đứng về phía ma đạo và thiên đạo. Do đó, từ những năm xảy ra sự kiện địa tạng, hắn vẫn luôn chủ động thúc đẩy việc nhập ma của các đệ tử xiển giáo. Đương nhiên, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Ma, đây là giúp Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử cùng bọn họ đi trên con đường chính xác. Không khoa trương chút nào, xiển giáo trên giới hiện nay đã sớm trở thành một ma giáo đúng nghĩa. Thậm chí, còn có một số vị thần thánh sau khi chứng kiến sự cường đại của Nguyên Thủy Thiên Ma, đã lần lượt gia nhập xiển giáo, khiến thực lực tổng hợp của nó ngày càng mạnh mẽ. Ngoài ra, Nguyên Thủy Thiên Ma còn âm thầm liên hệ với thiên đạo, để ngài giúp hắn phục sinh nhân đăng, đương nhiên là loại đã nhập ma. Dù sao, một xiển giáo to lớn như vậy, không thể mỗi lần gặp chuyện quan trọng đều do hắn đích thân ra tay xử lý được, phải không? Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử cùng bọn họ khi xử lý một số chuyện ở cấp độ trung thấp thường không có vấn đề gì, nhưng một khi liên quan đến những chuyện thật sự quan trọng, bọn họ sẽ khó xử lý. Vậy thì cần một người có bối phận, thực lực đủ mạnh để giúp Nguyên Thủy Thiên Ma quản lý xiển giáo. Trong quỹ đạo ban đầu, Nhiên Đăng vốn là phó giáo chủ xiển giáo, tự nhiên là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, để tránh Nhiên Đăng phản bội Phật giáo như trong quỹ đạo ban đầu, Nguyên Thủy Thiên Ma và Thiên Đạo đều âm thầm thay đổi triệt để suy nghĩ của Nhiên Đăng sau khi phục sinh, khiến cho một khi hắn thật sự phản bội xiển giáo, sẽ lập tức vẫn lạc tại chỗ. Tóm lại, đối với việc Nguyên Thủy Thiên Ma đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hiện nay, các đệ tử xiển giáo trên dưới đều vô cùng phấn khởi. Như vậy, cho dù so với địa phủ từng thể hiện thực lực cường đại, xiển giáo cũng chưa chắc cần phải sợ hãi điều gì. Dù sao, hậu thổ của địa phủ, đơn thuần từ cảnh giới mà nói, cũng là cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Còn về tầng cấp Hỗn Nguyên, Thánh Nhân, cảnh, cùng với việc nhập ma, Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử cùng các thần thánh đỉnh cao của xiển giáo, tự nhiên giờ đây cũng đều có thể trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng tầng cấp Hỗn Nguyên, Thánh Nhân, cảnh. Cộng thêm việc xiển giáo những năm gần đây cũng bắt đầu nghiên cứu trận pháp riêng của bọn họ. Không nói đến việc xiển giáo hiện nay tuyệt đối có thể đối kháng với địa phủ, cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Thái Sơ, ngươi đã xuất hiện ở biên giới Đông Tây rồi sao? Tuy rằng đó dường như chỉ là một đạo phân thân, nhưng cũng đủ để kiểm chứng một số thực lực hiện tại của ta rồi. Không để ý đến suy nghĩ của chúng đệ tử xiển giáo, sau khi tỉnh lại từ niềm vui đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực cảnh, Nguyên Thủy Thiên Ma liền hướng ánh mắt về phía biên giới Đông Tây. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Ma từng đồng quy vu tận với Minh Hà của địa phủ và Nguyên Thủy trước kia, thậm chí còn bị hắn đánh bại. Nhưng Nguyên Thủy, cùng với Nguyên Thủy Thiên Ma cho đến nay trong lòng người oán hận nhất vẫn là Thái Sơ. Hú hồ, từ tình hình hiện tại mà xem, Phật giáo sẽ dần dần đoạn nhập ma đạo, trở thành đồng bạn của Nguyên Thủy Thiên Ma. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không muốn thấy Thái Sơ thông qua Di Lặc cùng bọn họ nghiên cứu ra phương pháp ngăn chặn các thần thánh hồng hoang khác nhập ma. Do đó, Nguyên Thủy Thiên Ma tự nhiên liền đặt mục tiêu lên người Thái Sơ. Cứ làm vậy đi. Có quyết định xong, Nguyên Thủy Thiên Ma không chút do dự, một bước đạp ra đã đến nơi giao giới Đông Tây, đứng trước mặt tiếp dẫn, chuẩn đề và Thái Sơ. Ồ, nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma xuất hiện trước mặt mình, thần sắc Thái Sơ khẽ động, cười nói, Nguyên Thủy. Không, giờ nên gọi là Nguyên Thủy Thiên Ma đạo hữu rồi. Chúc mừng đạo hữu đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không có ý tốt. Hừ. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Ma dâng trào vô cùng chiến ý và sát ý, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng. Thái Sơ, từ khi ngươi dần dần quật khởi đến nay, đã nhiều lần đối đầu với ta. Hiện nay ta đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính, đã đến lúc tìm ngươi thanh toán một số nhân quả rồi. Cũng vừa hay có thể dùng sự vẫn lạc của ngươi để kiểm tra thêm thực lực cụ thể hiện tại của ta chăng? Tin rằng dù ngươi trước mắt chỉ là một đạo phân thân, cũng sẽ không khiến ta thất vọng đâu nhỉ. Phân thân? Nghe Nguyên Thủy Thiên Ma nói, tiếp dẫn và chuẩn đề đều biến sắc, lúc này trước mắt chúng ta chỉ là một đạo phân thân. Khoảnh khắc này, tiếp dẫn và chuẩn đề càng thêm may mắn vì mình đã không thật sự bốc đồng, thử trấn áp Thái Sơ. Nếu không, bọn họ không nhất định có thể đánh thắng Thái Sơ, mà dù có thắng đi chăng nữa, bọn họ vẫn không thể đạt được mục đích gì cầu. Đồng thời, tiếp dẫn và chuẩn đề cũng bắt đầu mong chờ Nguyên Thủy Thiên Ma đã thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên sẽ có biểu hiện như thế nào. Cũng tốt, ta vừa hay thử xem ngươi bây giờ có thể mạnh đến mức nào. Lúc này thần sắc Thái Sơ khẽ ngưng lại, trong giọng điệu cũng dần dần thêm vài phần chiến ý, hy vọng ngươi sẽ không đến nỗi không đối phó được cả đạo phân thân này của ta. Nhưng nơi đây không thích hợp để chúng ta ra tay, ngươi cứ theo ta cùng đến Hỗn Độn đi. Nói xong, Thái Sơ thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã đến trong Hỗn Độn vô biên vô hạn. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Ma khẽ cười một tiếng, thân hình cũng lóe lên, đi đến Hỗn Độn. Tuy rằng Hồng Hoang Thiên Địa dưới hiệu quả của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phiên bản mới, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phiên bản mới, cùng với Vạn Yêu đại trận của yêu tộc, đã ổn định hơn nhiều, đã có thể chịu đựng được chiến đấu cấp độ Hỗn Nguyên, Thánh Nhân. Nhưng cảnh tượng chiến đấu cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực, Hợp Đạo, còn kinh khủng hơn nhiều so với cảnh tượng chiến đấu cấp độ Hỗn Nguyên, Thánh Nhân, không phải Hồng Hoang Thiên Địa hiện tại có thể chịu đựng được. Nguyên Thủy Thiên Ma và Thiên Đạo, tự nhiên cũng sẽ không muốn thấy Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt. Huống hồ, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Ma, bất kể chiến đấu ở đâu cũng không có khác biệt lớn, hắn đều tự tin có thể trấn áp, thậm chí trấn sát Thái Sơ. Sư Minh, chúng ta nên làm gì? Đợi Thái Sơ và Nguyên Thủy Thiên Ma lần lượt rời đi, chuẩn đề hỏi tiếp dẫn. chúng ta cũng đi theo. Tiếp dẫn lập tức đưa ra lựa chọn, cho dù chỉ là nhìn từ xa, chúng ta cũng có thể thấy rõ Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ hiện nay đã đến bước nào rồi, cũng mới có thể thực hiện tốt hơn kế hoạch tiếp theo của chúng ta.
Được.
Đối với điều này, Chuẩn Đề không hề có ý phản đối nào. Cứ như vậy, Tiếp dẫn và Chuẩn Đề cũng nhanh chóng vận dụng pháp lực cấp thánh nhân, mở ra thông đạo thời không, đi đến Hỗn Độn Thiên Địa. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Ma lại đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên vào lúc này. Đại Bằng thần sắc vô cùng ngưng trọng lắc đầu cảm thán, hơn nữa hắn vừa đột phá, liền đến tìm sư tôn chiến đấu. Sư tôn hắn thật sự không có vấn đề gì chứ? Dù hiện tại Thái Sơ chắc chắn cũng có chiến lược cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, nhưng dù sao tu vi chân chính của hắn cũng chỉ là cảnh giới Chí Cao Đại La. Hắn cũng không có đặc tính bất tử bất diệt, pháp lực vô cùng vô tận. Không cần lo lắng. Khổng Thiên so với hắn thì bình tĩnh hơn nhiều, mở miệng nói, Nguyên Thủy Thiên Ma vừa rồi cũng đã nói, sư tôn trước đó xuất hiện ở đây chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Cho dù có xảy ra bất chắc gì, hắn nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một đạo phân thân. Mà bản tôn của sư tôn, một khi kết hợp với ý chí bản cổ, chân thân bản cổ cùng các lực lượng khác của Thanh Liên, Hậu Thổ, thì dù là Nguyên Thủy Thiên Ma hiện tại cũng chưa chắc có thể chống lại.
Ừm, huynh trưởng nói có lý.
Nghe Khổng Tiên nói, Đại Bằng gật đầu mạnh mẽ, thần sắc dịu đi không ít. Nhưng chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngay sau đó Đại Bằng lại có chút lời khổ lắc đầu nói, tu vi thực lực của chúng ta bây giờ quá yếu, ngay cả chiến lực cấp Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh cũng không có. Đừng nói là giúp đỡ sư tôn, chúng ta thậm chí còn không có tư cách đi đến Hỗn Độn quan chiến.
Đúng vậy.
Khổng Tiên bất đắc dĩ gật đầu, với tu vi thực lực hiện tại của chúng ta, những nơi có thể giúp đỡ sư tôn rất ít. Nhưng ta tin rằng chỉ cần chúng ta cố gắng tu hành, tương lai nhất định có thể trưởng thành đến mức có thể giúp đỡ sư tôn. Khổng Tiên tin rằng tư chất tu vi của mình và Đại Bằng sẽ không kém hơn Côn Bằng, Minh Hà cùng các thần thánh đỉnh cao khác. Chỉ là bọn họ là con của Nguyên Vương, xuất thế sau Long Hán lược kiếp. Trước khi gặp Thái Sơ, bọn họ cũng không có sư thừa mạnh mẽ nào, thực lực chậm hơn cũng là chuyện bình thường. Dù vậy, dưới cảnh giới Hỗn Nguyên thánh nhân, những đối thủ mà Khổng Tiên cùng bọn họ phải lo lắng không thể chống lại cũng cơ bản không nhiều. Đợi đến khi bọn họ cũng có thể khống chế 1000 loại, thậm chí 2000 loại đại đạo pháp tắc, bọn họ chưa chắc không thể sở hữu chiến lực cấp Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh.
Ừm, ta hiểu rồi.
Đại Bằng ánh mắt kiên định lại nói, thời gian chúng ta lịch luyện ở Hồng Hoang lần này đã đủ lâu rồi, đã đến lúc trở về Thiên Nguyên Sơn. Đến lúc đó ta nhất định phải cố gắng tu hành, khống chế nhiều lực lượng đại đạo pháp tắc hơn nữa. Đặc biệt là phải cố gắng sở hữu chiến lực cấp Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh. Là đệ tử của Thái Sơ, Khổng Tiên và Đại Bằng tự nhiên đều lựa chọn con đường dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Điều này đã định trước, tốc độ thăng cấp cảnh giới của bọn họ sẽ rất chậm. Nhưng không sao, Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn, Thái Nhất cùng các thần thánh khác đều đã dùng từng trận thực chiến chứng minh rằng, chỉ cần số lượng đại đạo pháp tắc khống chế đủ nhiều, bọn họ vẫn có thể sở hữu chiến lực cấp Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh, thậm chí là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cảnh. Ngoài ra, Khổng Tiên và Đại Bằng thực ra cũng đang thử dung hợp các loại đại đạo pháp tắc khác nhau mà bọn họ đã nắm giữ và ngũ sắc thần quang hoặc âm dương thần quang của mình, từ đó diễn sinh ra các thần thông cường đại như lục sắc thần quang, thập sắc thần quang, thiên sắc thần quang. Thực ra chúng ta bây giờ còn có một việc khác có thể làm. Khổng Tiên rất hài lòng với thái độ của Đại Bằng, sau đó lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Di Lặc cùng bọn họ vẫn đang bị trói buộc trong đại đạo chi võng. Sư tôn sở dĩ không giết đám hòa thượng chọc đầu này là vì muốn thông qua bọn họ nghiên cứu ra phương pháp để tránh các sinh linh hồng hoang khác nhập ma. Chỉ là vì sự xuất hiện của Nguyên Thủy Thiên Ma khiến hắn hiện tại không dành bận tâm đến chuyện khác mà thôi. Nếu đã vậy, vậy thì chúng ta cứ đưa Di Lặc cùng bọn họ về Thiên Nguyên Sơn đi.
Ý hay.
Mắt Đại Bằng sáng lên, như vậy ta vừa có thể ở một mức độ nào đó giúp đỡ sư tôn. Nếu sư tôn thật sự có thể từ trên người đám hòa thượng chọc đầu này nghiên cứu ra phương pháp tránh cho chúng sinh hồng hoang nhập ma, vậy chúng ta cũng coi như đã cống hiến cho chúng sinh hồng hoang rồi. Khổng Tuyên và Đại Bằng sau khi nhất trí, liền chuẩn bị mang Di Lặc cùng bọn họ trở về Thiên Nguyên Sơn.
Khổng Tuyên, Đại Bằng, các ngươi dám?
Chúng ta là đệ tử Phật giáo, há có thể để các ngươi tùy ý làm càn?
Đúng vậy, Tây Phương Nhị Thánh căn bản không đồng ý Thái Sơ tiền bối đưa chúng ta về Thiên Nguyên Sơn, các ngươi sao có thể tự ý hành động?
Các ngươi làm như vậy, Phật giáo sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu.
Thấy cảnh này, Di Lặc cùng bọn họ trong lòng đều có chút hoảng sợ, nhao nhao mở miệng nói.
Một khi đã đến Thiên Nguyên Sơn, vậy thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không rõ.
Hơn nữa, là những kẻ nhập ma, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn Thái Sơ thông qua bọn họ nghiên cứu ra phương pháp giúp các thần thánh hồng hoang khác tránh nhập ma.
Hừ, có lời gì, cứ để Tây Phương Nhị Thánh đến Thiên Nguyên Sơn, nói với sư tôn của chúng ta đi.
Khổng Tiên và Đại Bằng cười lạnh một tiếng, phớt lờ lời đe dọa của Di Lặc cùng bọn họ, kéo đại đạo chi vong chuẩn bị trở về Thiên Nguyên Sơn.
Khổng Tiên, Đại Bằng,
các ngươi có muốn nghĩ kỹ lại không, làm như vậy thật sự tốt sao?
Các ngươi đã thấy sự cường đại của chúng ta sau khi nhập ma rồi, các ngươi không phải cũng đang đau khổ vì không thể giúp đỡ sư tôn của mình sao?
Chỉ cần các ngươi cũng giống chúng ta chấp nhận ma đạo, liền có thể lập tức sở hữu chiến lực lâm thời cấp Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh.
Như vậy, ít nhất ở tầng cấp Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh này, các ngươi cũng có thể giúp đỡ sư tôn của mình nhiều hơn.
Đợi đến khi thiên đạo thật sự phục sinh ma tộc La Hầu, giải quyết Hồng Quân sau này, sự tăng cường mà các ngươi có thể nhận được chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ.
Mà dù các ngươi bây giờ có đưa chúng ta về Thiên Nguyên Sơn, thì có thật sự có thể khiến sư tôn của các ngươi nghiên cứu ra phương pháp ngăn chặn các thần thánh hồng hoang khác tránh nhập ma sao?
Hú hồn, các ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể thuận lợi như vậy mà đưa chúng ta về Thiên Nguyên Sơn của các ngươi sao?
Di Lặc cùng bọn họ bắt đầu uy hiếp dụ dỗ Khổng Tuyên và Đại Bằng.
Và cùng với lời nói của bọn họ, một lượng lớn đệ tử Phật giáo từ Tây Phương địa giới xông ra, vây Khổng Tuyền và Đại Bằng vào giữa. Vạn Phật đại trận khởi. Khoảnh khắc tiếp theo, những đệ tử Phật giáo kia đã bố trí ra trận pháp của bọn họ. Mặc dù Di Lặc, Văn Thủ cùng các đệ tử chủ yếu của Phật giáo đều đã bị giam trong đại đạo chi võng, nhưng vạn Phật đại trận của những đệ tử Phật giáo còn lại này tuy không thể phát huy năng cấp hôn nguyên, nhưng cũng đủ để tạo áp lực không nhỏ cho Khổng Tuyền và Đại Bằng. Khổng Tuyền, Đại Bằng, vẫn là giao Di Lặc cùng bọn họ cho chúng ta đi. Nếu không, dù chúng ta có nể mặt Thái Sơ đạo hữu mà không ra tay hạ sát các ngươi, cũng sẽ khiến các ngươi phải chịu một chút khổ sở. Phân thân A Di Đà Phật của Tiếp Dẫn và Bồ Đề Lão Tổ cũng theo đó xuất hiện trước mặt Khổng Tuyền và Đại Bằng. Thực lực của bọn họ đều đã đạt đến tầng cấp vô hạn tiếp cận hôn nguyên, thế nhân, cảnh, căn bản không phải Khổng Tuyền và Đại Bằng hiện tại có thể chống lại. Hết chương này, chương 357, Thanh Liên xuất thủ, thực lực khủng bố. Chương 357, Thanh Liên xuất thủ, thực lực khủng bố. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đã đi đến hỗn độn để quan chiến, hòng nhìn rõ thực lực chân chính của Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ hiện tại. Do đó, hai phân thân của họ là A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ đương nhiên phải đứng ra chủ trì đại cục. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không thì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Di Lặc cùng những người khác bị Thiên Nguyên Sơn mang đi. Lần này có chút phiền phức rồi. Nhìn A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ đang chặn trước mắt, cùng với các đệ tử Phật giáo đã vây kín huynh đệ mình, Khổng Tuyền và Đại Bằng đều lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ, thân là phân thân của thánh nhân, mỗi người đều sở hữu chiến lược vượt qua phạm chủ chuẩn thánh. Vạn Phật đại trận mà các đệ tử Phật giáo bố trí lần này tuy không có uy năng của Hỗn Nguyên cảnh, nhưng cũng đủ để bổ sung một chút thiếu sót của A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ, giúp họ tạm thời phát huy ra thực lực sánh ngang với sơ kỳ Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thánh nhân. Ngược lại, Khổng Tuyền và Đại Bằng có thể phát huy ra chuẩn thánh đỉnh phong bình thường đã là rất tốt rồi, làm sao có thể chống lại A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ cùng với Vạn Phật đại trận đây? May mắn thay, vì e ngại uy hiếp của Thái Sơ, A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ nhiều nhất chỉ trấn áp, tuyệt đối không dám thực sự để Khổng Tuyền Đại Bằng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Hừ, Khổng Tuyền, Đại Bằng, các ngươi thấy chưa? Chỉ dựa vào các ngươi, tuyệt đối không thể thuận lợi mang chúng ta về Thiên Nguyên Sơn được đâu. Đúng vậy, các ngươi vẫn nên sớm từ bỏ đi. Di Lặc cùng những người khác trong đại đạo chi võng, sau khi thấy A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ xuất hiện, cũng đều phấn chấn tinh thần, nhao nhao khuyên nhủ Khổng Tuyền và Đại Bằng. Câm miệng, có thật sự mang các ngươi về Thiên Nguyên Sơn được hay không, chỉ có thử mới biết. Khổng Tuyền và Đại Bằng đều đã biết sự khó khăn của việc mình muốn làm, nhưng rõ ràng vẫn chưa từ bỏ. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không chết, nếu không thử một lần, bọn họ thật sự không cam lòng. Ai, nếu hai vị cứ cố chấp như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta ra tay trấn áp các ngươi. A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, rồi thở dài nói: tình huống lý tưởng nhất trong lòng họ là Khổng Tuyền và Đại Bằng có thể tự nguyện từ bỏ, từ đó tránh được một số xung đột không cần thiết. Đáng tiếc, Khổng Tuyền và Đại Bằng lại cố chấp hơn họ dự đoán. Vậy thì họ chỉ còn cách mạo hiểm đắc tội Thái Sơ, trấn áp hai huynh đệ này thôi. Trấn. Không lãng phí thời gian, A Di Đà Phật giơ tay đánh ra một chữ vạn màu vàng kim, trấn áp về phía Khổng Tuyền và Đại Bằng. Ngũ sát thần quang, âm dương thần quang. Khổng Tuyền và Đại Bằng đã sớm để phòng A Di Đà Phật hoặc Bồ Đề Lao Tổ ra tay, giờ phút này bị tấn công, bọn họ cũng nghiêm nghị thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình. Ầm. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc quang hoa chiếu rọi thiên địa, một đạo âm dương chi quang diễn hóa vạn giới, cùng lúc va chạm với một chữ vạn màu vàng kim, bộc phát ra uy năng cường đại chấn động trời đất. Chỉ tiếc, tu vi thực lực của Khổng Tuyền và Đại Bằng quá yếu, ngũ sắc thần quang và âm dương thần quang mà bọn họ phóng ra chỉ trong nháy mắt đã bị chữ vạn của A Di Đà Phật đánh tan. Ngay sau đó, chữ vạn màu vàng kim ẩn chứa vô tận vật ý, dư uy không giảm tiếp tục chấn áp về phía Khổng Tuyền và Đại Bằng. Không hay rồi, chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể giúp được sư tôn sao? Khổng Tuyền và Đại Bằng đều lộ vẻ ngưng trọng, ánh mắt tràn đầy bất cam. Hừ, các ngươi chỉ là gặp phải đối thủ có thời gian xuất thế và cảnh giới tu vi vượt xa mình thôi, sao phải phiền não như vậy? Để ta giúp các ngươi và A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ ở cùng một cảnh giới, các ngươi hãy tỉ thí một phen, xem ai thắng ai thua. Đúng lúc này, một đóa thanh sắc liên hoa tuyệt đẹp, tựa như ẩn chứa tam thiên đại đạo thế giới, nở rộ trước mắt mọi người, cuối cùng hiện hóa thành một nữ tử tuyệt sắc dung mạo diễm lệ, thân hình hoàn mỹ, khoác thanh sắc đạo bảo, giơ tay điểm phá chữ vạn màu vàng kim. Đây chính là Thanh Liên, hay nói đúng hơn là một phân thân của nàng. Thanh Liên tiền bối. Không ngờ, ngay cả Thanh Liên tiền bối cũng đến rồi. Thấy Thanh Liên xuất hiện, Khổng Tuyền và Đại Bằng đều mừng rỡ. Ở Thiên Nguyên Sơn, thực lực của Thái Sơ là mạnh nhất, tiếp theo chính là Thanh Liên. Những thủ đoạn mà Thái Sơ sở hữu, Thanh Liên về cơ bản cũng đều biết. Thêm vào đó, Thanh Liên thân là bảo muội của bản cổ đại thần, nắm giữ bản cổ ý chí do bản cổ đại thần lưu lại, ngay cả trong toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay, số lượng tồn tại có thể ổn định thắng được nàng cũng không quá một bàn tay. Rõ ràng, A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ hiện tại hoàn toàn không nằm trong phạm vi một bàn tay đó. Khổng Tuyền và Đại Bằng tin rằng, có Thanh Liên chống lưng, Di Lặc và những người khác nhất định có thể được họ thuận lợi mang về Thiên Nguyên Sơn. Thanh Liên cũng đến sao? Cùng với sự xuất hiện của Thanh Liên, sắc mặt của A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ ngược lại dần trở nên ngưng trọng và khó coi. Đừng nói là họ, ngay cả bản thể của họ có ở đây, e rằng cũng rất có khả năng không phải là đối thủ của Thanh Liên. Trừ phi Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng nhập ma, tạm thời có được sức mạnh sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, mới có khả năng hạ gục Thanh Liên. Không ngờ, ngay cả vị này cũng đến. Chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ bị đưa đến Thiên Nguyên Sơn, trở thành vật thí nghiệm của Thái Sơ để nghiên cứu cách tránh cho các sinh linh hồng hoàng khác nhập ma sao? Thấy Thanh Liên xuất hiện, Di Lặc và những người khác đều lộ vẻ tuyệt vọng. Trong lòng họ càng thêm hối hận về những hành động trước đây của mình.
Nếu ngay từ đầu họ không gây ra nhân quả với Khổng Tuyên và Đại Bằng, thì chẳng phải sẽ không có những rắc rối hiện tại sao? Chỉ tiếc là những chuyện nên xảy ra đã xảy ra, cho dù Di Lặc và những người khác có hối hận đến mấy, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Điều duy nhất họ có thể làm là cầu nguyện sẽ có kỳ tích xảy ra, để họ không phải bị đưa đến Thiên Nguyên Sơn. Hoặc ngay cả khi họ đến Thiên Nguyên Sơn, Thái Sơ cũng sẽ không thực sự nghiên cứu ra phương pháp ngăn chặn các sinh linh hồng hoang khác nhập ma từ cơ thể họ. Dù sao, chỉ khi có đủ sinh linh nhập ma, dưới sự phản hồi, ma tổ La Hầu được tiên đạo phục sinh trong tương lai mới có thể có thực lực chống lại, thậm chí tiêu diệt Hồng Quân. Ma đạo cũng mới có thể bắt đầu quật khởi trở lại và tiến lên đỉnh cao chưa từng có. Các ngươi đều không cần hoảng loạn như vậy. Lúc này, Thanh Liên như thể nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, hướng về phía A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ, cùng với Di Lặc và những người khác, nở một nụ cười đầy ẩn ý nói, "Lần này, ta sẽ không dễ dàng ra tay, mà sẽ giống như ta vừa nói, tạm thời nâng cao tu vi cảnh giới của Khổng Tuyên Đại Bằng lên ngang bằng với các ngươi. Sau đó để các ngươi tái chiến một trận. Đến lúc đó, các ngươi có thể đánh bại Khổng Tuyên Đại Bằng, giành được cơ hội thay đổi cục diện hay không, thì phải xem tạo hóa của các ngươi rồi." Khổng Tuyên Đại Bằng là đệ tử của Thái Sơ, vậy thì trong mắt Thanh Liên, cũng tương đương với đệ tử của nàng. Vậy thì nàng đương nhiên cần phải cung cấp cho họ một số sự giúp đỡ. Ví dụ như để Khổng Tuyên Đại Bằng sớm chiến đấu với những tồn tại như A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ, tích lũy kinh nghiệm để họ tiến vào cảnh giới cao hơn trong tương lai. Ví dụ như thông qua trận chiến sắp tới giữa Khổng Tuyên Đại Bằng và A Di Đà Phật Bồ Đề lão tổ, để danh tiếng của họ vang danh tam giới. Tránh cho sau này lại xảy ra chuyện có Hồng Hoang thần thánh không nhận ra họ, từ đó ức hiếp họ. Thanh Liên cũng tin rằng, ở cùng cảnh giới, Khổng Tuyên và Đại Bằng sẽ không thua kém A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ. Ngay cả khi thật sự thua cũng không sao, hãy để Khổng Tuyên và Đại Bằng lấy đó làm động lực, càng nỗ lực trở nên mạnh hơn thôi. Huống hồ, Thanh Liên cũng đâu có nói A Di Đà Phật Bồ Đề lão tổ thắng được Khổng Tuyên Đại Bằng thì sẽ không mang Di Lặc và những người khác đi đâu. Để Khổng Tuyên Đại Bằng tạm thời có tu vi cảnh giới ngang bằng với A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ, rồi lại cùng họ chiến đấu. Đa tạ tiền bối, chúng ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Nghe Thanh Liên nói xong, Khổng Tuyên và Đại Bằng đều mừng rỡ khôn xiết. So với việc Thanh Liên hoàn toàn ra tay trấn áp A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ, họ thực sự càng muốn tự mình đánh bại A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ hơn. Họ cũng có đủ tự tin, ở cùng cảnh giới, họ nhất định sẽ không thua hai tên hòa thượng chọc đầu này. Tốt. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta sẽ làm theo lời đạo hữu. A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ nghe Thanh Liên nói xong, sắc mặt hơi trầm xuống, rồi gật đầu đồng ý. Họ không ngu ngốc, tự nhiên biết rằng cho dù mình đánh bại Khổng Tuyên Đại Bằng, cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được Di Lặc và những người khác. Huống hồ, họ thân là phân thân của thánh nhân, lại là tiền bối, cho dù thật sự thắng được Khổng Tuyên và Đại Bằng hai hậu bối này, cũng chẳng có gì đáng vui mừng. Ngược lại, nếu A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ thua Khổng Tuyên và Đại Bằng, sau khi tin tức truyền ra, họ ở tam giới chỉ càng thêm mất mặt. Nhưng có màn này, dù sao cũng tốt hơn là Thanh Liên vừa lên đã cưỡng ép trấn áp họ, mang Di Lặc và những người khác đi phải không? A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ cũng không tin, họ đã sống lâu như vậy, chẳng lẽ ở cùng cảnh giới lại không bằng Khổng Tuyên và Đại Bằng sao? Để Khổng Tuyên Đại Bằng chiến đấu với A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ ở cùng cảnh giới, vậy thì bên chúng ta chẳng phải thắng chắc rồi sao? Không thể nào A Di Đà Phật và những người khác lại thua được chứ? Bình tĩnh đi, vị Thanh Liên tiền bối này đâu có nói A Di Đà Phật và những người khác thắng thì sẽ không mang chúng ta đi đâu. Cái gì? Sao có thể như vậy? Dù sao đi nữa, ít nhất đây cũng coi như là một cơ hội cho chúng ta. Di Lặc và những người khác bàn tán xôn xao, phần lớn trong lòng họ đều có đủ tự tin vào thực lực của A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ. Điều duy nhất họ lo lắng, chẳng qua là A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ dù có thắng, bản thân họ cũng sẽ bị đưa đến Thiên Nguyên Sơn. Nhưng chỉ cần thời gian có thể kéo dài, mọi chuyện chưa chắc đã không có chuyển biến. Dù sao, Thiên Đạo bên kia rất có khả năng cũng sẽ không muốn thấy Thái Sơ thật sự thông qua họ nghiên cứu ra phương pháp ngăn chặn các sinh linh hồng hoàng khác nhập ma. Nếu các ngươi đều đã đồng ý, vậy thì bắt đầu đi. Thu mọi phản ứng của mọi người vào mắt, Thanh Liên giơ tay lên, tạo ra hai đóa thanh sắc liên hoa nhỏ bằng lòng bàn tay. Hai đóa liên hoa này bay vào thể nội của Khổng Tuyên và Đại Bằng. Ầm, ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng khí thế có cường độ tương đồng với A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ, đồng thời bộc phát ra từ trên người Khổng Tuyên và Đại Bằng. Hiện tại chúng ta đã sở hữu tu vi cảnh giới ngang bằng với phân thân tam thi của thánh nhân rồi sao? Sức mạnh thật cường đại. Rồi sẽ có một ngày chúng ta cũng nhất định có thể dựa vào năng lực của bản thân, sở hữu lực lượng ở cấp độ này, thậm chí là cấp độ cao hơn. Hiện tại chúng ta vẫn nên đánh bại A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ trước đã. Cảm nhận được sức mạnh cường đại chưa từng có tuôn trào trong cơ thể sau khi thanh sắc liên hoa nhập thể, Khổng Tuyên và Đại Bằng đều vô cùng mừng rỡ. Họ cũng hạ quyết tâm, nhất định phải đánh bại A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ, tuyệt đối không thể phụ lòng tin tưởng của Thanh Liên. Khí tức tu vi của họ quả nhiên đều đã mạnh lên rồi. Vẫn nên cẩn thận một chút, nếu không thật sự thua hai hậu bối này thì thật là quá mất mặt. Sắc mặt A Di Đà Phật và Bồ Đề lão tổ nghiêm trọng. Trận chiến giữa họ và Khổng Tuyên, Đại Bằng, một trận là bùng nổ. Mà tình hình bên này sớm đã thu hút sự chú ý của chúng thần thánh hồng hoang. Sau khi mơ hồ cảm nhận được Khổng Tuyên và những người khác muốn làm gì vào lúc này, họ càng bàn tán xôn xao, không ngờ sau Nguyên Thủy Thiên Ma lại nhanh chóng xuất hiện những kẻ nhập ma mới. Di Lặc, Dược Sư, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng các đệ tử Phật giáo khác đều nhập ma, nói Phật giáo không âm thầm chủ động tiếp xúc ma đạo, ta tuyệt đối không tin. Bên Xiển giáo dường như cũng ngoài Nguyên Thủy Thiên Ma ra, đã xuất hiện không ít khí tức ma đạo, nếu không có gì bất ngờ, những đệ tử Xiển giáo đó chắc hẳn đều đã nhập ma rồi. Có Nguyên Thủy Thiên Ma ở đó, đệ tử Xiển giáo không nhập ma mới là lạ. Thái Sơ của Thiên Nguyên Sơn, vậy mà lại muốn thông qua Di Lặc, Dược sư đã nhập ma để nghiên cứu ra phương pháp ngăn chặn các hồng hoang thần thánh khác nhập ma sao? Một khi thành công, đó tuyệt đối là một công đức lớn lao. Chỉ tiếc Nguyên Thủy Thiên Ma vào lúc này đã đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính, còn tìm đến Thái Sơ, hắn hiện tại không có thời gian mang Di Lặc và những người khác về Thiên Nguyên Sơn. Không tuyên và Đại Bằng không tệ, ngay cả khi đối mặt với sự ngăn cản của A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ vẫn không từ bỏ. Cái gì? Thanh Liên đều đã ra tay rồi, tại sao không trực tiếp trấn áp A Di Đà Phật và những người khác, mang Di Lặc và những người khác về Thiên Nguyên Sơn? Nàng thật sự tin rằng Khổng Tuyên Đại Bằng ở cùng cảnh giới có thể thắng được A Di Đà Phật, Đại Bằng sao? Trầm Thi sinh biến, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, nàng làm vậy chẳng phải tương đương với việc trao cho Ma Đạo một cơ hội phản ứng và tìm cách sao? Có khả năng nào Thanh Liên thực ra đang chờ Ma Đạo phản ứng không? Đa số Hồng Hoang Thần Thánh đều tỏ ra không hiểu hành động của Thanh Liên, cũng không mấy xem trọng thực lực của Khổng Tuyên Đại Bằng. Một số ít Hồng Hoang Thần Thánh dù có suy đoán về ý đồ của Thanh Liên, cũng không thể đảm bảo suy đoán của mình là chính xác. Ầm. Lúc này, một luồng dư ba sức mạnh vô cùng khủng khiếp từ sâu trong Hỗn Độn Thiên Địa truyền đến, chấn động toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Sự chú ý của chúng thần thánh Hồng Hoang đều bị luồng dư ba sức mạnh không thể tưởng tượng nổi này thu hút. Sức mạnh thật đáng sợ. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là trận chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ đã bắt đầu rồi. Không biết, giữa hai người này ai sẽ giành được chiến thắng cuối cùng đây. Hết chương này, chương 358 Nguyên Thủy Thiên Ma vs Thái Sơ, chương 358 Nguyên Thủy Thiên Ma vs Thái Sơ. So với trận chiến nhỏ giữa Khổng Tuyên Đại Bằng và A Di Đà Bồ Đề lão tổ, thì đại cảnh giữa Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ mới thực sự thu hút sự chú ý của chư vị thần thánh Hồng Hoang. Hiện tại, những vị đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, Hợp Đạo, Chân Chính, Hồng Quân Đạo Tổ và Hậu Thổ đều là nhờ Thiên Đạo hoặc Địa Đạo mà đạt được cảnh giới này. Duy chỉ có Nguyên Thủy Thiên Ma là tự thân đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên theo ý nghĩa chân chính. Hơn nữa, đối với nhiều thần thánh Hồng Hoang, sự tồn tại của Ma Đạo vốn dĩ đã đối lập với họ. Nếu Nguyên Thủy Thiên Ma vừa đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đã có thực lực gần như vô địch, lại thêm thân phận Thiên Đạo Thánh Nhân bất tử bất diệt, thì đối với vô số thần thánh Hồng Hoang mà nói, đó quả là điều quá đỗi kinh khủng. Tuy nhiên, vẫn có một số thần thánh Hồng Hoang muốn nhân cơ hội này xem thử Nguyên Thủy Thiên Ma hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bởi vì họ căn bản không quan tâm đến Ma Đạo, Tiên Đạo, Thiên Đạo hay những thứ tương tự, chỉ muốn đạt được sức mạnh. Kể từ khi Thái Sơ thực sự bắt đầu cuộc khởi, mỗi trận chiến đều tất thắng, và cứ sau một khoảng thời gian lại trở nên mạnh hơn trước. Mấy chục vạn năm trước, trong trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lượng Kiếp, Thái Sơ đã có thể thông qua việc dung hợp phân thân, tạm thời bộc phát thực lực sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, trấn sát Hồng Nguyên lúc bấy giờ. Trước đó, Thái Sơ vì muốn chống lưng cho Khổng Tuyên Đại Bằng, cũng vì muốn tìm cách nghiên cứu phương pháp ngăn chúng sinh Hồng Hoang nhập ma, đã ra tay trấn áp Di Lặc và những người khác. Khi đó, hắn đã mơ hồ thể hiện ra sức mạnh của cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Và theo lời của Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái Sơ hiện tại bản thân chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Có thể thấy, so với mấy chục vạn năm trước, thực lực của Thái Sơ hiện nay đã đạt đến mức độ thâm bất khả trắc. Giữa hắn và Nguyên Thủy Thiên Ma rốt cuộc ai thắng ai bại, thật sự khó mà nói được. Hỗn Độn Thiên Địa, Khổng Tuyên Đại Bằng muốn mang Di Lặc, Dược Sư và những người khác đi, may mắn bị A Di Đà Bồ Đề lão tổ cùng với một đám đệ tử Phật giáo ngăn lại. Tiếp dẫn đang quan chiến, cảm nhận tình hình ở biên giới Đông Tây Hồng Hoang, thần sắc khẽ động, sau đó Thanh Liên ra tay, nâng cao tu vi thực lực của Khổng Tuyên Đại Bằng lên ngang bằng với A Di Đà Bồ Đề lão tổ, để họ lại tỉ thí một trận. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ đây là dẫn xà xuất động, nàng muốn dẫn dụ những kẻ nhập ma khác? Có lẽ có khả năng này. Chuẩn Đề ở một bên gật đầu nói, hiện tại cục diện trong Hồng Hoang Thiên Địa, Ma Đạo ở trong tối, Phi Ma Đạo ở ngoài sáng. Càng nhiều kẻ nhập ma bị bại lộ, về mặt tình báo, đối với những người không nhập ma mà nói càng có lợi. Nhưng những kẻ nhập ma khác cũng không phải ngu ngốc, chưa chắc đã không nhìn ra ý đồ của nàng. Nhưng như vậy, Di Lặc và những người khác phải làm sao? Tiếp dẫn có chút lo lắng lắc đầu, bất kể là Thái Sơ hay Thanh Liên, đều không phải là tồn tại mà chúng ta có thể chống lại. Một khi họ muốn cưỡng ép mang Di Lặc và những người khác đi, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Cho dù trong trận chiến lần này Nguyên Thủy Thiên Ma có thể thắng Thái Sơ, hắn cũng không thể đồng thời ngăn chặn Thái Sơ, Thanh Liên và những người khác có thể tham gia bảo. Thiên Đạo bên kia cũng không thể nào vì Di Lặc và những người khác mà phải hy sinh quá lớn. Đúng vậy. Chuẩn Đề cũng cau mày, bởi vì Di Lặc, Dược Sư và những người khác đã nhập ma, sư phụ và những người khác sẽ không ra tay giúp đỡ chúng ta. Thiên Đạo cũng sẽ không vì Di Lặc và những người khác mà mạo hiểm ra tay. Dù sao hiện tại việc nghiên cứu ra phương pháp tránh cho các sinh linh hồng hoang khác nhập ma từ Di Lặc và những người khác cũng chỉ là lời nói của Thái Sơ, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh hắn thật sự có thể làm được. Thiên Đạo cũng sẽ không đánh cược vì một sự kiện có xác suất nhỏ như vậy. Trong chuyện này, kẻ chịu tổn thất lớn nhất vẫn là Phật Môn. Di Lặc, Dược Sư, Văn Thủ, Phổ Hiền, họ đều là những lực lượng nòng cốt ưu tú nhất trong Phật Môn hiện nay. Một khi họ vì chuyện nhập ma mà bị Thái Sơ cưỡng ép đưa đến Thiên Nguyên Sơn, thì thực lực tổng hợp của Phật giáo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Sự việc lần này cũng sẽ giáng một đòn nhất định vào danh tiếng của Phật giáo, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch Tây Phương Đại Hưng trong tương lai. Thậm chí theo thời gian trôi qua, ngay cả Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn bây giờ cũng nghi ngờ liệu Tây Du Lượng Kiếp có còn xuất hiện hay không. Sư Minh, chúng ta bây giờ có nên lập tức trở về giúp A Di Đà, Bồ Đề lao tổ không? Sau khi bình tĩnh lại một chút, Chuẩn Đề hỏi Tiếp Dẫn. Không cần. Tiếp Dẫn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, thực lực của Thanh Liên hiện tại chưa chắc đã yếu hơn Thái Sơ bao nhiêu. Cho dù chúng ta có quay về, cũng rất khó có thể cưỡng ép giữ lại Di Lặc và những người khác từ tay nàng. Ngược lại, vì thất bại của chúng ta, sẽ càng khiến danh tiếng của Phật Môn ta suy giảm. Thay vì vậy, chúng ta chi bằng cứ bình tĩnh quan sát diễn biến sự việc, tiện thể xem thực lực của Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ hiện nay rốt cuộc ra sao. Như vậy cũng có thể tiện cho chúng ta sau này đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn. Đưa ra quyết định như vậy đối với tiếp dẫn mà nói cũng là bất đắc dĩ, nếu thật sự có lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ nguyện ý bảo vệ Di Lặc và những người khác. Đáng tiếc thực lực của tiếp dẫn và chuẩn đề hiện tại quá yếu, họ căn bản không có nhiều cơ hội để lựa chọn. Ầm, rầm, rầm, bang. So với đủ loại tâm tư của những người khác, Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ lúc này trong mắt chỉ có đối phương, họ đang dùng đủ loại thủ đoạn để cố gắng đánh bại đối phương. Thái Sơ, không hổ là ngươi, chỉ một đạo phân thân mà có thể phát huy ra lực lượng cường đại đến vậy. Nguyên Thủy Thiên Ma hừ lạnh một tiếng, thần sắc cũng dần trở nên nghiêm trọng. Hắn đã chính thức đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, phối hợp với Khai Thiên Chí Bảo bản cổ phiên của hắn, cùng với Tam Thiên Thiên Đạo Pháp Tắc, Tam Thiên Ma Đạo Pháp Tắc và các thủ đoạn khác, e rằng đã sánh ngang Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ. Ngay cả như vậy, hắn hiện tại lại chỉ có thể đánh ngang ngửa với Thái Sơ. Mà Thái Sơ trước mắt cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Cho dù đạo phân thân này có thực lực tương đương với bản thể của hắn, thì suy cho cùng cũng chỉ là phân thân. Không thể trực tiếp nghiền ép Thái Sơ, đối với Nguyên Thủy Thiên Ma mà nói, đó là một sự thật khiến hắn có chút không muốn chấp nhận. Hừ, ngươi vừa mới đột phá mà đã có thực lực như vậy, cũng phi thường đấy. Thái Sơ khẽ cười một tiếng, bắt đầu thương mại tân búc với Nguyên Thủy Thiên Ma. Trải qua mấy chục vạn năm tu hành này, hắn không chỉ đã triệt để dung hợp 2000 loại đại đạo pháp tắc, mà còn đã thực hiện nhục thân chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, Thái Sơ thực ra đã bước vào cảnh giới này sớm hơn Nguyên Thủy Thiên Ma. Chỉ có điều, Thái Sơ có thể dùng Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Châu của Thiên Diễn, cùng với nhiều loại đại đạo pháp tắc tương ứng như Thôi Diễn ẩn để che giấu khí tức đột phá của mình, khiến ngoại giới căn bản không thể phát giác. Ngoài ra, Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc trong Tam Thiên chỉ là một con số ước lệ. Ngay cả khi Thái Sơ đã sớm nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc, hắn vẫn có thể linh ngộ, khống chế nhiều đại đạo pháp tắc hơn, từ đó nâng cao thực lực của mình hơn nữa. Chính vì nhục thân chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, dung hợp 2000 loại đại đạo pháp tắc và khống chế hơn 3000 loại đại đạo pháp tắc, Thái Sơ mới có thể làm được điều mà ngay cả không dùng cách dung hợp phân thân vào bản thể để chống chất chiến lực như mấy chục vạn năm trước, vẫn có thể ngang sức với Nguyên Thủy Thiên Ma. Tuy nhiên, những chi tiết này không cần thiết phải trực tiếp nói cho Nguyên Thủy Thiên Ma và những người khác biết. Hừ, Thái Sơ, đừng đắc ý, trận chiến của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Ma, lời thương mại tân búc vừa rồi của Thái Sơ chẳng khác nào đang chế giễu hắn. Không thể ngay lập tức áp chế Thái Sơ, điều này cũng khiến hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ầm. Theo tâm niệm của Nguyên Thủy Thiên Ma vừa động, một lực lượng càng mạnh mẽ hơn từ trong cơ thể hắn bộc phát. Lực lượng của Tam Thiên Thiên Đạo Pháp Tắc cùng với lực lượng của Tam Thiên Ma Đạo Pháp Tắc bao quanh thân thể hắn, cung cấp cho hắn đủ sức chiến đấu cường đại. Vô số đại thiên thế giới ảo ảnh biến ảo quanh thân hắn. Thiên địa đồng thương. Bàn cổ phiên trong tay Nguyên Thủy Thiên Ma không ngừng vung dậy, giải phóng ra từng luồng lực lượng hủy diệt có thể hủy diệt tất cả. Nếu nói vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ là thăm dò, chưa dùng ra bao nhiêu thực lực thật sự, thì bây giờ hắn đã dùng ra ít nhất 8 thành lực lượng trong trạng thái hiện tại. Giờ khắc này, cho dù là cường giả Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trùng kỳ chân chính giáng lâm, nếu sơ suất một chút, cũng có thể bị hắn áp chế. Quyền phá chư thiên. Thấy vậy, Thái Sơ đem thần thông khai thiên do bản cổ sáng tạo, 2000 loại đại đạo pháp tắc đã dung hợp, hơn 1000 loại đại đạo pháp tắc chưa dung hợp, cùng với lực lượng lục thân Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ trong cơ thể, toàn bộ dung nhập vào quyền phải, mạnh mẽ một quyền đánh ra. Ầm. Một cỗ quyền lực kinh khủng vô cùng, từ nắm đấm của Thái Sơ bộc phát, nhanh chóng khuyết tán ra bốn phía. Nơi nó đi qua, hỗn độn linh khí, hỗn độn cương phong, hỗn độn hỏa, hỗn độn lôi đỉnh và tất cả những thứ tồn tại trong hỗn độn đều theo đó mà bị hủy diệt. Ngay cả lực lượng cường đại vừa được Nguyên Thủy Thiên Ma bộc phát ra, cũng chỉ có thể triệt tiêu lẫn nhau với quyền lực của Thái Sơ mà thôi. Ngươi vậy mà đã nhục thân chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi. Nguyên Thủy Thiên Ma cao mày nhìn chằm chằm Thái Sơ đối diện. Hắn cũng không ngu, làm sao có thể đến bây giờ vẫn không nhìn ra một số tình hình của đối phương. Nhưng hắn rốt cuộc làm sao mà chứng đạo lại không có chút động tĩnh nào? Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Ma vô cùng khó hiểu. Như vậy, trừ Hồng Quân, Hậu Thổ, người đầu tiên chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trong Hồng Hoang hiện nay không phải là hắn Nguyên Thủy Thiên Ma, mà là Thái Sơ đối diện rồi. Nhưng bất kể thế nào, trận chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ đã bắt đầu. Hắn bây giờ chỉ cần suy nghĩ một chuyện, đó là đánh bại đối phương, rửa sạch nỗi nhục ngày xưa của hắn. Dung. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Ma trầm giọng quát, Tam Thiên Thiên Đạo Pháp Tắc và Tam Ma Đạo Pháp Tắc sau lưng hắn dung hợp vào nhau, bộc phát ra lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Ầm. Dưới sự gia trì dung hợp của Tam Thiên Thiên Đạo Pháp Tắc và Tam Thiên Ma Đạo Pháp Tắc, khí tức tu vi của Nguyên Thủy Thiên Ma tạm thời đã đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ. Phối hợp với đủ loại thủ đoạn của hắn, lực lượng mà hắn có thể bộc phát ra e rằng cũng không còn xa cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ nữa. Mà đây cũng là lực lượng mạnh nhất mà hắn có thể bộc phát ra trong trạng thái đơn thể, không sử dụng phân thân hiện tại. Diệt. Thái Sơ không hề kiêu ngạo, mà triệu hồi ra nửa khối Hỗn Độn Chí Bảo Diệt Thế Đại Ma của mình. Khi Thái Sơ rót đủ loại lực lượng trong cơ thể vào Diệt Thế Đại Ma, lực lượng hủy diệt có thể thực sự hủy diệt tất cả, liền từ trên đó tuôn trào ra, tùy ý hủy diệt tất cả những gì nó tiếp xúc. Ngay cả lực lượng của Tam Thiên Thiên Đạo Pháp Tắc cùng với Tam Thiên Ma Đạo Pháp Tắc, dưới lực lượng hủy diệt của Diệt Thế Đại Ma, cũng không có chút sức kháng cự nào. Diệt Thế Đại Ma, thật là một thứ phiền phức. Thấy cảnh này, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Ma có chút khó coi. Đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hiện tại của hắn, những tiên thiên chí bảo như bản cổ phiên, tác dụng tăng cường đã không còn lớn nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Hồng Quân sau khi hợp đạo, đã phân phát các bảo vật của mình cho đệ tử. So với đó, cho dù Diệt Thế Đại Ma trong tay Thái Sơ chỉ là nửa khối, thì phẩm cấp của nó vẫn là Hỗn Độn Chí Bảo, nó vẫn có thể nâng cao đáng kể sức chiến đấu của hắn. Chính xác hơn, chính vì tu vi cảnh giới của Thái Sơ đã đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính, hắn mới có thể thực sự phát huy uy năng của Diệt Thế Đại Ma. Từ điểm này mà nói, Nguyên Thủy Thiên Ma trừ phi bỏ qua sự gia trì của bảo vật, thực lực của hắn vẫn có thể vượt qua Thái Sơ, bằng không tình hình của hắn thực ra là khá bị động. Và trên thực tế, trong trường hợp không sử dụng bảo vật, Nguyên Thủy Thiên Ma quả thật không thể áp chế Thái Sơ. Ồ, có vẻ như ngươi thua rồi. Thái Sơ nâng nửa khối Diệt Thế Đại Ma trong tay, nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma đối diện như thể đó là điều hiển nhiên. Thực lực bản thân của hắn không kém cạnh Nguyên Thủy Thiên Ma, thậm chí có thể còn nhỉnh hơn một chút, Diệt Thế Đại Ma của hắn có uy năng vượt qua bản cổ phiên của đối phương. Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Ma có những thủ đoạn đặc biệt khác, bằng không nếu tiếp tục đánh, Thái Sơ chắc chắn sẽ thắng. Và ngay cả khi Nguyên Thủy Thiên Ma thật sự có thể đưa ra những thủ đoạn đặc biệt khác, chẳng lẽ Thái Sơ đã hết cách rồi sao? Thật không ngờ Nguyên Thủy Thiên Ma sau khi đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, thực lực lại mạnh đến vậy. Nếu trở lại trận đại chiến giữa phe Thiên Đạo và phe Địa Phủ mấy chục vạn năm trước, Nguyên Thủy Thiên Ma tuyệt đối sẽ không đồng quy vu tận với Minh Hà nữa chứ. Thậm chí Minh Hà lúc đó còn có thể bị hắn dễ dàng trấn sát. So với đó, vẫn là Thái Sơ càng khó lường hơn một chút. Hắn vậy mà trong lúc chúng ta không hay biết, đã lặng lẽ dùng nhục thân chính đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi sao? Hắn còn lĩnh ngộ thêm nhiều đại đạo pháp tắc trên cơ sở Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc, cũng không biết nửa khối Diệt Thế Đại Ma trong tay hắn rốt cuộc từ đâu mà có. Nếu Thái Sơ không có nửa khối Diệt Thế Đại Ma này, thì họ đã sớm vẫn lạc trong quá trình phong thần lượng kiếp dưới tay sư phụ rồi. Lúc này, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đang quan chiến cũng không khỏi cảm thán. Hết chương này, chương 359 trưởng Trung Phật Quốc, chương 359 trưởng Trung Phật Quốc không chút nghi ngờ, Nguyên Thủy Thiên Ma đã đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, thực lực tuyệt đối không hề yếu. Phối hợp với Tam Thiên Tiên Đạo Pháp Tắc, Tam Thiên Ma Đạo Pháp Tắc, Khai Thiên Chí Bảo bản cổ phiên cùng với các loại thủ đoạn của hắn, ngay cả ở cùng cảnh giới, hắn cũng hiếm khi gặp địch thủ. Ngay cả sau này Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, thậm chí liên thủ cũng không chắc có thể thắng được Nguyên Thủy Thiên Ma. Dù vậy, Thái Sơ vẫn đánh ngang tài ngang sức với Nguyên Thủy Thiên Ma, thậm chí dường như còn chiếm ưu thế hơn. Từ đó có thể thấy, tu vi thực lực cùng với thiên phú tiềm lực của Thái Sơ đáng sợ đến mức nào. Ai? Sau khi hoàn hồn, Tiếp Dẫn không khỏi thở dài một tiếng, hiện tại chúng ta vẫn còn quá yếu. Đúng vậy. Chuẩn Đề gật đầu phụ họa. Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ đều đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Sau này, số lượng Hồng Hoang Thần Thánh bước vào cảnh giới này có lẽ còn tăng lên. Nếu chúng ta không thể cũng bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, tất nhiên sẽ bị thời đại vứt bỏ. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, với tư cách là Thiên Đạo Thánh Nhân, giới hạn tu vi của Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đã sớm bị định sẵn. Trừ phi giải trừ hạn chế, bằng không bọn họ tuyệt đối không thể đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Đây cũng là cái giá mà bọn họ phải trả khi lựa chọn bái nhập môn hạ của Hồng Quân, trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân xem chúng sinh như kiến cỏ. Nếu Hồng Hoang luôn nằm dưới sự quản lý của Thiên Đạo, ngoài Thiên Đạo Thánh Nhân, về cơ bản sẽ không có bất kỳ Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh nào khác tồn tại. Vậy thì Tiếp Dẫn Chuẩn Đề ngoài việc bị Hồng Quân và Thiên Đạo đè đầu ra, cũng còn xem như tiêu dao. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh trong Hồng Hoang hiện nay đã ngày càng nhiều, Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái Sơ bọn họ lại càng đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chân chính. Trong tình huống này, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề dù đều có chiến lực ở tầng thứ cực hạn Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh, cũng dần cảm thấy mình có chút lạc hậu rồi. Bên Hồng Quân tuy có lời hứa, đợi hắn hoàn toàn nắm giữ Thiên Đạo chi lực sau, sẽ giúp Tiếp Dẫn Chuẩn Đề giải trừ hạn chế tu vi. Nhưng sau khi Nguyên Thủy Thiên Ma xuất hiện và ngày càng nhiều Hồng Hoang sinh linh nhập ma, việc hắn khi nào, thậm chí có thể luyện hóa toàn bộ Thiên Đạo chi lực hay không đều trở thành ẩn số. Cứ như vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề có lẽ sẽ cần tìm kiếm những phương pháp khác để đột phá hạn chế tu vi của mình. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều có chút hối hận. Nếu bọn họ lúc trước không trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân, mà giống như Thái Sơ bọn họ đi con đường dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, dĩ lực chứng đạo, thì sẽ không có nỗi khổ về giới hạn tu vi phải không? Chỉ là sự việc đã xảy ra, bọn họ dù có hối hận cũng đã vô dụng rồi. Tuy nhiên may mắn là sự tồn tại của Nguyên Thủy Thiên Ma đã khiến Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nhìn thấy một phương pháp khác để giải trừ giới hạn tu vi của mình mà không cần phải trông chờ vào Hồng Quân. Đúng vậy, đó chính là nhập ma. Chỉ là trong Hồng Hoang hiện tại, nếu Tiếp Dẫn Chuẩn Đề công khai nhập ma, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Nhưng nếu tình hình phương Tây tiếp tục xấu đi, thì bọn họ cũng chỉ có thể đánh cược một phen. Thử Tiêu Cung, thực lực của Thái Sơ đã tăng lên đến mức độ này rồi sao? Hồng Quân đang luyện hóa Thiên Phạt Ấn Tỷ trong Thiên Đạo ý chí, sau khi cảm nhận được trạng thái chiến đấu của Thái Sơ và Nguyên Thủy Thiên Ma, lông mày không khỏi nhíu lại. Nguyên Thủy Thiên Ma tuy nói đã đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, thực lực cũng tạm được, nhưng sự tiến bộ của hắn có thể theo dõi được. Trong mắt Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không phải là mối đe dọa thực sự. Nhưng Thái Sơ thì khác, tốc độ tiến bộ của hắn thực sự quá nhanh. Cộng thêm Thái Sơ và mình đứng ở thế đối lập, điều này thực sự khiến Hồng Quân không thể không lo lắng. Có nên ra tay ngay bây giờ, triệt để tiêu diệt Thái Sơ không? Thần sắc Hồng Quân càng thêm nghiêm trọng, cúi đầu suy tư. Hắn có một dự cảm mãnh liệt, nếu cứ để Thái Sơ tiếp tục trưởng thành như vậy, rồi sẽ có một ngày thực lực của hậu giả sẽ hoàn toàn vượt qua hắn. Để an toàn, càng sớm tiêu diệt Thái Sơ, càng tốt cho tình cảnh của Hồng Quân. Vấn đề là, cho dù Hồng Quân hiện tại thật sự muốn triệt để tiêu diệt Thái Sơ, liệu có dễ dàng như hắn nghĩ không? Cách phong thần lượng kiếp mấy chục vạn năm, Thái Sơ nhục thân chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, dung hợp 2000 loại đại đạo pháp tắc, còn nắm giữ 3000 loại đại đạo pháp tắc bên ngoài, từ đó khiến hắn có thực lực hoàn toàn không sợ Nguyên Thủy Thiên Ma. Và đừng quên, hiện tại đang chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ là một đạo phân thân của Thái Sơ. Một khi bản thể của hậu giả ra tay, thì chiến lực có thể bùng nổ ra sẽ càng khó mà lường được. Bỏ qua Thái Sơ không nói, chẳng lẽ trong mấy chục vạn năm qua, Thanh Liên, Thiên Diễn, hậu thủ các nàng tổng hợp thực lực sẽ không có bất kỳ tiến bộ nào sao? Ngay cả khi thực lực của các nàng hiện tại không bằng Thái Sơ, cũng sẽ không chênh lệch quá xa phải không? Đáng tiếc là, Hồng Quân đã trải qua mấy chục vạn năm, việc hắn luyện hóa thiên đạo ý chí vẫn bị kẹt ở mức 9 thành tiến độ. Mặc dù Hồng Quân cũng có thể học theo Nguyên Thủy, Thái Thanh bọn họ, dùng các loại thiên đạo pháp tắc khác, tăng cường một loại thiên đạo pháp tắc nào đó, để tăng cường đáng kể chiến lực của bản thân. Với tư cách là hợp đạo cảnh, sở hữu đặc tính pháp lực vô cùng vô tận, bất tử bất diệt, hắn lại càng có thể áp dụng phương thức đánh tiêu hao chiến, sống sờ sờ tiêu hao chết Thái Sơ bọn họ. Nhưng cho dù Hồng Quân có thể dùng hai phương pháp này để triệt để tiêu diệt Thái Sơ bọn họ, bản thân hắn cũng nhất định phải trả một cái giá cực lớn. Nhẹ thì tu vi giảm sút, nặng thì thân thể trọng thương. Đến lúc đó, thiên đạo chẳng lẽ sẽ không nhân cơ hội phản công, một đòn tiêu diệt hắn sao? Biết vậy chẳng thà, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Thái Sơ, đã nên triệt để gạt bỏ hắn. Giờ khắc này, Hồng Quân có chút hối hận khôn nguôi. Nếu không có Thái Sơ, hắn há lại phải xoắn xuýt như ngày hôm nay. Hồng Hoang Tiên Địa, nơi giao giới đông tây. Ầm, ầm, bang. Ngay khi Thái Sơ và Nguyên Thủy Thiên Ma đang đối chiến, Hồng Quân đang phân vân không biết có nên triệt để gạt bỏ Thái Sơ hay không, thì đại chiến giữa Khổng Tiên Đại Bằng và A Di Đà Phật Bồ Đề Lao Tổ cũng đã chính thức bắt đầu. Dưới sự giúp đỡ của Thanh Liên, tu vi cảnh giới của Khổng Tiên Đại Bằng và A Di Đà Phật Bồ Đề Lao Tổ tạm thời đạt đến cùng một tầng thứ, cặp huynh đệ này cũng bắt đầu thực sự thể hiện sự cường đại của mình. Đáng ghét, ngũ sát thần quang và âm dương thần quang của bọn họ sao lại mạnh đến thế? Sau mấy chục hiệp, sắc mặt A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ đều có chút khó coi. Ngay cả khi hai bên ở cùng một cảnh giới, Khổng Tiên và Đại Bằng trong điều kiện bình thường, muốn đối phó với A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng ngũ sắc thần quang của Khổng Tiên và âm dương thần quang của Đại Bằng không chỉ sở hữu sức tấn công khó lường, mà còn có đặc tính xóa sạch vật vật. Bất kể A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ sử dụng thủ đoạn tấn công nào, đều sẽ bị ngũ sắc thần quang âm dương thần quang dễ dàng đánh tan. Ngay cả khi bọn họ muốn tế xuất bảo vật gì, cũng sẽ lập tức bị Khổng Tiên, Đại Bằng dùng ngũ sắc thần quang âm dương thần quang quét đi. Điều này khiến A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ khi chiến đấu với Khổng Tiên, Đại Bằng trở nên rất bị động. Không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Thần sắc Bồ Đề Lao Tổ ngưng trọng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, nếu chúng ta không thể làm gì đó, thay đổi cục diện hiện tại, chúng ta e rằng thật sự sẽ thua hai tên hậu bối này. Nếu những đòn tấn công và bảo vật thông thường không có tác dụng, vậy thì hay dùng một số thủ đoạn đặc biệt đi. Ánh mắt A Di Đà Phật ngày càng sắc bén, trên người hắn cũng tỏa ra kim sắc Phật quang chói mắt, trưởng trung Phật quốc. Lời còn chưa dứt, liền thấy A Di Đà Phật vươn ra bàn tay vàng rực. Bàn tay đó càng lúc càng lớn, dần dần bao trùm cả thiên địa. Đây là Khổng Tuyên, Đại Bằng chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều bị kim sắc Phật quang bao phủ, khi mọi thứ trở lại bình thường, bọn họ lại phát hiện mình đã đến một thế giới xa lạ. Trong thế giới xa lạ này, khắp nơi đều là các loại tượng Phật, bên dưới tượng Phật có hàng tỷ tỷ hồng hoang sinh linh đang cầu bái. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đột nhiên, tất cả tượng Phật cùng với ánh mắt của các hồng hoang sinh linh đều tập trung vào Khổng Tuyên, Đại Bằng, trên người không ngừng niệm tụng các loại Phật kinh. Mỗi một chữ mà bọn họ niệm tụng đều hóa thành những chữ vàng thực thể, dần dần nhấn chìm Khổng Tuyên, Đại Bằng. Không chỉ vậy, Khổng Tuyên, Đại Bằng chỉ cảm thấy có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán không ngừng niệm tụng trong đầu mình, khiến toàn bộ thân tâm của bọn họ cảm thấy vô cùng đau đớn. Chỉ cần lựa chọn gia nhập vào đó, quy y cửa Phật mới có thể đạt được sự an bình thực sự, thậm chí là có được hạnh phúc chân chính sao? Trong lòng Khổng Tuyên và Đại Bằng đồng thời nảy sinh ý nghĩ như vậy. Thậm chí tất cả những gì bọn họ sở hữu đều đang thúc giục bọn họ quy y Phật môn. Không, cho bản bánh, cũng dám vọng tưởng khiến chúng ta phản bội sư tôn, chuyển sang Phật môn. Đột nhiên, trong mắt Khổng Tuyên lóe lên tia sắc lạnh, trực tiếp phóng ra ngũ sắc quang hoa ngập trời, tiêu diệt tất cả tượng Phật, chúng sinh hồng hoàng và âm thanh xung quanh. Đúng vậy, chúng ta sẽ không dễ dàng bị thủ đoạn này thật sự tính kế đâu. Chẳng bao lâu sau, Đại Bằng cũng phóng ra âm dương quang hoa hai màu đen trắng, diễn hóa thành một bức đồ âm dương ngư, nghiền nát tất cả những thứ có ý đồ bất lợi với hắn. A Di Đà Phật. Sau khi chứng kiến cảnh này, vô số tượng Phật, chúng sinh hồng hoang trong thế giới này đều niệm Phật hiệu, đồng loạt đánh ra chữ vạn bằng rực. Ầm. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận những chữ vạn bằng rực che trời lấp đất tập tới Khổng Tuyên Đại Bằng. Phá. Cũng ngay, Khổng Tuyên, Đại Bằng không chút do dự, tiếp tục thi triển ngũ sắc thần quang âm dương thần quang. Dưới uy năng của hai loại thần thông cường đại này, không có một chữ vạn vàng nào có thể thực sự làm tổn thương hai người bọn họ. Ha, không hổ là trưởng trung Phật quốc của Phật giáo, quả nhiên phi phàm. Nhưng chỉ như vậy, còn xa mới đủ để đối phó với huynh đệ chúng ta. Đệ đệ, chúng ta vẫn nên cùng nhau ra tay, phá tan nơi này đi. Khổng Tuyên cười nhẹ một tiếng, nói với Đại Bằng bên cạnh. Được, huynh trưởng. Đại Bằng lập tức gật đầu đáp lại. Ngũ sát thần quang, âm dương thần quang. Khoảnh khắc tiếp theo, Khổng Tuyên, Đại Bằng lại dốc toàn lực thi triển thần thông của bản thân và ăn ý khiến chúng cùng tấn công vào một vị trí. Ầm. Một luồng sức mạnh cường đại từ chỗ hợp kích của ngũ sắc thần quang âm dương thần quang khuyết tán ra, toàn bộ thế giới mà bọn họ đang ở trong nháy mắt vỡ nát. Tuy nhiên, còn chưa kịp để Khổng Tuyên, Đại Bằng vui mừng, bọn họ đã phát hiện mình lại đang ở trong một thế giới tràn ngập tự Phật. Khác biệt là, hồng hoang chúng sinh của thế giới này đã đổi thành vô số đệ tử Phật môn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? sắc mặt Khổng Tuyên biến đổi, kinh ngạc đánh giá thế giới trông có vẻ quen thuộc mà lại xa lạ này. Chúng ta vừa rồi không phải đã phá vỡ trưởng trung Phật quốc của A Di Đà Phật rồi sao? Trên mặt Đại Bằng cũng đầy vẻ kinh hãi và khó hiểu, tại sao chúng ta bây giờ vẫn còn ở trong Phật quốc? Chẳng lẽ tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo giác? Ha. Đúng lúc này, giọng nói của A Di Đà Phật từ mỗi pho tượng Phật cùng với vô số đệ tử Phật môn đồng loạt truyền ra, một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Phật quán một bát nước, bốn nước 8000 trùng. Trong trưởng của ta có tổng cộng 3000 Phật quốc. Cho dù các ngươi có thể phá vỡ một Phật quốc thì có thể làm gì được? Các ngươi vẫn nên sớm bỏ cuộc, quy y Phật môn đi. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Om Mani Padme Hum mở ở ngôn vô số Phật kinh, lại một lần nữa từ vô số pho tượng đá, cùng với miệng của các đệ tử Phật môn từ bốn phương tám hướng nhậm ra, mang đến cho Khổng Tuyên Đại Bằng áp lực tinh thần cực lớn. Đáng chết, dám dùng phương pháp này để đối phó chúng ta sao? Khổng Tuyên dùng hai tay bịt tai, nhưng vẫn không thể ngăn cản Phật kinh truyền vào thái hắn. A Di Đà Phật, ngươi thật sự cho rằng ép chúng ta quy y Phật môn, sư tôn của ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Hay là các ngươi nghĩ Thanh Liên tiền bối sẽ để mặc các ngươi làm cản? Đại Bằng cũng ngửa mặt lên trời gầm thét. Đáng tiếc, lần này không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại bọn họ. Hừ, A Di Đà Phật, ngươi cho rằng như vậy là có thể ăn chắc huynh đệ chúng ta sao? Không phải chỉ là 3000 Phật quốc thôi sao? Chúng ta sẽ phá cho các ngươi xem. Vừa hay một số thứ chúng ta đã dự tính ban đầu, sau khi tạm thời có được tu vi cảnh giới vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân có lẽ có thể miễn cưỡng sử dụng được rồi. Thập sát thần quang xuất. Chỉ thấy Khổng Tuyên sau khi gầm thét, vậy mà trên ngũ sát thần quang vốn có của hắn, lại thêm vào 5 loại thần quang mới, khiến nó biến thành thập sát thần quang chưa từng có. Thất sát thần quang, phá. Cùng lúc đó, Đại Bằng cũng thêm vào 5 loại thần quang vào âm dương thần quang hai màu đen trắng vốn có. Trên thực tế, bất kể là ngũ sát thần quang hay âm dương thần quang bản chất đều là một loại vận dụng ngũ hành đại đạo pháp tắc, âm dương đại đạo pháp tắc. Thế là Khổng Tuyên và Đại Bằng vẫn luôn suy nghĩ, tại sao bọn họ không thể kết hợp các loại đại đạo pháp tắc khác mà bản thân nắm giữ với thần thông mà mình sở hữu? Chỉ là bị hạn chế bởi các yếu tố như ngộ tính, thời gian, tu vi, v.v. Khổng Tuyên và Đại Bằng trước đây vẫn luôn không thành công mà thôi. Hết chương này, chương 359 đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, chương 359 đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Hiện tại, dưới sự trợ giúp của Thanh Liên, Khổng Tuyên và Đại Bằng đều tạm thời đạt được tu vi thực lực vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, cảnh, một số ý tưởng vốn khó thực hiện cũng có khả năng trở thành hiện thực ở một mức độ nhất định. Ầm, rầm, rầm. Giờ khắc này, theo Khổng Tức thi triển thập sắc thần quang và Đại Bằng thi triển thất sắc thần quang đồng thời hội tụ mục tiêu chúng đòn vào một chỗ, lập tức bùng nổ ra một uy lực khủng bố mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước. Bút, bút. Từng Phật quốc một nhanh chóng bị hủy diệt. Không lâu sau, 3000 Phật quốc trong miệng A Di Đà Phật đã bị phá hủy hoàn toàn, Khổng Tuyên và Đại Bằng cũng trở lại nơi giao giới giữa Đông và Tây. Cái gì? Nhìn thấy Khổng Tuyên, Đại Bằng xuất hiện trước mắt mình lần nữa, trên mặt A Di Đà Phật tràn đầy kinh ngạc, các ngươi vậy mà có thể phá vỡ 3000 Phật quốc của ta? Cố lực lượng mà các ngươi sử dụng rốt cuộc là sao? Ban đầu A Di Đà Phật tự tin, chỉ cần không phải tồn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, cảnh thì sẽ không có bất kỳ ai có thể dễ dàng phá vỡ Phật quốc trong lòng bàn tay của hắn mới đúng. Kết quả, hắn lại bị Khổng Tuyên, Đại Bằng đánh thẳng mặt. Nói cách khác, trong khoảnh khắc vừa rồi, lực lượng mà Khổng Tuyên, Đại Bằng bùng nổ ra đã đạt đến trình độ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân cảnh. Đây đối với A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ mà nói tuyệt đối không phải là tin tốt. Thành công rồi, chúng ta thật sự thành công rồi. Quả nhiên đôi khi chúng ta không thể biến ý tưởng của mình thành hiện thực, là vì tu vi thực lực của chúng ta còn chưa đạt tới. So với đó, Khổng Tuyên, Đại Bằng rõ ràng vui vẻ hơn nhiều. Việc dung hợp các đại đạo pháp tắc khác vào thần thông của mình, bản thân nó chính là một ý tưởng của họ. Dù lần này tu vi thực lực của Khổng Tuyên, Đại Bằng đều dưới sự trợ giúp của Thanh Liên, nâng lên cùng trình độ với A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ, nhưng thực ra họ cũng không có nhiều nắm chắc thành công. May mắn hay, họ đã thành công. Điều này không chỉ đại diện cho tỷ lệ chiến thắng của Khổng Tuyên, Đại Bằng lần này tăng lên đáng kể, mà còn có nghĩa là sau này chỉ cần họ không ngừng nâng cao tu vi thực lực và tiếp tục nắm giữ nhiều đại đạo pháp tắc hơn, thì thật sự có cơ hội thi triển ra Bách Sắc Thần Quang, Thiên Sắc Thần Quang, Tam Thiên Thần Quang, những thần thông càng mạnh mẽ hơn. Như vậy, Khổng Tuyên, Đại Bằng giờ khắc này làm sao có thể không vô cùng kinh hỉ và kích động trong lòng. Không tệ, bọn họ quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhìn Khổng Tuyên, Đại Bằng vui vẻ, Thanh Liên cũng nở nụ cười mãn nguyện. Khổng Tuyên, Đại Bằng là đệ tử của Thái Sơ, tự nhiên là họ biểu hiện càng xuất sắc, nàng càng vui mừng. Thập sát thần quang và thất sát thần quang sao? Nghĩ đến thần thông mà Khổng Tuyên, Đại Bằng vừa thi triển, Thanh Liên cũng không khỏi rơi vào trầm tư, có lẽ ta cùng Thái Sơ, Thiên Diễn cũng có thể sử dụng thần thông tương tự. Thần thông của Khổng Tuyên và Đại Bằng về bản chất là một ứng dụng cao thâm của họ đối với đại đạo pháp tắc mà bản thân đã lĩnh ngộ. Chỉ là ngũ sắc thần quang, âm dương thần quang càng giống như thiên phú thần thông của Khổng Tuyên và Đại Bằng, giúp họ có thể dễ dàng hơn mà diễn sinh ra thập sắc thần quang, thất sắc thần quang. Thanh Liên, Thái Sơ bọn họ cố nhiên không có ưu thế thiên phú thần thông, nhưng bằng sự lý giải của họ đối với đại đạo pháp tắc, cũng chưa chắc không thể phục chế thần thông của Khổng Tuyên và Đại Bằng. Nhưng đại đạo phân thân dung nhập bản thể dùng đại đạo pháp tắc khác tăng cường một đại đạo pháp tắc nào đó, những điều này há chẳng phải cũng là một ứng dụng cao thâm của đại đạo pháp tắc sao? Nhanh chóng, Thanh Liên lại lắc đầu trong lòng. Thần thông của Khổng Tuyên, Đại Bằng quả thật có giá trị nghiên cứu, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nói một cách đơn giản, ngay cả khi Thanh Liên, Thái Sơ bọn họ phục chế được thần thông của Khổng Tuyên, Đại Bằng, thì cũng chỉ có thể tăng thêm thủ đoạn đối địch của họ mà thôi, chứ không thể tăng cường giới hạn thực lực của họ. Sở dĩ Khổng Tuyên, Đại Bằng lại vì thi triển thập sắc thần quang thất sắc thần quang mà phát huy ra năng lực mạnh mẽ vốn không có, chẳng qua là vì họ không có thủ đoạn cùng cấp độ khác mà thôi. Nói thẳng ra, là họ quá yếu. Đương nhiên đối với đại đa số thần thánh trong Hồng Hoang mà nói, thần thông của Khổng Tuyên, Đại Bằng đã rất khó đối phó rồi. Ngay cả A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ chẳng phải cũng kinh ngạc trước uy năng mạnh mẽ của thập sắc thần quang thất sắc thần quang mà Khổng Tuyên, Đại Bằng thi triển ra sao? Không ngờ, các ngươi vậy mà lại vì tu vi thực lực tạm thời tăng lên, mà nâng cấp ngũ sắc thần quang âm dương thần quang vốn có. Lúc này Bồ Đề Lao Tổ cũng dường như đã phản ứng lại, thần sắc càng thêm khó coi mà nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, Đại Bằng. Không hổ là con của Nguyên Vương Không, thiên phú tiềm lực của các ngươi đã vượt qua mẫu thân của các ngươi rồi. Khó trách Thái Sơ lại nguyện ý thu các ngươi làm đệ tử. Nếu các ngươi là đệ tử của Phật giáo ta, thì tốt biết bao. A Di Đà Phật cũng không khỏi cảm thán. Ngay cả thiên phú tiềm lực của Địa Tạng, Dược Sư, Di Lặc cũng hoàn toàn không thể so sánh với Khổng Tuyên, Đại Bằng. Nếu cho Khổng Tuyên, Đại Bằng đủ thời gian, nói không chừng không cần quá lâu, họ cũng có thể bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sở hữu sức mạnh vượt qua đại đa số thần thánh Hồng Hoang. Nếu Phật giáo có những đệ tử như Khổng Tuyên, Đại Bằng tiếp dẫn, chuẩn đề cũng có thể dễ dàng hơn một chút. Chỉ tiếc, Khổng Tuyên, Đại Bằng đã là đệ tử của Nguyên Thủy, lại còn vì những chuyện trước đây mà không có thiện cảm lớn với Phật giáo. Hừ, Phật giáo nhỏ nhoi cũng xứng để huynh đệ chúng ta gia nhập. A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ, trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Các ngươi đều đi chết đi. Khổng Tuyên, Đại Bằng hừ lạnh một tiếng, liền cùng nhau sát ý vô tận xông về phía A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ. Chúng ta sẽ không cứ thế chờ các ngươi đến giết. Thú hổ, các ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể đánh bại chúng ta sao? Lùi một bước mà nói, cho dù chúng ta thật sự cuối cùng sẽ thua, các ngươi cũng không thể thắng dễ dàng như vậy. Vạn Phật đại trận, gia trì. Thấy vậy, A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ thần sắc nghiêm trọng, ra lệnh cho một đám đệ tử Phật môn xung quanh. Ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng của Vạn Phật đại trận mà một đám đệ tử Phật môn xung quanh bố trí ra, liền chia thành hai phần, lần lượt ra chỉ lên người A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ. Họ cũng vì thế mà tạm thời sở hữu chiến lược Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, cảnh. Hừ, Phật giáo vẫn vô sỉ như thường. Khổng Tuyên, Đại Bằng khinh thường hừ lạnh, thần sắc lại đều trầm trọng hơn không ít. Bởi vì hiện tại họ muốn đồng thời chiến đấu với hai tồn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, cảnh, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Khổng Tuyên, Đại Bằng, hãy tin tưởng chính mình. Lúc này, giọng nói của Thanh Liên vang lên, đây cũng là một cơ hội tốt để các ngươi tự mình cảm nhận tồn tại Hỗn Nguyên, thánh nhân, cảnh. Vâng, Thanh Liên tiền bối. Nghe vậy, ánh mắt Khổng Tuyên, Đại Bằng khôi phục kiên định, chúng ta đều hiểu rồi. Có thập sắc thần quang thất sắc thần quang hai thần thông này, họ chưa chắc không thể chống lại A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ những tồn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, cảnh được tạm thời nâng cao thông qua trận pháp. Đối với Khổng Tuyên, Đại Bằng mà nói, cơ hội chiến đấu với tồn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, cảnh như vậy, quả thật rất khó có được. Có kinh nghiệm trực diện với cấp độ tồn tại này, sau này khi họ tự mình chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhất định sẽ dễ dàng hơn một chút. Điều quan trọng nhất là, Khổng Tuyên, Đại Bằng không chỉ có một mình họ. Phía sau họ có Thanh Liên và cả Thái Sơ nữa. Khổng Tuyên, Đại Bằng tin rằng, chỉ cần mình dốc hết sức chiến đấu, thì dù họ thật sự thua, Thanh Liên cũng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ họ. Vì đã không còn lo lắng gì nữa, vậy thì tiếp theo họ chỉ cần chiến đấu mà thôi. Đáng ghét. Thấy cảnh này, sắc mặt A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ đều có chút khó coi. Họ còn nghĩ rằng, sau khi hai người mình tạm thời có chiến lược Hỗn Nguyên, thánh nhân, cảnh, sẽ gây ra một áp lực tâm lý nhất định cho Khổng Tuyên, Đại Bằng, khiến họ không thể phát huy thực lực thật sự, thậm chí là trực tiếp từ bỏ chiến đấu. Ai ngờ một câu nói của Thanh Liên lại khiến Khổng Tuyên, Đại Bằng bùng cháy lại ý chí chiến đấu. Hơn nữa, lời đối thoại vừa rồi của Thanh Liên cùng Khổng Tuyên, Đại Bằng là có ý gì? Là coi sư minh đệ họ như đá mài dao sao? Chỉ tiếc, thực lực của Thanh Liên quá mạnh mẽ, A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ không có tư cách phản bác. Tốt, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta sẽ dùng toàn lực của mình để Khổng Tuyên, Đại Bằng phải trả giá. Trong lòng A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ cũng nhanh chóng có quyết định. Họ không thể đối phó Thanh Liên, chẳng lẽ còn không thể đối phó Khổng Tuyên, Đại Bằng sao? Cố nhiên dưới sự tọa trấn của Thanh Liên, A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ không thể giết chết Khổng Tuyên, Đại Bằng, nhưng họ cho hai người sau một bài học nhỏ, vẫn không có vấn đề gì chứ. Ầm. Ngay khi A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ cùng Khổng Tuyên, Đại Bằng muốn tiếp tục kịch chiến, một luồng khí tức Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh mới từ hướng Hỗn Độn Tử Tiêu cung phóng ra, chấn động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Khánh Vân, Thanh Liên, Long Vượng bay lượn cùng các loại dị tượng cắt tường khắp tam giới. Vô số Hồng Hoang thần thánh đều quỳ bái về phía Tử Tiêu cung. Hồng Quân Hung là Thái Thanh, hắn đã đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi. Khoảnh khắc này, vô số Hồng Hoang thần thánh đều nảy sinh cùng một suy nghĩ. Rõ ràng, Tử Tiêu cung chỉ có Hồng Quân cùng tứ thánh tiên đạo mới có thể đến. Mà Hồng Quân là người hợp đạo không thể đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh một lần nữa. Nguyên Thủy Thiên Ma đang chiến đấu với Thái Sơ trong hỗn độn, tiếp dẫn chuẩn đề cũng đang quan chiến trong hỗn độn, vậy thì chỉ còn lại một Thái Thanh mới có khả năng đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trong Tử Tiêu cung. Nhiều thần thánh cũng quả thật từ uy áp cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực vừa rồi, cảm nhận được vài phần khí tức thuộc về Thái Thanh. Nguyên Thủy Thiên Ma mới đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên không lâu, Thái Thanh cũng đã đột phá đến cảnh giới này sao? Đây là trùng hợp, hay là có một bàn tay lớn vô hình nào đó thúc đẩy phía sau? Kỳ lạ, giới hạn tu vi của tứ thánh thiên đạo chẳng phải đều đã bị thiên đạo hạn chế rồi sao? Hai người họ làm sao còn có thể liên tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên? Nguyên Thủy Thiên Ma thì còn dễ nói, phía sau hắn hiện tại hẳn là trực tiếp có Thiên Đạo chống lưng. Thiên Đạo muốn giải trừ giới hạn tu vi mà mình đặt ra cho hắn, vẫn rất đơn giản. Quan trọng là Thái Thanh đã làm thế nào? Chắc là Hồng Quân Đạo Tổ đã tìm cách giải trừ giới hạn tu vi của hắn đi. Dù sao người trước cũng đã luyện hóa chín thành ý chí Thiên Đạo, chỉ cần nguyện ý, hẳn là vẫn có thể làm được. Nhưng với tình hình hiện tại của Hồng Quân Đạo Tổ, ước chừng giúp Thái Thanh giải trừ giới hạn tu vi đã là cực hạn rồi. Nếu không, tiếp dẫn chuẩn đề cũng nên bế quan đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên ở Tu Di Sơn hoặc Tử Tiêu Cung, chứ không phải như không có việc gì mà quan chiến trong hỗn độn. Dần dần hồi phục tinh thần, chúng sinh hồng hoang bàn tán xôn xao, trong lòng chấn động không thôi. Không nghi ngờ gì nữa, bất kỳ cường giả cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh nào, đều là những tồn tại đứng đầu kim tự tháp của Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay, đều có khả năng quyết định phương hướng lớn của Hồng Hoang trong tương lai. Hồng Quân Đạo Tổ, Hậu Thổ Nương Nương, Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái Sơ, như vậy thì Hồng Hoang hiện tại đã có 5 vị tồn tại Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh rõ ràng rồi. Thanh Liên, Thiên Diễn, bản cổ chân thân của thập nhị tổ Vũ và một khi tiếp dẫn chuẩn đề nhập ma, đều có khả năng tạm thời phát huy chiến lực cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh. Chẳng lẽ không cần quá lâu, Hồng Hoang thật sự sẽ bước vào thời đại Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh rồi sao? Đáng chết, ta ngay cả chiến lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, cảnh còn chưa có, những tên này đã bắt đầu bước vào Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh rồi sao? Điều này khiến chúng ta sau này sống sao đây? Khoảnh khắc này, vô số Hồng Hoang thần thánh đều không khỏi trong lòng dấy lên một trận lo lắng, đặc biệt là những thần thánh căn bản không có chứng đạo, mà loại thần thánh này lại là nhiều nhất. Rất đơn giản, chúng ta chứng đạo không phải là được sao? Đừng quên, ngoài dĩ lực chứng đạo, Trảm Tam Thi chứng đạo, công đức chứng đạo, còn có pháp tắc chứng đạo. Chỉ cần chúng ta lấy đơn nhất pháp tắc chứng đạo thì vẫn có không ít khả năng thành công. Nhưng trong Hồng Hoang Thiên Địa không có Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, chúng ta làm sao mới có thể lĩnh ngộ, nắm giữ đơn nhất đại đạo pháp tắc phù hợp với chúng ta? Chúng ta có thể noi theo Đông Hoàng Thái Nhất, cùng những thần thánh đã lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc khác tiến hành luận đạo, cũng có thể tìm cách tiến vào địa đạo, nơi đó có Tam Thiên Đại Đạo hoàn chỉnh. Ta có một kế, đã dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc có thể chứng đạo, vậy thì dung hợp Tam Thiên Thiên Đạo pháp tắc, hoặc dứt khoát là lấy đơn nhất Thiên Đạo pháp tắc chứng đạo thì sao? Khó nói, nhưng đáng để thử. Ngay cả khi chúng ta không thể thật sự chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, chúng ta cũng có thể tìm cách sở hữu lực lượng cấp độ đó mà. Sau khi bình tĩnh lại, các thần thánh hồng hoang đối với việc chứng đạo cũng có khát vọng lớn hơn, thậm chí còn có vài phương án khả thi. Chương 360 Nữ Hoa thành tựu nhân đạo người phát ngôn. Chương 360 Nữ Hoa thành tựu nhân đạo người phát ngôn. Trong Quý Đạo nguyên bản, Hồng Hoang Thiên Địa hoàn toàn bị Thiên Đạo nắm giữ. Đặc biệt là sau khi Thiên Đạo lục thánh quý vị, con đường chứng đạo của Hồng Hoang sinh linh hoàn toàn bị phong bế. Chúng sinh Hồng Hoang tự nhiên không thể chứng đạo nữa. Nhưng Hồng Hoang hiện tại thì khác, chỉ cần không đi theo con đường chứng đạo Trảm Tam Thi hay chứng đạo bằng công đức Thiên Đạo, thì giới hạn trên sẽ không bị phong tỏa. Độ khó của việc chứng đạo bằng một đại đạo pháp tắc duy nhất so với trước đây cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Yêu tộc dưới sự kiến nghị của Thái Sơ, cùng với sự giúp đỡ của nhân tộc, đã bố trí Chu Thiên Tinh Đầu đại trận phiên bản mới, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phiên bản mới và Vạn Yêu đại trận liên hợp lại, đã nâng cao đáng kể hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên tiên linh khí, khiến toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa vì thế mà mở rộng gấp mấy lần. Điều này cũng làm giảm thêm độ khó chứng đạo của chúng sinh Hồng Hoang. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa, sẽ có càng ngày càng nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như măng mọc sau mưa mà xuất hiện. Đến lúc đó, đối với vô số chúng sinh Hồng Hoang mà nói, chính là thời đại tốt đẹp nhất. Đối với Hồng Hoang Thiên Địa, cũng là một thịnh thế chưa từng có phải không? Giao giới Đông Tây, Thái Thanh đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi. Cảm nhận động tĩnh từ Hỗn Độn Tử Tiêu Cung, Thanh Liên thần sắc khẽ động, chắc là Hồng Quân thúc đẩy để đối phó với Thiên Đạo phải không? Sự đột phá của Thái Thanh, không nghi ngờ gì sẽ làm tăng đáng kể thực lực tổng thể của Tiên Đạo nhất mạch, nhưng có Nguyên Thủy Thiên Ma, Ma Đạo, Thiên Đạo và các thế lực khác áp chế, trong thời gian ngắn hắn sẽ không trở thành mối đe dọa thực sự đối với chúng ta. Huống hồ, nếu thật sự giao chiến, Thanh Liên cũng không cảm thấy Thái Thanh sẽ là mối đe dọa quá lớn. Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung, Đại Minh, Nhị Minh đều đã đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi sao? Thần sắc của Thông Thiên có chút phức tạp. Mặc dù hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Thái Thanh, Nguyên Thủy cũng không hối hận về lựa chọn của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng trên con đường tu hành, hắn đã bị họ bỏ lại phía sau rất xa. Từ sau trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lượng Kiếp, vừa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho đến mấy chục vạn năm nay, Thông Thiên cũng chỉ mới đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Dựa vào Hồng Mông Cựu Chuyển Chu Tiên Kiếm trận, Vạn Tiên Đại trận và các thủ đoạn khác, Thông Thiên vẫn có tự tin có thể sánh ngang với mấy cường giả cấp độ cực hạn của Hỗn Nguyên, thánh nhân, cảnh. Nhưng muốn so với tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh, hắn vẫn còn kém xa. Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Ma tuy đều đã đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, nhưng họ muốn tiếp tục đột phá lên Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thậm chí là cảnh giới cao hơn, cũng cơ bản là không thể. Ta có Hồng Mông Cựu Chuyển mà phụ thần năm xưa tu luyện, chỉ cần ta không chết yểu giữa chừng, đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hoàn toàn không có vấn đề gì. Huống hồ, con đường họ đi căn bản không phù hợp với ta. Sau khi hoàn hồn, Thông Thiên lắc đầu, không còn bận tâm nhiều nữa. Hỗn độn, Thái Thanh cũng đột phá rồi. Nhanh vậy sao? Tiếp dẫn chuẩn đề đều kinh hãi nhìn về phía Tử Tiêu Cung. Như vậy, trong Thiên Đạo Tứ Thánh, chỉ còn lại hai người họ chưa bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Điều này định sẵn họ và Phật giáo sẽ bị bỏ lại phía sau rất xa. Mặc dù tiếp dẫn chuẩn đề cũng có thể hiểu, nếu Hồng Quân chỉ có thể giúp một người giải trừ giới hạn tu vi, thì Thái Thanh tuyệt đối là người phù hợp nhất, nhưng lúc này họ vẫn cảm thấy rất không cam lòng. Nếu không có ngoại lực khác, họ không biết khi nào mới có thể đợi Hồng Quân hoàn toàn nắm giữ thiên đạo chi lực, rồi giữ lời hứa giúp họ giải trừ giới hạn tu hành. Có lẽ, chủ động ôm lấy ma đạo, một lần nữa đứng về phía thiên đạo, giống như Nguyên Thủy Thiên Ma, mới thật sự là lối thoát của họ trong tương lai. Huống hồ, nghĩ kỹ lại, chúng ta vốn là thiên đạo thánh nhân, đứng về phía thiên đạo chân chính chẳng phải cũng rất bình thường sao? Những suy nghĩ tương tự nhanh chóng bén rễ, nảy mầm trong lòng tiếp dẫn chuẩn đề, có lẽ chẳng bao lâu nữa, họ thật sự sẽ lựa chọn nhập ma chăng? Ha. Thái Sơ liếc nhìn về phía Tử Tiêu Cung, hứng thú cười với Nguyên Thủy Thiên Ma, chiến lực của Thái Thanh ở cùng cảnh giới, dù không bằng Hồng Quân, cũng sẽ không kém quá xa. Như vậy, tiên đạo nhất mạch hiện tại đã có hai tôn tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo cảnh rồi. Các ngươi muốn đối phó hắn, e rằng sẽ càng khó khăn hơn phải không? Hừ. Nguyên Thủy Thiên Ma nghe vậy bất mãn hừ lạnh, quá ngây thơ rồi. Chuyện Thái Thanh đột phá, cố nhiên sẽ làm tăng đáng kể thực lực của tiên đạo nhất mạch, nhưng cũng sẽ càng đẩy tiếp dẫn chuẩn đề về phía ma đạo của ta. Đợi ma tổ La Hầu dưới sự giúp đỡ của thiên đạo phục sinh, trọng trưởng ma đạo, Hồng Quân hắn cũng chỉ là con cừu đợi làm thịt mà thôi. Ồ. Thái Sơ nhướng mày, tò mò hỏi, đứng ở phía đối lập với huynh trưởng của ngươi, ngươi một chút cũng không bận tâm sao? Hơn nữa ngươi thật sự cam tâm để ma tổ La Hầu sau này không làm gì cả, trực tiếp đứng trên đầu ngươi, ngươi cũng cam tâm nghe theo hiệu lệnh của hắn sao? Hừ, kế khích tướng của bề, cùng với Ly Gián. Nguyên Thủy Thiên Ma khinh thường nói, Thái Thanh không nhìn rõ tình thế, rõ ràng thân là thiên đạo thánh nhân, lại giúp Hồng Quân đối kháng thiên đạo, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Dù ta có huynh đệ tương tàn với hắn, thì sao chứ? Còn về ma tổ La Hầu, cũng giống như ta, đều chỉ là một quân cờ của thiên đạo mà thôi. Nhưng ta có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, cho dù thật sự là quân cờ của thiên đạo, thì sao chứ? Nguyên Thủy Thiên Ma không nói là, vì thiên đạo sẽ trong tiềm thức khiến hắn nhập ma. Vậy thì ngài làm sao có thể chưa từng làm gì với Thái Thanh, cũng như tiếp dẫn chuẩn đề chứ? Chẳng qua là hiện tại thời gian chưa đến, không cần thiết phải để Thái Thanh bộc phát mà thôi. Đợi đến khi Thái Thanh nhập ma và chuyển sang ma đạo, cùng với thiên đạo vào thời khắc then chốt, lúc đó biểu cảm của Hồng Quân cũng như các Hồng Hoang thần thánh chắc chắn sẽ rất đặc sắc phải không? Nhưng những điều này không cần thiết phải giải thích quá nhiều cho Thái Sơ. Thật sao? Thấy cảnh này, trong lòng Thái Sơ cũng có vài phần suy đoán. Hắn cũng không cần thiết phải lập tức ép Nguyên Thủy Thiên Ma thừa nhận suy đoán của mình. Đợi đến thời cơ thích hợp, tự nhiên mọi chuyện sẽ bại lộ. Chỉ là không biết Hồng Quân có nghĩ đến phương diện này và có biện pháp đối phó nào không. Về việc ly gián quan hệ giữa Nguyên Thủy Thiên Ma và Ma Tổ La Hầu, Thái Sơ cũng không quá bận tâm đến thái độ hiện tại của Nguyên Thủy Thiên Ma, chỉ cần gieo một hạt giống vào lòng người sau là được. Dù sao đây cũng chỉ là một nước cờ nhà rồi, dù thật sự thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Tử Tiêu Cung, Thái Thanh, ngươi rất tốt. Cố nhiên so với Nguyên Thủy Thiên Ma ngươi chậm một bước, nhưng ngươi cuối cùng cũng đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Không hưởng công ta giúp ngươi giải trừ giới hạn tu hành, và vì ngươi giảng đạo nhiều năm như vậy. Nhìn Thái Thanh trước mắt, Hồng Quân rất vui mừng. Có người trước, tương lai hắn muốn làm một số việc cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên Hồng Quân thực ra cũng đã nghĩ đến khả năng Thái Thanh nhập ma như Nguyên Thủy, vì vậy khi giúp hắn giải trừ giới hạn tu hành, hắn đã đặt ra một số thủ đoạn. Huống hồ, sự tự tin lớn nhất của Hồng Quân từ đầu đến cuối đều là thực lực của bản thân hắn. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn luyện hóa thiên đạo ý chí, tất cả những thứ khác đều không thể thực sự uy hiếp hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc Thái Thanh cũng như tiếp dẫn chuẩn đề đều nhập ma. Hắn tuyệt đối không tin thiên đạo chỉ còn lại một thành lực lượng thật sự có thể lật ngược tình thế, khiến tất cả nỗ lực của hắn từ trước đến nay đều đổ sông đổ biển. Chỉ là Hồng Quân vẫn luôn không nhận ra, hắn đối với thực lực chân chính của thiên đạo vẫn luôn có sự hiểu lầm không nhỏ. Cũng không nhận ra, lúc này trong đôi mắt hắn cũng có một tia ma ý cực kỳ khó phát hiện chợt lóe lên rồi biến mất. Bố cục của thiên đạo trên thực tế còn lớn hơn, sâu hơn rất nhiều so với những gì Hồng Quân, thậm chí là Thái Sơ và những người khác tưởng tượng. Đa tạ lão sư. Lúc này cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể, Thái Thanh cũng vô cùng vui mừng mà cảm kích Hồng Quân. Nếu không phải người giúp đệ tử giải trừ giới hạn tu hành, ta tuyệt đối không thể bước vào cảnh giới này. Thực tế, Thái Thanh không phải là chưa từng nghĩ đến, Nguyên Thủy đã nhập ma, bản thân mình lại là thiên đạo thánh nhân, liệu hắn có nên ôm lấy ma đạo, một lần nữa đầu nhập vào thiên đạo hay không? Nhưng mỗi khi nghĩ đến đủ loại cảm giác xa lạ mà Nguyên Thủy mang lại sau khi nhập ma, Thái Thanh lại càng kiên định niềm tin, tuyệt đối không thể để bản thân xa vào ma đạo. Nếu không hắn còn có thể là hắn sao? Chỉ tiếc là, nhiều chuyện đôi khi không phải Thái Thanh không muốn, là có thể thay đổi được. Lão sư, đệ tử bây giờ nên làm gì? Sau khi hoàn hồn, Thái Thanh hỏi Hồng Quân, nhị đệ không, Nguyên Thủy Thiên Ma đang chiến đấu với Thái Sơ. Đây cũng là một cơ hội tốt để kiểm tra thực lực hiện tại của đệ tử. Có lẽ đệ tử có thể tham gia vào trận chiến của họ. Ngươi có nắm chắc không? Hồng Quân nhìn Thái Thanh trước mắt, thần sắc nghiêm túc hỏi, Nguyên Thủy Thiên Ma có ma đạo phân thân, Thái Sơ lại chỉ hạ chẳng một đạo phân thân. Một khi họ thật sự dùng hết sức lực, cho dù là ngươi hiện tại, cũng rất khó chống lại phải không? Vô Vương. Thái Thanh ánh mắt vô cùng thâm thúy lắc đầu nói, đệ tử dù có chết, cũng có thể tùy thời phục sinh. Nhưng cơ hội chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái Sơ, tiện thể thăm dò họ và thực lực chân chính của bản thân ta, không phải lúc nào cũng có. Chỉ khi thật sự chiến đấu với họ, sau này ta mới có thể giúp lão sư đối phó họ tốt hơn. Ừm, ngươi nói có lý. Nghe vậy, Hồng Quân tán thành gật đầu, vậy được, ngươi cứ làm theo ý mình đi. Vâng. Thái Thanh gật đầu thật mạnh. Tuy nhiên, ngay khi Thái Thanh chuẩn bị rời khỏi Tử Tiêu Cung, tham gia vào trận chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ, dị biến đột ngột xảy ra, đại đạo, nhân đạo ở trên, nữ hoa ta, nguyện lấy thân hợp thiên đạo. Từ hôm nay, ta sẽ là người đại diện của nhân đạo. Mong đại đạo, nhân đạo giám chi. Chỉ nghe giọng nói của nữ hoa, dưới sự gia trì của nhân đạo, truyền khắp hồng hoang thiên địa. Ầm. Vô tận thiên đạo công đức cùng với nhân đạo công đức chưa từng xuất hiện trước đây từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Ngọc Quỳnh Tiên phủ nơi nữ hoa bế quan. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng uy áp cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh, giáng xuống hồng hoang thiên địa. Cũng có Khánh Vân, Kim Liên và các loại dị tượng các tầng khác, tràn ngập tam giới. Gào. Ngay sau đó, một con kim long khí vận khổng lồ vô cùng từ nhân tộc tộc địa bay lên, phát ra tiếng rồng gầm chấn động tam giới, thậm chí là vô biên hỗn độn. Thánh mẫu nương nương trở thành người đại diện của nhân đạo rồi sao? Tốt quá rồi, nhân tộc chúng ta cuối cùng cũng sắp thật sự vượt khởi. Cung hỷ thánh mẫu, hạ hỷ thánh mẫu vạn phúc. Toàn bộ nhân tộc lúc này đều kinh hô không ngớt. Nhân tộc vốn là thiên địa chủ giác duy nhất của hồng hoang sau hai tộc Vu Yêu. Chỉ là trước đó, nhân đạo vẫn luôn nằm trong sự khống chế của thiên đạo. Cộng thêm bản thân nhân tộc cũng tồn tại một số khuyết điểm, khiến cho vị trí thiên địa chủ giác của họ có chút hữu danh vô thực. Cho đến khi dưới sự kiến nghị và giúp đỡ của Thái Sơ, kế hoạch đồng minh nhân yêu được khởi động, cùng với sự trấn áp thiên đạo của Thái Sơ và những người khác, nhân tộc mới dần dần bắt đầu vượt khởi. Bây giờ nữ hoa đã trở thành người đại diện của nhân đạo, khí vận nhân tộc tăng vọt, nhân đạo đã không thể bị thiên đạo khống chế nữa. Nhân tộc cách sự quật khởi chân chính, trở thành một trong những chủng tộc mạnh nhất của phương thiên địa này, chỉ còn là vấn đề thời gian. Ầm, ầm, ầm. Ngay sau khi nữ hoa thành tiểu nhân đạo thánh nhân, khí vận nhân tộc tăng vọt, nhân tộc tam tổ cùng với hoàng thiên vốn đã ở bờ vực đột phá, dưới sự phản hồi của khí vận cũng đều lần lượt đột phá ngay tại chỗ, thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không chỉ vậy, thiên đình. Ầm, ầm, ầm. Vì kế hoạch đồng minh nhân yêu tộc cũng nhận được lợi ích từ sự tăng vọt khí vận nhân đạo. Thập đại yêu thánh, yêu sư Côn Bằng, thậm chí là Phục Hy, huynh trưởng của nữ hoa, yêu tộc Hy Hoàng cũng đều lần lượt đột phá, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nữ hoa nương nương vốn là hoa hoàng của yêu tộc ta, cộng thêm kế hoạch đồng minh nhân yêu của Thái Sơ, khí vận nhân tộc tăng vọt, khí vận yêu tộc ta cũng theo đó mà tăng lên không ít. Thập đại yêu thánh, yêu sư Côn Bằng, Hy Hoàng Phục Hy, tất cả đều đã chứng đạo Hỗn Nguyên. Ta cũng cảm nhận được cơ hội thành tựu người đại diện của nhân đạo. Thật sự quá cảm ơn Thái Sơ đạo hữu rồi. Trong lòng Đế Tuấn lúc này cũng tràn đầy niềm vui vô tận, cùng với lòng biết ơn đối với Thái Sơ. Ầm. Lúc này, một đạo hồng mông tử khí thuộc về nhân đạo, cùng với vô số nhân đạo tử khí từ hướng Ngọc Quỳnh Tiên phủ bay đến, trực tiếp xuất hiện trước mặt Đế Tuấn. Đa tạ nữ hoa nương nương. Đế Tuấn dường như đã hiểu ra điều gì đó, hướng về phía Ngọc Quỳnh Tiên phủ vô cùng cung kính và cảm kích cúi lạy một cái, sau đó lập tức dung nhập chân linh của mình, cùng với nhân đạo công đức vào đạo nhân đạo hồng mông tử khí trước mắt. Ầm. Chẳng bao lâu sau, cùng với một luồng uy áp thánh nhân từ trên người Đế Tuấn khuyết tán ra, Đế Tuấn hiển nhiên đã thành tựu nhân đạo thánh nhân. Cố nhiên như vậy, hắn sẽ bị nhân đạo hạn chế, còn phải làm những việc có lợi cho nhân tộc. Nhưng so với những đặc tính bất tử bất diệt, pháp lực vô cùng vô tận mà hắn có được sau khi thành tựu nhân đạo thánh nhân, hắn cho rằng tất cả đều đáng giá. Cung hỷ huynh trưởng, hạ hỷ huynh trưởng. Như vậy, yêu tộc ta cũng có thánh nhân rồi. Thái Nhất cũng vô cùng vui mừng chúc mừng Đế Tuấn. Chương 361 Đại đạo công đức, nhân đạo chí bảo. Chương 361 Đại đạo công đức, nhân đạo chí bảo. Đối với những người coi trọng tự do, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có lẽ còn tốt hơn việc thành tựu thánh nhân. Bởi vì như vậy sẽ không cần phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Tiếp dẫn chuẩn đề chẳng phải vì lúc trước đã chọn chứng đạo tiên đạo thánh nhân, nên bây giờ bị giới hạn tu vi, không thể như Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Thanh bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính sao? Tương tự, Đế Tuấn đã thành tựu nhân đạo thánh nhân, cũng tất nhiên sẽ bị nữ hoa, người đại diện của nhân đạo, cùng với nhân đạo hạn chế. Nhưng sau khi thành tựu nhân đạo thánh nhân, hắn sẽ có được đặc tính bất tử bất diệt, pháp lực vô cùng vô tận. Chỉ cần nhân đạo không diệt, Đế Tuấn cũng sẽ vĩnh hằng bất diệt. Nếu nhân đạo trở nên mạnh hơn, hắn và toàn bộ yêu tộc cũng sẽ được hưởng lợi. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất đã nắm giữ 2900 loại đại đạo pháp tắc, cách dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã không còn xa. Dù cho Thái Nhất tương lai sẽ không mạnh mẽ như Thái Sơ, Thanh Liên, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đến lúc đó yêu tộc sẽ tương đương với việc có một vị nhân đạo thánh nhân và một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lấy lực chứng đạo bảo hộ. Như vậy, yêu tộc mới có cơ hội lớn hơn để thực hiện giã tâm trường tồn vĩnh cửu. Đương nhiên, với tư cách là nhân đạo thánh nhân, cùng với việc kế hoạch liên minh nhân yêu hai tộc không ngừng được thực hiện, Đế Tuấn Thái Nhất cũng phải mưu cầu lợi ích tương ứng cho nhân tộc. Đợi ta củng cố cảnh giới xong, sẽ xây dựng đạo tràng thuộc về ta. Đế Tuấn suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, ta cũng nên thoái vị khỏi vị trí thiên đế rồi. Đến lúc đó, sẽ chọn một người từ nhân tộc lên ngồi vào vị trí thiên đế của ta, thống lĩnh nhân yêu hai tộc. Sau khi thành tựu nhân đạo thánh nhân, bất kể là vị trí yêu đế hay thiên đế, đối với Đế Tuấn mà nói đã không còn quan trọng nữa. Ngược lại, chỉ khi trở thành một tồn tại siêu nhiên chân chính, hắn mới có thể bảo vệ nhân yêu hai tộc tốt hơn. Mặc dù lúc trước Đế Tuấn từng nói, khi hắn thoái vị, sẽ chọn người hoặc yêu phù hợp từ nhân yêu hai tộc để kế thừa vị trí của hắn. Nhưng Đế Tuấn hiện tại đã chiếm một thánh vị vốn thuộc về nhân tộc, vậy thì nên đền bù tương ứng cho nhân tộc. Hơn nữa, cùng với việc kế hoạch liên minh nhân yêu hai tộc không ngừng được đẩy mạnh, bao gồm cả Đế Tuấn, ngày càng nhiều yêu tộc nhận ra sự ưu tú của nhân tộc ở mọi phương diện. Có lẽ xét về năng lực tổng thể, nhân tộc bên này càng phù hợp hơn. Nhất tiện, từ rất lâu trước khi phong thần lượng tiếp kết thúc và sự kiện địa tạng xảy ra, Thanh Liên đã thông qua phân thân, trao phong thần bảng đã được nàng xóa bỏ mọi dấu ấn bên trong cho Đế Tuấn. Cho đến ngày nay, Đế Tuấn đã phong không ít người hoặc yêu trở thành thần đồ trên phong thần bảng. Hơn nữa, dưới sự luyện hóa của Thanh Liên và Thái Sơ, nhiều tác dụng phụ của phong thần bảng đã biến mất, chỉ còn giữ lại đặc tính bất tử bất diệt, cùng với hạn chế phải nghe lệnh của người giữ bảng mà thôi. Như vậy, chỉ cần không quan tâm đến tự do, thì phong thần bảng đối với nhiều thần thánh hồng hoang mà nói, không chỉ không phải là hạn chế, mà ngược lại còn là một cơ duyên hiếm có. Dù sao trong mắt vô số thần thánh hồng hoang, đặc tính bất tử bất diệt quan trọng hơn nhiều so với tự do. Huống hồ, nhiều người có tư chất kém, tu vi không cao, chỉ cần chấp nhận phong thần, là có thể đạt được cảnh giới tu vi tương ứng rồi. Tóm lại, khi thiên đế kế nhiệm được chọn ra, đế tuấn tất nhiên cũng sẽ giao phong thần bảng cho đối phương quản lý. Ừm. Thái Nhất hiểu rõ suy nghĩ của đế tuấn, cũng gật đầu tán đồng nói, nhân yêu hai tộc đều đã bắt đầu phát triển hưng thịnh. Nữ hoa nương nương nay đã thành tựu nhân đạo đại diện nhân, sự phát triển của nhân yêu hai tộc tất nhiên sẽ càng nhanh chóng hơn. Huynh trưởng người cũng đã chứng đạo nhân đạo thánh nhân. Vị trí thiên đế đối với huynh trưởng mà nói, có lẽ đã không còn là trợ lực, mà là sự ràng buộc. Nhân yêu hai tộc cũng sớm muộn gì cũng phải giao cho người kế nhiệm. Vì huynh trưởng đã quyết định thoái vị thiên đế, còn chọn người kế nhiệm từ nhân tộc, vậy thì ta sẽ chọn ra yêu tộc phù hợp để kế thừa vị trí đông hoàng của ta vậy. Đông Thái Nhất mặc dù chưa thật sự chứng đạo, nhưng chiến lực của hắn đã sớm đạt đến đỉnh phong cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân. Phối hợp với Khai Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung cùng các thủ đoạn khác, thực lực tổng hợp của hắn đủ để sánh ngang với tồn tại cấp độ cực hạn của Hỗn Nguyên, thánh nhân. Cái gọi là vị trí đông hoàng, đối với hắn mà nói, đã sớm không còn ý nghĩa lớn lao nữa. Chỉ là trước đây Đế Tuấn vẫn luôn là thiên đế, hắn cũng không tiện trực tiếp đề xuất thoái vị mà thôi. Ừm. Ngươi nói đúng, đã đến lúc giao nhân yêu hai tộc cho người kế nhiệm rồi. Cho dù thật sự xảy ra bất kỳ bất ngờ nào, chúng ta cũng có thể tùy thời ra tay, tiếp quản lại mọi thứ. Đế Tuấn đối với suy nghĩ của Thái Nhất cũng rất hài lòng. Nói trắng ra, Đế Tuấn, Thái Nhất dù thoái vị cũng tương đương với tồn tại Thái Thượng Hoàng. Họ còn có thể thông qua thoái vị, có được thời gian tu luyện sung túc hơn, tiện thể xem xét biểu hiện của những người kế nhiệm. Chỉ cần họ muốn, họ còn có thể tùy thời tiếp quản lại quyền lợi và nghĩa vụ của Thiên Đế và Đông Hoàng. Họ hà cớ gì mà không làm chứ? Tuy nhiên, Đế Tuấn Thái Nhất đều rất rõ ràng, bất kể là lựa chọn người kế nhiệm phù hợp, hay là khiến nhân yêu hai tộc dần dần chấp nhận việc họ thoái vị, đều cần thời gian. Thật trùng hợp, hiện tại họ không thiếu chút thời gian này. Ngọc Quỳnh Tiên Phủ, nữ hoa thành tựu nhân đạo đại diện nhân, dẫn đến nhiều thần thánh đỉnh cao của nhân yêu hai tộc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng khiến Đế Tuấn thành tựu nhân đạo thánh nhân. Nhưng những thay đổi mà nàng gây ra còn xa mới kết thúc. Đừng quên, nữ hoa không chỉ là nhân đạo, mà còn từng thề với đại đạo. Thế là, không biết là vì nữ hoa và Thái Sơ ở cùng một phe, hay là sự đặc biệt của nhân đạo, đại đạo vậy mà thật sự đã cộng hưởng với lời nói của nàng. Công đức đại đạo quần quận như sóng biển giáng xuống Ngọc Quỳnh Tiên Phủ, như một phần thưởng dành cho nữ hoa. Ngưng. Nữ hoa còn chưa thoát khỏi niềm vui sướng khi mình đã thành công thành tựu nhân đạo đại diện nhân, giờ phút này cũng như được phúc đến tâm linh, dung nhập công đức đại đạo quần quận như sóng biển vào nhân đạo. Ầm, rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, nhân đạo nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ẩn hiện có xu thế sánh ngang với thiên đạo, đồng thời cũng đã sinh ra hai kiện nhân đạo chí bảo, lần lượt bay về phía Ngọc Quỳnh Tiên Phủ và Thiên Nguyên Sơn. Nhân đạo thanh kiếm. Nhìn thanh trường kiếm màu tím trước mắt, nữ hoa mừng rỡ không xiết. Bởi vì nhân đạo thánh kiếm này là một trong những sản phẩm của sự kết hợp giữa công đức đại đạo và nhân đạo, không chỉ sở hữu uy năng sánh ngang với hỗn độn linh bảo, thậm chí là hỗn độn chí bảo yếu nhất, mà còn là một chí bảo có khả năng trưởng thành. Chỉ cần nữ hoa và nhân đạo càng ngày càng mạnh, thì phẩm chất của nhân đạo thánh kiếm cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Đồng thời, nhân đạo thánh kiếm này cũng đại diện cho một phần quyền năng tối cao của nhân đạo. Có nó, nữ hoa vừa có thể gia trì thêm nhiều nhân đạo chi lực, vừa có thể giao tiếp tốt hơn với nhân đạo, thậm chí là đạt được sự dung hợp theo đúng nghĩa đen với ngài, từ đó dần dần nắm giữ toàn bộ nhân đạo chi lực. Đó cũng chính là cách làm hiện tại của hậu thổ. Theo một nghĩa nào đó, điều này còn mạnh hơn nhiều so với việc Hồng Quân cưỡng ép luyện hóa thiên đạo ý chí. Ít nhất hậu thổ, nữ hoa không cần lo lắng gây ra sự phản công điên cuồng của địa đạo, nhân đạo. Cùng lắm thì tốc độ dung hợp địa đạo, nhân đạo của họ sẽ chậm hơn một chút mà thôi. Ngoài ra, ta cuối cùng cũng có một kiện chí bảo tuần công kích thuộc về mình rồi. Nữ hoa nhìn nhân đạo thánh kiếm trước mắt, không khỏi thì thầm với giọng điệu đầy bất ngờ. Trước đó, Hồng Tú Cầu, một cực phẩm tiên thiên linh bảo mà nàng sở hữu, bản thân nó cũng là một bảo vật thuộc loại công kích. Chỉ nghe tên thôi cũng biết, nó thực ra không phải là một chí bảo công phạt thuần túy. Hơn nữa, nữ hoa đã thành tựu nhân đạo đại diện nhân, cảnh giới tu vi đã đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, địa vị thậm chí đã ngang hàng với Hồng Quân, hậu thổ. Hồng Tú Cầu và các cực phẩm tiên thiên linh bảo khác, tác dụng đối với nàng đã không còn lớn nữa. So với đó, chữ kiếm trong nhân đạo thánh kiếm đã chứng minh nó là một chí bảo công phạt theo đúng nghĩa đen. Bản thân nó lại có phẩm chất sánh ngang giữa hỗn độn linh bảo và hỗn độn chí bảo, còn có đặc tính trưởng thành. Vừa vặn có thể bù đắp thiếu sót lớn nhất của nữ hoa hiện tại. Nhưng vừa rồi hình như còn có một kiện nhân đạo chí bảo khác bay về Thiên Nguyên Sơn. Nữ hoa dần dần lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn về phía Thiên Nguyên Sơn, chắc là Thái Sơ đạo hữu đã có được kiện nhân đạo chí bảo đó rồi nhỉ. Thôi vậy, Thái Sơ đạo hữu có ân tình rất lớn với ta và nhân tộc. Nhân đạo đưa ra lựa chọn như vậy, tất nhiên cũng có lý do của ngài. Thiên Nguyên Sơn. Hừm. Nhân đạo thánh ấn. Nhìn bảo ấn màu tím trước mắt, Thái Sơ vô cùng ngạc nhiên. Thành thật mà nói, nữ hoa có thể thành tựu nhân đạo đại diện nhân, hắn không hề cảm thấy kỳ lạ. Bản thân nàng vốn dĩ nên là nhân đạo đại diện nhân do đại đạo định sẵn, chỉ là bị Hồng Quân và thiên đạo tính kế, nên mới từng trở thành thiên đạo thánh nhân. Sau khi nàng bóc tách thiên đạo thánh nhân đạo quả trong cơ thể, nàng đã lại có tư cách thành tựu nhân đạo đại diện nhân, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Chỉ là Thái Sơ không ngờ, hai kiện nhân đạo chí bảo do nhân đạo và công đức đại đạo kết hợp mà sinh ra, lại lần lượt được trao cho nữ hoa và hắn. Có lẽ chính vì vậy, Thái Sơ có thể cảm nhận được nữ hoa đã có được nhân đạo thanh kiếm, cùng với các đặc tính tương ứng của thanh kiếm này. Mà nhân đạo thánh ấn cũng sở hữu phẩm chất sánh ngang giữa hỗn độn linh bảo và hỗn độn chí bảo, cũng có đặc tính trưởng thành. Thái Sơ cũng có thể thông qua nhân đạo thánh ấn, dần dần thực hiện việc dung hợp với nhân đạo. Điểm khác biệt là, nhân đạo thánh kiếm chủ công phạt, nhân đạo thánh ấn chủ trấn áp và phụ trợ. Không chỉ vậy, chỉ riêng về tỷ lệ quyền năng tối cao của nhân đạo thánh ấn cũng vượt trội hơn nhân đạo thánh kiếm. Nếu Thái Sơ chọn dung hợp với nhân đạo, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nữa hoa. Thậm chí khi hắn dung hợp với nhân đạo đến một mức độ nhất định, hắn còn có thể thông qua nhân đạo thánh ấn, trực tiếp tước đoạt tư cách nhân đạo đại diện nhân của nữ hoa. Kỳ lạ. Hiểu rõ những điều này, Thái Sơ càng thêm khó hiểu, rõ ràng nữ hoa đạo hữu mới là nhân đạo đại diện nhân, tại sao nhân đạo không trao cả hai kiện nhân đạo chí bảo này cho nàng, mà lại còn trao cho ta nhân đạo thánh ấn có thể kiểm chế nàng. Suy nghĩ một chút, Thái Sơ đã có vài phỏng đoán về điều này. Thứ nhất, khi nữ hoa tạo người năm xưa, Thái Sơ từng cung cấp sự giúp đỡ. Sau đó, Thái Sơ cũng đã cung cấp không ít sự giúp đỡ trong quá trình trưởng thành của nhân tộc, từ đó khiến nhân tộc và nhân đạo càng thêm phồn vinh, cường đại. Vì vậy hắn đã có được vài phần tư cách chấp trưởng nhân đạo thánh ấn. Thứ hai, sở dĩ đại đạo vừa rồi giáng xuống lượng lớn công đức đại đạo, ngoài sự đặc biệt của bản thân nhân tộc, còn là vì nhân quả giữa Thái Sơ và nhân đạo. Nhân đạo cũng nhờ vào những công đức đại đạo này mà trở nên mạnh mẽ hơn, và cũng nhờ đó mà sinh ra nhân đạo thánh kiếm và nhân đạo thánh ấn, hai kiện nhân đạo chí bảo này. Thứ ba, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Ma cũng có thể nhập ma, ai có thể đảm bảo thiên đạo không âm thầm dở trò gì với nữ hoa? Một khi nữ hoa, người đại diện của nhân đạo, nhập ma hoặc xảy ra bất kỳ bất ngờ nào khác trong tương lai, thì đối với nhân đạo và toàn bộ Hồng Hoang sẽ rất phiền phức. Mặc dù với tư cách là nhân đạo đại diện nhân, nàng sẽ không dễ dàng nhập ma như vậy. Và nhân đạo thánh ấn này chính là một sự bảo đảm mà nhân đạo giao cho Thái Sơ để đối phó với khả năng nữ hoa nhập ma hoặc xảy ra các bất ngờ khác. Tuy nhiên, những điều này hiện tại chỉ là phỏng đoán của ta, nguyên nhân thật sự chỉ có nhân đạo tự mình mới biết. Dù sao đi nữa, vì nhân đạo đã trao nhân đạo thánh ấn cho mình, Thái Sơ cũng không thể từ chối. Vì vậy, Thái Sơ liền cất nhân đạo thánh ấn đi, chuẩn bị vừa tiếp tục dung hợp, nắm giữ thêm nhiều đại đạo pháp tắc, vừa luyện hóa nhân đạo thánh ấn. Tiện thể hắn cũng cần suy nghĩ một số chuyện. Giao giới Đông Tây, nữ hoa đạo hữu cuối cùng cũng thành tựu nhân đạo đại diện nhân rồi sao? Cảm nhận khí tức từ Ngọc Quỳnh Tiên phủ, Thanh Liên thật lòng mừng cho nữ hoa. Hơn nữa, tu vi thực lực của nàng hiện tại đã được nâng cao, sau này cũng có thể giúp đỡ họ tốt hơn. Nữ hoa nương nương thành tựu nhân đạo đại diện nhân, kéo theo không ít thần thánh của nhân yêu hai tộc đều chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và cảnh giới thánh nhân sao? Hồng Hoang thật sự sắp hoàn toàn bước vào thời đại Hỗn Nguyên thánh nhân rồi sao? Khổng Tuyên, Đại Bằng vô cùng kinh ngạc, có một cảm giác như đang không ngừng chứng kiến thời đại mới. Thời kỳ Vu Yêu và Phong Thần Lượng Kiếp, Thiên Đạo Ngũ Thánh quý vị, tuy cũng được một số người gọi là thời đại thánh nhân, nhưng so với việc ngày càng nhiều người chứng đạo như hiện tại, rõ ràng là không có nhiều hàm lượng vàng. Lần này phiền phức rồi. A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ đối diện Khổng Tuyên, Đại Bằng biểu cảm càng thêm cay đắng. Nhân yêu hai tộc đã dần dần hợp nhất, cộng thêm nữ hoa nương nương đã thành tựu nhân đạo đại diện nhân, Tây Phương thật sự còn cơ hội đại hưng sao? Tây Du Lượng Kiếp mà họ vô cùng mong đợi, chẳng lẽ còn chưa thật sự bắt đầu đã trực tiếp biến mất rồi sao? Hỗn độn, nữ hoa vậy mà thành tựu nhân đạo đại diện nhân rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Ma nhíu mày. Bất kể là Hồng Quân hay Thái Sơ, Thanh Liên, hậu thổ cùng liên minh phản thiên đạo mà họ đại diện, đều là kẻ thù của thiên đạo. Nhân, địa nhị đạo càng luôn nằm dưới sự áp bức của thiên đạo. Nữ hoa trước tiên thành tựu nhân đạo đại diện nhân, sau đó lại thông qua công đức đại đạo nâng cao đáng kể sức mạnh của nhân đạo, điều này khiến nhân đạo hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Ngay cả khi thiên đạo giải quyết được Hồng Quân, kẻ phản bội lớn nhất cũng tất nhiên sẽ phải đối mặt với mối đe dọa từ nhân, địa nhị đạo cùng với Thái Sơ và những người khác. Điều này đối với thiên đạo mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tuy nhiên, hiện tại, mục tiêu ưu tiên mà thiên đạo cần giải quyết vẫn là Hồng Quân. Nếu không, thiên đạo ngay cả sức mạnh của bản thân còn chưa hoàn chỉnh, làm sao có thể đối phó được với nhân, địa nhị đạo, cùng với Thái Sơ và những người khác. Chương 362 Cường Đại Khổng Tuyên Đại Bàng, Khổ Cực A Di Đà Phật Bồ Đề Lao Tổ. Chương 362 Cường Đại Khổng Tuyên Đại Bàng, Khổ Cực A Di Đà Phật Bồ Đề Lao Tổ. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Ma, kể từ khi nữ hoa dưới sự trợ giúp của Thái Sơ đã tách đạo quả thiên đạo thánh nhân ra khỏi cơ thể, việc nàng thành tựu nhân đạo thánh nhân đã là chuyện chắc chắn. Chỉ là hắn không ngờ, nữ hoa lại vào lúc này, và lại sớm như vậy thành tựu nhân đạo thánh nhân. May mắn thay, đối với điều này, Nguyên Thủy Thiên Ma và phe thiên đạo đã có sự chuẩn bị tâm lý, cũng sẽ không quá hoảng loạn. Bây giờ ngay cả nữ hoa cũng đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, rồi sao? Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Thần sát tiếp dẫn chuẩn đề càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng việc nữ hoa thành tựu nhân đạo đại diện đã khiến áp lực tâm lý của họ lớn hơn. Điều này cũng sẽ khiến họ vì muốn trở nên mạnh hơn mà càng có xu hướng ôm lấy ma đạo. Thử Tiêu Cung, nữ hoa lại vào lúc này thành tựu nhân đạo đại diện. Thái Thanh, Hồng Quân đều biến sắc. Nữ hoa cũng là kẻ thù của họ, tự nhiên việc nàng trở nên mạnh hơn đối với họ mà nói không phải là chuyện tốt. Không chỉ vậy, Vân đạo nữ hoa, bái kiến Thái Thanh đạo hữu, Hồng Quân đạo hữu. Nếu Thái Thanh đạo hữu ngài cũng đã đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, không bằng chúng ta luận đạo một phen. Ngài thấy thế nào? Tử khí Đông Lai, nữ hoa vừa mới thành tựu nhân đạo đại diện, giờ phút này lại xuất hiện trong Tử Tiêu Cung, hướng về phía Thái Thanh và Hồng Quân mở lời. Bởi vì chỉ thông qua thực chiến, nữ hoa mới có thể rõ ràng hơn biết được thực lực cụ thể hiện tại của mình. Nàng cũng đã suy tính ra, Thái Thanh định tham gia vào trận chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ. Tự nhiên nàng liền định thử thăm dò chiến lược hiện tại của Thái Thanh. Nữ hoa đạo hữu vừa mới thành tựu nhân đạo đại diện, đã vội vàng muốn chiến đấu rồi sao? Thần sắc Hồng Quân có chút không được tốt. Vốn dĩ là đệ tử của hắn, chịu sự khống chế của hắn, nữ hoa giờ đây lại trở thành một tồn tại có địa vị ngang hàng với hắn, hai bên xưng hô đạo hữu. Mặc dù Hồng Quân đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định từ trước, nhưng sự chênh lệch lớn trước sau này vẫn khiến hắn có chút không thích ứng được. Hồng Quân đạo hữu lời này sai rồi. Nữ hoa thần sắc đạm nhiên lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Ma vừa đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, liền cùng Thái Sơ đạo hữu chiến. Thái Thanh đạo hữu cũng vừa đột phá cảnh giới này, liền chuẩn bị tham gia vào trận chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái Sơ, ta sao lại không thể tham chiến? Huống hồ, chính vì ta và Thái Thanh đều vừa đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chúng ta mới càng thích hợp luận đạo. Hai vị đạo hữu thấy ta nói có gì không đúng sao? Không, ngươi nói rất đúng. Biết trận chiến này không thể tránh khỏi, cũng không muốn bị cho là phe mình lùi bước, Hồng Quân gật đầu, Thái Thanh, ngươi cứ cùng nữ hoa luận đạo một phen đi. Nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực Hồng Quân cũng không cho rằng nữ hoa, người từng chỉ xếp sau tiếp dẫn chuẩn đề trong Thiên Đạo Ngũ Thánh, có thể thắng được Thái Thanh, người từng xếp thứ nhất trong Thiên Đạo Ngũ Thánh. Hồng Quân cũng tin chắc rằng, có Tiên Tiên Chí Bảo Thái Cực Đồ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp Nhất Khí Hóa Tam Thanh và các thủ đoạn khác, Thái Thanh ở cùng cảnh giới mà nói không phải là tuyệt đối vô địch, cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể thắng được hắn. Vâng, lão sư. Sau khi được Hồng Quân cho phép, Thái Thanh ánh mắt thâm thúy gật đầu với nữ hoa đạo hữu, mời. Nếu nữ hoa là kẻ thù của phe mình, lại đã thành tựu nhân đạo đại diện, vậy thì nhân cơ hội này thử thăm dò thực lực của nàng, theo Thái Thanh thấy, cũng không phải là chuyện xấu. Thiện. Nữ hoa không lãng phí thời gian nữa, một bước đặt ra, đã đến trong Hỗn Độn Thiên Địa vô biên vô hạn. Thái Thanh tự nhiên theo sát phía sau. Ầm. Rầm. Bút. Khoảnh khắc tiếp theo, nữ hoa, Thái Thanh đồng thời bùng nổ sức mạnh cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, xông thẳng vào hàng ước vạn dặm không gian hỗn độn. Ngay cả các Hồng Hoang Thần Thánh đang ở trong Hồng Hoang Thiên Địa cũng lập tức cảm nhận được dao động chiến đấu vô cùng đáng sợ này. Chuyện gì vậy? Trận chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái Sơ còn chưa kết thúc, sao trong hỗn độn lại bắt đầu một trận chiến mới cùng cấp độ? Ta hiểu rồi, là nữ hoa nương nương và Thái Thanh thánh nhân vừa đột phá đã khai chiến sao? Những tồn tại này thật sự là to gan và tự tin quá. Các Hồng Hoang Thần Thánh kinh hãi không thôi, nhưng kỳ thực họ không hiểu lắm, vì sao nữ hoa lại có gan chiến đấu với Thái Thanh? Dù sao ở cùng cảnh giới, nữ hoa hẳn không phải đối thủ của Thái Thanh chứ? Chẳng lẽ nàng ỷ vào việc mình là nhân đạo đại diện, có đặc tính bất tử bất diệt, nên không quan tâm, cứ muốn nhân cơ hội này thử thăm dò Thái Thanh? Thật ra mà nói, không phải là không có khả năng này. Nhưng các Hồng Hoang Thần Thánh luôn cảm thấy, việc nữ hoa lựa chọn làm như vậy, tuyệt đối không thể đơn giản như bề ngoài. Giao giới Đông Tây, trận chiến trong hỗn độn không liên quan đến huynh đệ chúng ta. Điều quan trọng nhất hiện tại của chúng ta, vẫn là đánh bại A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ trước mắt. Khổng Tuyên, Đại Bàng cũng cảm nhận được trận chiến mới trong hỗn độn, nhưng không quá chú ý đến điều đó, mà là một lần nữa đặt ánh mắt tràn đầy chiến ý lên A Di Đà Phật và Bồ Đề Lao Tổ đối diện. A Di Đà Phật, cũng đến lúc tiếp tục trận chiến của chúng ta rồi. Thấy vậy, A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ tự nhiên cũng đặt ánh mắt trở lại trên Khổng Tuyên, Đại Bàng. Chấn. Không chút do dự, A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ dưới sự gia trì của Vạn Phật Đại Trận đều đã tạm thời sở hữu chiến lược sơ kỳ cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân. Họ còn cùng nhau thôi động thần thông Trượng Lục Kim Thân mà họ đã sáng tạo dựa trên nhục thân Tổ Vu, khiến bản thân sở hữu cường độ nhục thân chỉ đứng sau Tổ Vu ở cùng cảnh giới. Không chỉ vậy, A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ đều hiển hóa vạn trượng pháp thân, sau lưng từng vòng Phật quang phổ chiếu. Trong Phật quang, dường như có vạn Phật ngồi thiền, đều niệm tụng Phật kinh, gia trì cho họ sức mạnh cường đại hơn. Trên vạn trượng pháp thân của A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ còn có trăm đầu, ngàn tay, trong tay mỗi người đều cầm các tiên thiên bảo vật mà họ sở hữu, cùng với các hậu thiên bảo vật mà họ luyện chế. Không nói gì khác, ít nhất vẻ ngoài hiện tại của A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ vẫn rất dọa người. Hừ, chiêu trò thật nhiều, chỉ đẹp mã mà vô dụng thôi. Khổng Tuyên, Đại Bàng khinh thường cười, cũng không bày ra một đống chiêu trò hoa mỹ như A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ, mà chỉ là thập sắc thần quang và thất sắc thần quang vô cùng phát thực vô hoa. Tiện thể nhắc đến, đừng thấy thất sắc thần quang của Đại Bàng ít hơn thập sắc thần quang của Khổng Tuyên ba màu. Nhưng thất sắc thần quang của Đại Bàng lấy âm dương thần quang làm hạt nhân, còn thập sắc thần quang của Khổng Tuyên lấy ngũ sắc thần quang làm hạt nhân. Trong cùng điều kiện, âm dương cao hơn ngũ hành. Vì vậy thất sắc thần quang của Đại Bàng, cho dù có yếu hơn thập sắc thần quang của Khổng Tuyên thật, cũng không phải là không thể yếu hơn quá nhiều. Bút. Giờ khắc này, theo Khổng Tuyên, Đại Bàng thi triển thập sắc thần quang thất sắc thần quang vạn trượng pháp thân của A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ lập tức chịu một mức độ áp chế nhất định. Sao có thể? Chúng ta đều đã tạm thời sở hữu chiến lược sơ kỳ cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, rồi, vì sao vẫn không áp chế được họ? Sắc mặt A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ đều trở nên vô cùng khó coi. Hừ, chẳng qua là dưới sự gia trì của trận pháp, có được chiến lược cảnh giới Hỗn Nguyên, thế nhân, mà thôi, còn thật sự cho rằng các ngươi đã đạt đến cảnh giới này sao? Thanh Liên thấy cảnh này, lại khinh thường bình luận. Thập sát thần quang thất sát thần quang của Khổng Tuyên, Đại Bàng đủ để bùng phát uy năng sánh ngang sơ kỳ cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế nhân. A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ cũng chỉ thông qua sức mạnh của Vạn Phật Đại Trận mới có được chiến lược cấp độ này. Vậy thì việc họ không áp chế được Khổng Tuyên, Đại Bàng chẳng phải là rất bình thường sao? Ta không tin, chúng ta cao hơn các ngươi một cảnh giới, lại thật sự không chấn áp được các ngươi sao? Một lần không được, chúng ta sẽ làm hai lần, ba lần nhất định phải thắng các ngươi. A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ không bỏ cuộc, mà là một lần nữa bùng phát sức mạnh mạnh nhất của bản thân, chấn sát về phía Khổng Tuyên, Đại Bàng. Vậy thì cứ đến đi, xem ai sẽ sợ ai. Khổng Tuyên, Đại Bàng đều không sợ hãi, tiếp tục kịch chiến với A Di Đà Phật, Bồ Đề Lao Tổ. Ầm, rầm, rầm, bút. A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ liên tục tung ra các chiêu thức, vô lượng Phật quang chiếu rọi tam giới, chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Đối với điều này, Khổng Tuyên, Đại Bàng từ đầu đến cuối đều là chiêu thức tương tự, thập sắc thần quang và thất sắc thần quang. Sự thật chứng minh, đôi khi chiêu thức càng đơn giản lại càng hữu dụng. Bất kể A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ biến chiêu thế nào, thập sắc thần quang thất sắc thần quang của Khổng Tuyên, Đại Bàng đều có thể hóa giải từng chiêu một. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Khổng Tuyên, Đại Bàng càng ngày càng hiểu rõ thực lực của cả hai bên. Liên tục thi triển thập sắc thần quang thất sắc thần quang cũng là không ngừng tăng cường cảm nộ của họ đối với hai thần thông này, từ đó khiến uy lực bùng phát càng ngày càng mạnh mẽ. Trong tình huống này, ngược lại là Khổng Tuyên, Đại Bàng biểu hiện ra thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần có xu thế chiếm thượng phong. Sao lại thế này? Sắc mặt A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ đồng loạt biến đổi. Khổng Tuyên, Đại Bàng có thể dùng tu vi cảnh giới vượt xa chuẩn thánh để nghịch chiến hai Hỗn Nguyên thánh nhân, cảnh bọn họ thì thôi đi, sao còn có thể càng đánh càng mạnh chứ? Không tệ, hai người họ không phụ lòng mong đợi của ta. Thanh Liên thấy cảnh này, lại âm thầm gật đầu. Thiên phú của Khổng Tuyên, Đại Bàng vốn không thấp, nếu cùng thời đại với Thái Thanh và những người khác, cho dù không thể chứng đạo, cũng nhất định là hai vị đại năng đỉnh cấp. Sự tồn tại của thập sắc thần quang và thất sắc thần quang càng nâng cao giới hạn của họ. Nhưng e rằng như vậy đã là cực hạn hiện tại của họ rồi. Nhanh chóng, Thanh Liên lại lắc đầu nói, họ có chiếm thượng phong đến mấy, cũng không thể thật sự đánh bại A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ như vậy được. Bất kể thế nào, Khổng Tuyên, Đại Bàng và A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ hiện tại đều kém một cảnh giới. Hai huynh đệ họ lại không lĩnh ngộ quá nhiều loại đại đạo pháp tắc, cũng không có bảo vật đặc biệt mạnh mẽ nào, có được chiến tích trước mắt đã rất nổi bật rồi. Ngược lại, A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ là ba thi phân thân của tiếp dẫn, chuẩn đề, vốn đã có kinh nghiệm liên quan đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân. Hơn nữa họ cũng sở hữu đặc tính pháp lực vô cùng vô tận và bất tử bất diệt. Nếu là chiến đấu kéo dài, Khổng Tuyên, Đại Bàng hiện tại tuyệt đối không phải đối thủ của A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ. Vậy nên đã đến lúc nâng cao tu vi cảnh giới của Khổng Tuyên, Đại Bàng rồi. Khoe miệng Thanh Liên nhếch lên, liền giơ tay tạo ra hai đóa thanh liên ẩn chứa sức mạnh cấp Hỗn Nguyên. Hai đóa thanh liên này lần lượt dung nhập vào thể nội Khổng Tuyên, Đại Bàng, khiến họ đều tạm thời sở hữu tu vi cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân. A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ, ta ngay từ đầu đã nói, muốn Khổng Tuyên, Đại Bàng ở cùng cảnh giới với các ngươi chiến đấu một lần. Thanh Liên nhìn A Di Đà Phật, Đại Bàng cười nói, các ngươi đã phá vỡ quy tắc trước, để đệ tử Phật giáo dùng bạn Phật đại trận gia trì, khiến các ngươi tạm thời có được chiến lực cấp Hỗn Nguyên, thánh nhân. Ta cũng không lập tức làm gì, mà là đợi đến bây giờ mới ra tay nâng họ lên cùng cấp độ. Các ngươi hẳn sẽ không trách ta làm không đúng chứ? Ha ha, không, không. A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ gượng cười lắc đầu. Bởi vì Thanh Liên nói không sai, là hai người họ đã phá vỡ quy tắc trước. Quan trọng hơn là, sau khi họ phá vỡ quy tắc, lại vẫn không thể trực tiếp áp chế Khổng Tuyên, Đại Bàng sao? Như vậy, một khi họ lại thua, chẳng phải sẽ càng mất mặt hơn sao? Thanh Liên nàng ấy nhất định đã sớm biết có thể xảy ra chuyện như vậy, nên mới đợi đến bây giờ mới ra tay. A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ trong lòng đoán được vài phần suy nghĩ của Thanh Liên, nhưng cũng đành bất lực. Bởi vì cho dù Thanh Liên thật sự nghĩ như vậy, họ cũng không có tư cách gì để trách móc. Đây chính là sức mạnh cấp Hỗn Nguyên, thánh nhân, sao? Quả nhiên mạnh hơn sức mạnh ban đầu của chúng ta quá nhiều. Đa tạ Thanh Liên tiền bối. Bây giờ chúng ta và A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ lại cùng cảnh giới rồi, nhất định có thể dễ dàng chiến thắng họ. Khổng Tuyên, Đại Bàng cảm nhận được sức mạnh hùng hậu trong cơ thể sau đó, đều vừa kinh vừa mừng. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, họ lại thôi động thập sắc thần quang thất sắc thần quang đánh về phía A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ. Không hay rồi. Sắc mặt A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ đại biến, vội vàng dốc hết sức lực chống đỡ. Chỉ tiếc là, sau khi tu vi được nâng cao, thập sắc thần quang thất sắc thần quang của Khổng Tuyên, Đại Bàng uy năng lập tức tăng vọt. Ầm. Nhanh chóng kèm theo một tiếng nổ lớn, vạn trượng pháp thân của A Di Đà Phật, Bồ Đề lao tổ lập tức bị phá vỡ, ngay cả sức mạnh vạn Phật đại trận ra chỉ trên người họ cũng theo đó mà biến mất. Thực lực của họ cũng trở lại cấp độ vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân. Ha ha, quả nhiên ở cùng cảnh giới, hai tên hòa thượng chọc đầu chết tiệt này căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đừng lãng phí thời gian nữa, hay để họ phải trả giá cho hành vi của mình đi. Diệt. Khổng Tuyên, Đại Bàng thấy chiến quả của mình sau đó, đều rất vui mừng. Họ càng định thừa thắng xông lên, một lần tiêu diệt A Di Đà Phật và Bồ Đề lao tổ,